đọc truyện cùng chọe nụ ạ toải.
Nét.
Người nào?
Đều đi ra cho ta.
Mọi người vừa kinh vừa sợ, đồng thời kích hoạt linh văn, bày ra linh thuật. Trong khoảng thời gian ngắn, trong rừng cây quang ảnh tầng tầng lớp lớp, năng lượng tán loạn, từ xa nhìn lại sáng lạn nhiều màu, thật đáng giận, không khí khẩn trương đè nén, ai cũng kéo căng tâm thần, cảnh giác nơi xa hắc ám. Nói nhảm gì đó, chúng ta này không phải là xuất hiện ở đến sao? Bóng người càng đi càng gần, để cho Thương Lôi Tông đám người hít vào khí lạnh, đến dĩ nhiên tất cả đều là chút đại hán, mỗi người đều có hơn 2 mét hùng tráng thể phách, khiêng cự đao, đằng đằng sát khí, phảng phất đi ra chút đáng sợ dã thú, liếm khát máu răng hướng bọn hắn từng bước đi tới. Có ít người trong tay còn cầm đầu, kéo thi thể, hiển nhiên tất cả đều là tại Lôi Vân Sơn an bài bên ngoài tuần tra đội viên, lại trong lúc vô tình bị đám người kia chặt. Sự tình này như thế nào? Lẽ nào nữ nhân này là đến hấp dẫn lực chú ý? Lôi Vân Sơn sắc mặt đột biến, cơ hồ là kêu lên sợ hãi, Phong Huyết Đường. Phong Huyết Đường. Mọi người bình tĩnh nhìn một chút, da đầu tê dần, khí thế nháy mắt yếu đi một nửa, ánh mắt hơi rung nhẹ, thấp thỏm lo âu nhìn đến gần đám người, mặc kệ thực lực thế nào, đối phương uy danh đủ để kinh sợ toàn trường. Tây Bắc đổ sát là các ngươi làm. Lôi Vân Sơn cảm giác tức giận lại hoảng sợ. Đó là một bẫy dập, hiển nhiên Phong Huyết Đường liền chờ đợi mình ly khai Vương Thành trở về Tây Bắc. Thế nhưng, Từ Vân không phải nói Phong Huyết Đường đang xích chi lao lung vội và ứng phó nhân ý cốc bọn hắn sao? Lôi Vân Sơn, đã lâu không gặp. Tô Mộ Thanh theo Phong Huyết Đường đội ngũ phía sau đi ra, bên cạnh theo 30 vị trung thực nguyên vương thất hộ vệ. Tô Mộ Thanh, quả nhiên là ngươi. Lôi Vân Sơn răng cắn chặt, song quyền quả kẹt. Tê siết chặt. Còn lại các trưởng lão âm thầm run lên, Tô Mộ Thanh dĩ nhiên thuyết phục Phong Huyết Đường trở về báo thủ. Hắn đến tột cùng cho Phong Huyết Đường cái gì, có thể để cho đám này dã man quái vật là hắn hiệu mệnh. Trước ai cũng không tin Tô Mộ Thanh trở về, hiện tại không tin đều không được rồi. 4 tháng rồi, ta một mực tại tưởng nhầm ngươi. Tô Mộ Thanh chậm rãi đi ra, thanh tú khuôn mặt đẹp trai vào thời khắc này lộ vẻ hơi hơi dữ tợn, hơi hơi nhắm chặt hai mắt thẳng tắp tập trung Lôi Vân Sơn. Chính là lao ra hỏa này thân thủ đánh chết Tô Mục Lặc. Đại ca, ta đêm nay báo thủ cho ngươi rồi. Ta cũng ở đây nhớ ngươi, nghĩ có một ngày thân thủ bắt lại ngươi, vặn xuống đầu của ngươi. Lôi Vân Sơn phi thường không cam lòng, lặng lẽ hướng về mọi người điệu bộ chuẩn bị phản kích. Chúng ta tất cả đều là linh ngôi, đội hình chưa từng có, ta cũng không tin giết không đi ra. Chờ chút. Phùng Tử Tiếu khiêng cự đao đi tới phía trước, đầu, cái cổ vẩy một cái, trước nói chính sự, quan tài một người một miệng. Không mua cũng phải mua, thế nào trả thù lao? Ngươi tờ mở khinh người quá đáng. Thương Lôi Tông trưởng lão giận dữ quả trách, đều lúc này rồi, ngươi còn nói bán quan tài, á thành tâm ngăn cách người đâu. Khinh người quá đáng. Ta liền khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì? Ngươi đến đánh ta a, ta liền ở ngay đây đứng, ngươi có thể đánh tới ta, ta gọi ngươi ra ra, đánh không đến, quỳ xuống ăn đất. Thiếu theo chân bọn hắn nói nhảm, giết ra ngoài. Lôi Vân Sơn phong cách hành sự hòa bạo. Không muốn làm nhiều dây dưa, cũng không có gì hay dây dưa, ngươi không chết, chính là ta mất mạng, giết ra ngoài. Chờ một chút. Phùng Tử Tiếu xua tay, ngăn lại bọn hắn nói, chúng ta hôm nay qua đây, chỉ là vì giết Lôi Vân Sơn mấy người bọn hắn, Thương Lôi Tông đã giết, còn kém mấy cái này lao bất tử. Các ngươi những người này với hắn không thân chẳng quen, nguyện ý phụng bồi đưa tang. Cái khác kia 30 nhiều hộ vệ trao đổi ánh mắt, quả đoán tản ra linh thuật, xin lỗi, vừa mới thất lễ. Các ngươi. Lôi Vân Sơn đám người trợn mắt trừng trừng, các ngươi đây cũng quá dứt khoát rồi, thì không thể tính chất tượng trưng biểu hiện dưới khí khái. Chúng ta lui. Hơn 30 người phi thường nhanh chóng thối lui đến bên cạnh, bọn hắn đều là trước đó không lâu mới bị chiêu mộ gia nhập Tô Húc hộ vệ đội, không cao thượng như vậy trung thành và tận tâm. Lùi qua một bên. Phùng Tử Tiếu vung tay. Chỉ cần các ngươi không giết chúng ta nguyện ý phối hợp. Hơn 30 người không để ý Lôi Vân Sơn giận dữ quả trách, một mực thối lui đến ngoài 100 mét. Phùng Tử Tiếu bắt chuyện đội ngũ vây quanh lên bọn hắn, nhếch miệng cười một tiếng, hôm nay không giết các người, qua rạng sáng coi như ngày mai lại giết. Cái gì? Kêu 30 người sắc mặt kỳ biến. Hắc hắc, chia làm hai nhóm, dễ làm rồi. Phùng Tử Tiếu cười gần một tiếng, vung tay lên, khai sát. Không chừa một ngống. Tô Mộ Thanh phẫn hận gào thét, Lôi Vân Sơn, tử kỳ của ngươi đến rồi, Thương Lôi Tông từ hôm nay trở đi, triệt để xóa tên. Giết. Đại La sức một mình giết hướng Lôi Vân Sơn cùng 6 vị trưởng lão, Tô Mộ Thanh 30 vị hộ vệ hoàn toàn vây quanh, canh phòng nghiêm ngặt có ai thoát đi, mà hơn 100 Phong Huyết Đường đệ tử cười gần đánh về phía kia 30 nhiều vị hộ vệ. Chương 195, vong quan. Sau đó không lâu, Tinh Nguyệt Vương thành bên ngoài đồng hoang trong một đêm trở thành các phe chú mục tiêu điểm. Khi trời đông giá rét bình minh tái nhợt quang minh vại hướng đồng hoang, khi thành lũy đóng giữ trao đổi phòng ngự, từng tiếng kêu sợ hãi tại vương thành sừng sững hùng vĩ trên tường thành mới vang lên, càng ngày càng nhiều người ngóng nhìn đồng hoang, sắc mặt có phức tạp càng có hoảng sợ. Đó là cái gì? Quan tài. Ai ở nơi nào ném nhiều như vậy quan tài? Đoàn người sợ hãi, ngắm nhìn trên hoang dã đột nhiên xuất hiện mấy chục bộ quan tài. Nửa năm trước, chính là vương thành bên ngoài mảnh này đồng hoang phô khai tiền triều vương thất tạ ơn thảm đỏ, thê mị huyết sắc, bi thương gào thét, oanh động vương thành, rung rung vương quốc, tựa hồ tại sau này mỗi cái hôn ám buổi tối quanh quẩn, theo lạnh lẽo gió đêm kéo dài không thôi. Nửa năm sau, đồng dạng là mảnh này ngâm đầy tiền triều vương thất máu tươi trên hoang dã, dĩ nhiên nhiều hơn 50 cỗ quan tài, tinh tế bài bố thành một cái chữ lớn vong. Là ai tách ra tường thành đêm khuya thủ vệ? Là ai dám tại vương thành trước bày lên vong quan? Là ai dám như vậy trắng trợn khiêu khích vương thất? Khi người lấy can đảm đến gần đám kia quan tài bầy, tại mỗi cái quan tài bề ngoài chú ý tới máu chảy đầm địa chữ lớn Tô Húc, chúng ta tới rồi. 50 cỗ quan tài, 50 câu chúng ta tới rồi. Mang đến không rõ sợ hãi cảm giác. Khi quan tài xốc lên, bên trong nằm thi thể đúng là Lôi Vân Sơn đám người. Sau khi nhận được tin tức, Tô Húc lập tức đi ngoài thành, tự mình tra xét cái này tà ác trò đùa quái đản. Hiện trường bị mấy vạn quân đội phong bế, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Nơi xa sóng người chao động, đều ở đây nhìn ra xa chỉ điểm, nghị luận ầm ĩ, nhưng không có ai dám hướng nơi này tới gần. Vương thượng, quân đội tướng lĩnh quỳ xuống một mảnh. Tô Húc không rên một tiếng, mày lạnh trầm mặt, đi qua từng cỗ một rộng mở quan tài, nhìn từng cỗ một thi thể. Những thứ này quan tài đều là mới chế tạo, cùng cái chết của bọn hắn thời gian cơ bản trong cùng một lúc, đại khái là tại một ngày đến hai ngày trong lúc đó. Bọn thị vệ mặt tâm trầm, gương mặt không ngừng ẩn hiện bắp thịt kéo căng dấu vết. Tô Húc đi qua sở hữu quan tài, rốt cuộc mở miệng, ngày hôm qua đêm khuya cửa thành thường trực người đều giữ lại. Đã đang gia tăng thẩm vấn, thuộc hạ cho rằng rất khó có thu hoạch. Bọn hắn lúc đó đều núp ở tường đống phía sau đi ngủ, không có người nào cả đêm nhìn đồng hoang. Toàn bộ chém đầu. Tô Húc trong giọng nói lộ ra ngoan khí càng có tức giận, bất kể là ai loay hoay quan tài, đều là tại tuyên chiến, càng là đang cười nhạo. Có thể đem quan tài dễ dàng đặt ở nơi này, liền tỏ vẻ cũng có thể dễ dàng lẻn vào vương thành, thậm chí là vương cung. Thuộc hạ phỏng đoán, sự tình cực kỳ có thể là chế tạo Tây Bắc tàn sát nhóm người kia làm. Bọn hắn cố ý ở nửa đường trên thiết trí mai phục, chờ đợi Lôi Vân Sơn tự chui đầu vào lưới. Bọn hắn là chạy ta đến. Tô Húc ánh mắt dính vào trên nắp quan tài máu tanh chữ lớn Tô Húc, chúng ta tới rồi. Là ai? Ai tới? Thật chẳng lẽ là Tô Mộ Thanh? Tô Húc thật rất khó tiếp thu, càng không muốn tin tưởng Phong Huyết Đường sẽ cam tâm tình nguyện nghe theo Tô Mộ Thanh sai sử, ngang qua vạn dặm trở về báo thủ. Thế nhưng Lôi Vân Sơn thực lực đặt ở nơi này, có thể dễ dàng giết hắn, cũng mai phục giết 50 vị linh ngôi, tuyệt không phải thế lực bình thường có khả năng làm được. 50 vị linh ngôi à, đều là hắn tân tân khổ khổ mời chào lên tinh anh, cứ như vậy âm thầm chết. Tô Húc thật rất khó tiếp thu, trái tim đều đang chảy máu. Vương thượng, chúng ta cần phải trở về. Bọn thị vệ thúc giục Tô Húc, bọn hắn lo lắng gặp phải nguy hiểm. Địch nhân thực lực tuyệt không phải bình thường, huyết hồng chữ lớn tỏ rõ sẽ ở sắp tới xuất hiện ám sát. Bất kể là ai, nơi này là Tinh Nguyệt Vương quốc, là vương quốc của ta. Tô Húc sau cùng liếc nhìn bốn phía quan tài, đè nặng lửa giận trở về vương cung. Cùng ngay buổi sáng, vương thất tự mình ký phát truy bắt lệnh, truyền lệnh các thành thành chủ tự mình tham dự lùng bắt, cần phải tra ra đám này ác đồ thân phận chân thật cùng hành tung. Vong quan sự kiện oanh động cả nước, nghiễm nhiên thành Tây Bắc sự kiện thăng cấp. Rất nhiều người đem chúng ta trở về phân giải thành Tô Mộ Thanh trở về, nhưng mọi người càng muốn là chút nào đó thành chủ trong bóng tối làm loạn. Nưu đồ bí mật cũng thuê cái khác khu ám sát bộ đội, cố ý tại đe dọa vương thất. Liên tại vương quốc các nơi triển khai lớn lùng bắt đặc thù thời kỳ, Tô Mộ Thanh cùng Phùng Tử Tiếu xuất chúng lặn hồi Tây Bắc Bộ. Trong một đêm, hơn trăm người liền khóa hai tòa cổ thành, tại đêm khuya rạng sáng cường công rồi hai tòa phủ thành chủ, cũng thành công đánh chết thành chủ. Lần này không có quá nhiều che giấu, hoàn toàn là sinh mãnh cay độc cường công, bằng vào thực lực tuyệt mạnh từ cửa chính giết đến nội viện, đem thành chủ chém giết tại phủ viện, sau cùng nên ngang mà đi. Một đêm liên sát hai vị thành chủ. Thần bí sát thủ bộ đội rốt cuộc hiện thân. Thành chủ đầu treo tường thành, huyết thư chúng ta trở về rồi. Sát thủ bộ đội tất cả đều là vai khiêng đại đao đại hán. Phong Huyết Đường. Phong Huyết Đường. Săn giết đội ngũ là Phong Huyết Đường. Có Tô Mộ Thanh, càng có Phong Huyết Đường thiếu chủ Phùng Tử Tiếu. Tô Mộ Thanh trở về rồi. Tô Mộ Thanh mang theo Phong Huyết Đường bộ đội giết trở về rồi. Sự kiện rốt cuộc tinh tường, nhưng đưa tới hoành động càng mãnh liệt hơn. Nhất không thể tin được sự tình dĩ nhiên thành hiện thực. sở hữu người đều ở đây phỏng đoán Tô Mộ Thanh đến tột cùng có cái gì phách lực, để cho Phong Huyết Đường ngang qua vạn dặm báo thù cho hắn. Nhưng vô luận thế nào, đây là sự kiện có thể thấy Tô Mộ Thanh báo thù quyết tâm, càng có thể thấy Phong Huyết Đường đối với Tô Mộ Thanh cầm cự độ mạnh yếu. Cả nước kinh động, có dân chúng kinh hoàng, có người thì đang hoan hô. Tô Húc đang tức giận hơn không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch, Tô Mộ Thanh không phải là tự mình trở về, là mang theo Phong Huyết Đường đội ngũ trở về, đã Phong Huyết Đường nguyện ý phái người giúp đỡ hắn, còn để cho thiếu chủ Phùng Tử Tiếu cùng đi, khẳng định còn có thể có cường giả siêu cấp tọa chấn cùng đi. Bất đắc dĩ, Tô Húc kinh động trong vương cung bế quan Tử Vân, hy vọng thông qua hắn hướng chiến môn tìm kiếm giúp đỡ. Nhưng mà, sau 5 ngày, mới hoành động tại cả nước các nơi xuất hiện. Liên tục trong vài ngày, không ngừng có người phát hiện trong hoang dã, trong núi rừng, thậm chí thôn trại bên ngoài, xuất hiện thành đàn tráng hán, bọn hắn khiêng đại đao tại đêm tối rừng hoang hoặc là đồng bằng trong trại gấp, ý đồ không rõ. Chuyện giống vậy kiện tại cả nước các nơi tập trung tính bạo phát, không ngừng có người phát hiện Phong Huyết Đường dấu chân, phạm vi bao trùm cả nước mỗi cái khu. Từng cái tin tức khó phân thật giả, lại đều giống như hoa tuyết vai hướng xà xôi vương thành. Không, không có khả năng. Tô Húc hù dọa tê liệt, Phong Huyết Đường dĩ nhiên động viên đại bộ đội lẻn vào Tinh Nguyệt Vương quốc. Theo tình báo sưu tập số lượng đến nhìn, có thể xác định tối thiểu có 16 chi đội ngũ, mỗi chi nhiều thì hơn 100 người, chậm thì 30, 50 người, tính như vậy lên, Phong Huyết Đường dĩ nhiên vận dụng hơn 1000 người. Hơn 1000 người a. Nghĩ đến tương lai không lâu sẽ có hơn 1000 khiêng đại đao đại hán giết vào vương thành, Tô Húc cảm giác tự mình cẳng chân đều ở đây run run. Đây chính là Phong Huyết Đường a. Nổi danh khắp thiên hạ xích chi Phong Huyết Đường. Bọn hắn cực ít đại quy mô xuất hiện ở ngoại giới, đây tuyệt đối là hiếm thấy một lần, cũng liền biểu thị bọn hắn đã đến rồi, liền tuyệt đối sẽ 100% thành công, không phải sẽ yếu đi tự mình danh tiếng. Tử Vân, cầu ngươi, ngươi nhất định phải cứu ta. Tô Húc suýt chút nữa thì cho Tử Vân quỳ xuống, hắn thật không dễ dàng ngồi vững vàng vương vị, 1000 cái 1000 cái không muốn bị người mang xuống. Cứu ngươi? Thế nào cứu? Tử Vân sắc mặt so Tô Húc càng âm u, hắn thật không dễ dàng bế quan điều dưỡng. Muốn cho tự mình khôi phục trạng thái bình thường lại về chiến môn, có thể Tô Húc cưỡng ép đem mình thức tỉnh không nói, còn mang đến bết bát như thế tin tức. Sớm biết rằng như vậy, hắn trực tiếp sẽ chiến môn được rồi, việc không liên quan tới mình, mắt không thấy tâm không phiền. Hiện tại tốt rồi, chiến môn tại sau khi nhận được tin tức nhất định sẽ truyền lệnh để cho mình phụ trách chuyện này. Phụ trách? Ta tờ mở thế nào phụ trách? Ngươi để cho ta thế nào đi thu thập hơn 1000 cái khiêng cự đao tên điên? Thắng? Không gọi được kiêu ngạo. Ngươi nên. Thua rồi. Ta đã thua liền rất nhiều lần rồi. Tô Mộ Thanh mang theo Phong Huyết Đường đội ngũ trở về rồi, chỉ bằng vào ta lực lượng căn bản khiêng không được. Chỉ có các ngươi chiến môn có thể ngăn cản hắn, chỉ có các ngươi. Lần này Tô Mộ Thanh không chỉ có là đến báo thù, cũng là đến khiêu khích chiến môn, các ngươi không thể trơ mắt nhìn hắn đem ta giết ta. Tô Húc không có nửa điểm khí độ cùng phong phạm, hoảng sợ để cho hắn toàn thân rét run. Còn chưa phải là chính ngươi gây họa. Từ Vân đập bàn giận lên. Lúc đó đem Tô Mộ Thanh bọn hắn toàn bộ giết tại vương thành bên ngoài, cũng sẽ không có hậu mặt một loạt phiền phức. Được. Thật tốt. Đều hắn ta. Tốt chứ. Ta đang chết, ta có tội. Nhưng bây giờ truy cứu những thứ kia đã vô dụng, chúng ta phải nghĩ biện pháp ứng phó qua bây giờ nguy cơ. Ngươi giúp ta một chút, cầu ngươi, ngươi nhất định muốn giúp ta một chút. Thấy Tô Húc đau khổ cầu khẩn bộ dạng, Từ Vân một trận chán ghét, người này chỉ có thể làm khôi lỗi, chống không dậy nổi đại diện. Càng đừng hy vọng hắn có cái gì thành tựu. Lúc trước trưởng lão viện lựa chọn Tô Húc cũng chính là xem ở hắn dễ dàng khống chế trên, không giống Tô Bạch Đan như vậy gian xảo. Thế nhưng, Tô Húc gìn giữ cái đã có thừa, khai sáng không đủ, gặp phải chuyện ngoài ý muốn liền hoàn toàn loạn tay chân, thậm chí khả năng làm ra sai lầm chỉ lệnh. Được rồi, ta sẽ an bài người lập tức trở về chiến môn bẩm báo, Phong Huyết Đường tới rồi Tinh Nguyệt Vương quốc địa bàn khiêu khích, chẳng khác nào tuyên chiến chúng ta chiến môn. Ta nghĩ chiến môn các trưởng lão sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nhưng đến mức có thể phái tới bao nhiêu người, ta không có nắm chắc. Tô Húc nhãn châu xoay động, minh bạch. Minh bạch. Ta đến trong quốc khố chuẩn bị đầy đủ lễ vật, cùng nhau đưa đến chiến môn, hiếu kính các vị trưởng lão. Từ Vân gật đầu, ngươi trấn an được ngươi mới tuyển nhận hộ vệ đội, chớ bị Phong Huyết Đường sợ vỡ mật. Ngươi yên tâm, ta sẽ vững chắc buộc lại bọn hắn. Tiếp tục điều tra, cho ta trông chừng Phong Huyết Đường đội ngũ, bọn hắn chốc lát không dám cường công vương thành. Ta đã truyền lệnh các thành chủ rồi. Tô Húc thoáng lau mồ hôi lạnh, chỉ cần Từ Vân gật đầu, chiến môn liền tại trong thời gian ngắn nhất phái tới đội ngũ, tự mình. Tóm lại coi như là có thể thở phào rồi. Hừ. Từ Vân nhìn dáng vẻ của hắn liền phản cảm. Tô Húc nỗ lực bài trừ nụ cười, trong cung mới vừa tới nhóm tú nữ, chuẩn bị mấy ngày nữa chọn phi, ta chờ một hồi sắp xếp người chọn mấy cái tư sắc khí chất đều thượng giai, đưa đến ngươi trong tầm cung, mấy ngày này ngươi bị liên lụy rồi, nên nghỉ ngơi.
Thả dám.
Không được. Từ Vân đột nhiên gầm lên, phẩy tay áo bỏ đi.
Ách.
Tô Húc ngược lại ngẩn người, làm sao vậy? Đột nhiên liền nổi giận. Ngươi ăn vụng trộm còn thiếu sao, trang cái gì thuần khiết? Từ Vân không phải trang thuần khiết, là phía kia liền thật không được, gần nhất mấy ngày này dùng tay nỗ lực qua rất nhiều lần, kết quả căn bản không hăng hái. Nghĩ tới trở lại chiến môn muốn mặt đối với thê tử của chính mình, trong lòng hắn thì có cỗ oán khí từ từ bốc lên. Chương 196, xương máu luyện hồn. Tại Tinh Nguyệt Vương quốc rơi vào sao động hỗn loạn đặc thù thời kỳ, một cái nổ tung tính tin tức theo Tây Bắc Đại Địa Đông Cốc thành truyền ra, cấp tốc cuốn sạch cả nước. Làm lần này sự kiện dây dẫn lửa, thứ nhất nơi đồ sát, Hồng Phong Thương Hội, đi ngang qua 7-8 ngày điều tra sau, rốt cuộc đã điều tra xong chuyện nguyên nhân gây ra. Cùng ngày Hồng Phong đồ sát cũng không phải toàn diệt chết hết, mà là may mắn còn tồn tại mấy cái. Bọn hắn tại lúc chuyện xảy ra không cùng giai đoạn hôn mê, hoặc là trọng thương hoặc là doãn ngất, kết quả tránh thoát tử kiếp. Thế nhưng bởi vì thương thế hoặc là kinh hãi quá độ, trì trệ không có tỉnh lại. Đi qua mấy ngày này điều dưỡng, bọn hắn lần lượt mở mắt. Đáp án dĩ nhiên kinh người nhất trí. Hắc Ưng Kim Vệ xưng hắn là Khương Nghị. Hắn một người giết vào tổng hội, hắn một người chu diệt sở hữu người. Hắn là người điên, là cái ác ma, hắn ăn thịt uống máu, khóe miệng hắn luôn luôn treo cười. Hắn bay được, hắn vọt tới bầu trời xé nát Hắc Ưng Kim Vệ. Hắn bị đại địa thôn phệ, nhưng ở lòng đất hoạt động. Thiên lôi cuồng phong cũng không thể hủy diệt hắn. Ai cũng không thể ngăn cản hắn. Ai cũng không thể. Từng cái tin tức kinh người từ nơi này chút kinh hãi quá độ người trong miệng kêu khóc đi ra, đi qua Đông Cốc thành truyền về cả nước, truyền về vốn liền sao động bất an Vương Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, Khương Nghị tên oanh động cả nước. Về Khương Nghị các loại tình huống bắt đầu ở các nơi khuyết tán lưu truyền. Theo dơ lên thương lôi trọng truy, đế tử La Lan đánh chết Tô Minh Thành, theo Vương Thành trốn chết, đến Xích Chi Lao Lung kết nghĩa phong huyết thiếu chủ Phùng Tử Tiếu, danh chấn Xích Chi Lao Lung, bây giờ trong một đêm đổ sắt thành Hồng Phong Thương Hội hơn nghìn người. Có người thậm chí hoài nghi, Tô Mộ Thanh có thể khuyên động phong huyết đường thủ hộ cũng to lớn cầm cự toàn do Khương Nghị. Suy cho cùng nếu bàn về thân phận, Khương Nghị là phong huyết đường nửa cái tiểu chủ, mà Tô Mộ Thanh cuối cùng là ngoại nhân. Nói cách khác, lần này Tô Mộ Thanh trở về sự kiện là Khương Nghị đang làm chủ đạo. Sự tình càng truyền càng thân bí, càng truyền càng khoa trương. Mọi người nhao nhao phỏng đoán Khương Nghị thân phận. 12-13 tuổi trong thân thể, tựa hồ tràn đầy tà ác khủng bố ác ma. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn tới từ nơi nào, hắn từng có dạng gì lực lượng, không đồng nhất mà cùng hoài nghi lo lắng bắt đầu ở cả nước các nơi khuếch tán. Tô Húc nghe được tin tức sau lại là bi thống lại là phẫn nộ, bi thống là lần nữa câu dẫn ra mất con chi thương, phẫn nộ là Khương Nghị giống như ác ngộng đuổi theo hắn, một lần lại một lần hành hạ hắn. Kèm theo Khương Nghị biến mất khuếch tán, phong huyết đường bộ đội duy trì liên tục hướng Vương Thành phương hướng hội tụ tin tức càng ngày càng nghiêm trọng, để cho Tinh Nguyệt Vương quốc từ trên xuống dưới đều đắm chìm không rõ khẩn trương cùng sợ hãi trong. Rất nhiều từng trải qua hiệu trung tiền triều vương thất thành chủ đám bắt đầu án binh bất động, không hề chấp hành Tô Húc chỉ lệnh, yên tĩnh quan tâm tình thế phát triển. Vô luận là ai, lên tới thành chủ đại tộc đại phái, xuống đến dân chúng bình thường, đều rất rõ ràng một điểm, Tinh Nguyệt Vương quốc sắp đối mặt mới nội loạn, trình độ vượt xa nửa năm trước vương đỉnh chi loạn. Đông Cốc thành bên ngoài sơn trang. Khương Nghị hôn mê kỳ so Nguyệt Linh Lung bọn hắn mong muốn còn muốn dài còn nghiêm trọng hơn. Vốn tưởng rằng Khương Nghị lại là giống như lúc trước như vậy nổi điên phát cuồng sau hôn mê vài ngày liền tỉnh lại, có thể đến bây giờ 8 ngày 8 đêm rồi, hầu như không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào, liền sở lục giáp đều duy trì liên tục hôn mê, không thấy tốt hơn. Cũng may Khương Nghị cùng Mã Long không ngừng cho hai người bọn hắn đút đồ ăn linh quả nước dịch, để cho Khương Nghị cùng sở lục giáp da thịt bị thương đến rõ ràng giảm bớt. Huyết nhãn bên trong chiến trường, tàn khốc hoàn cảnh kích phát chiến hồn kia bất khuất chiến nghiệm, làm ác trình độ càng ngày càng điên. Nhưng chiến hồn vốn là giữa thiên địa đặc thù tồn tại vật chất, cần tại đặc thù trong hoàn cảnh tài năng sinh tồn. Hiển nhiên, huyết nhãn không phải nó thích hợp sinh tồn hoàn cảnh, dài đến 8 ngày 8 đêm không ngừng mà luyện hóa để cho lực lượng của nó đang kéo dài yếu bớt. Nhờ vào Nguyệt Linh Lung cung cấp nước dịch trong năng lượng ẩn chứa, Khương Nghị thân thể từ từ khôi phục, cũng ở đây xúc tiến huyết nhãn không ngừng mà bảo trì sức sống. Tại đây đủ rằng có 8 ngày nhiều ác chiến sau, huyết nhãn rốt cuộc coi như là chiếm cứ ưu thế, chiến hồn phản kháng từng bước biến thành dãy rựa. Cho đến sau cùng biến thành vắng lặng năng lượng thể, bị huyết nhãn một cỗ thôn phệ. Đến ngày thứ 9, huyết nhãn trong hôn chiến cơ bản kết thúc. Chiến hồn tiêu tán, năng lượng lại bị tồn lưu luyện hóa. Nó có khả năng cùng huyết nhãn chống lại 8-9 ngày, hết lần này tới lần khác muốn thôn phệ huyết nhãn, nếu không phải Nguyệt Linh Lung không ngừng mà cung cấp năng lượng, nói không chừng nó thật khả năng thôn phệ huyết nhãn, có thể nghĩ cô năng lượng này là khủng bố cỡ nào. Mà bây giờ, cỗ này mênh mông năng lượng tại huyết nhãn không ngừng mà luyện hóa dưới hướng về Khương Nghị toàn thân khuếch tán, trào vào kinh mạch, hôn vào máu thịt. Bởi năng lượng vô cùng khổng lồ, cho tới tại trong vô hình đưa tới một trận cơ duyên. Trưa hôm nay, Nguyệt Linh Lung đi người thân trước mộ phần tế bái sau, mang theo chút linh quả trở lại Khương Nghị gian phòng, giống như thường ngày bắt được Khương Nghị bên mép, chậm lực đè ép nước dịch. Nhưng lúc này đây, trong tay của nàng Linh Tham vừa mới thả đến Khương Nghị bên mép, đông nhiên định trụ rồi. Khương Nghị như trước im lặng nằm ở nơi đó, có thể toàn thân tựa hồ bao phủ tầng mỏng manh ánh sáng đỏ, như là huyết khí, vừa tựa như linh lực, tại không tiếng động phiêu đãng, bao phủ toàn thân, tẩm bổ hắn vết thương chồng chất lại suy yếu tái nhợt thân thể. A. Nguyệt Linh Lung ngạc nhiên che miệng lại, giờ khắc này nước mắt lại lần nữa ngông lung hai mắt. Khương Nghị cái trán linh văn nở rộ rực rỡ huyết mang, tựa hồ muốn xuyên thủng đai gấm, không ngừng lập lòe không ngừng tràn ngập huyết khí, nó như là viên có lực trái tim, tại đồng bột nhảy lên, hướng về toàn thân chuyển vận huyết dịch. Nguyệt Linh Lung vừa mừng vừa sợ, khổ sở đợi chờ 9 ngày, rốt cuộc đã tới hy vọng. Nàng mau mau tìm đến Mã Long. Mã Long cha xét hết Khương Nghị tình hôm sau, thật dài thở phào. Mấy ngày này dẫn theo tâm rốt cuộc coi như là rơi xuống, thật tốt phụng bồi hắn, xem ra không dùng được vài ngày liền khôi phục rồi. Ta liền biết tiểu tử này mạng lớn, sẽ không cứ như vậy ngủ say bất tỉnh. Sở Lục Giáp đây. Nguyệt Linh Lung lau đi khỏe mắt vệt nước mắt. Nay 9 ngày trong, nàng tại im lặng làm bạn trong suy nghĩ rất nhiều, cũng từ từ theo tang thân trong bi thống khôi phục, suy cho cùng cửu hận đã báo, hung thủ đền tội. Thế nhưng Khương Nghị tình huống một mực bận tâm lòng của nàng, ăn ngủ không yên. Hôm nay rốt cuộc thấy hy vọng. Mã Long lắc đầu, hắc chú yêu đao cùng tay phải của hắn dung hợp càng ngày càng sâu vào, tựa hồ đang hút máu của hắn. Ta đối với hắc chú yêu đao là có chút lý giải, nhưng theo cũng chưa từng thấy tận mắt, loại tình huống này ta cũng nói không ra là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng lấy khẳng định một điểm, hắc chú yêu đao thật là muốn thôn vệ Sở Lục Giáp, lấy hắn năng lực, không kiên trì được một ngày cũng sẽ bị hút khô, xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Tối thiểu có thể xác định sinh mệnh không có nguy hiểm. Đợi lát nữa vài ngày, không được ngươi trước hết mang Sở Lục Giáp hồi Xích Chi Lao Lung. Ta này mấy ngày đã đang suy nghĩ rồi, Sở Lục Giáp tình huống đang không ngừng chuyển biến xấu, lại như thế đi xuống có lẽ càng khó lên đường. Ta cũng nghĩ rồi, thực sự không được mấy ngày nay liền mang theo hắn hồi Xích Chi Lao Lung. Mã Long trước là lo lắng Sở Lục Giáp không chịu đựng được trên đường lắc lư, muốn chờ hắn chuyển biến tốt sau trở về nữa, hiện tại vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, hắn không thể lại trì hoãn. Muốn không đêm nay trời tối thì đi đi. Khương Nghị tình huống xem ra cơ bản ổn định, ngươi cũng không cần phải lo lắng, chờ trở lại Xích Chi Lao Lung cũng coi như có cái khai báo. Hắc chú yêu đao cuối cùng là cái tà vật, không có trực tiếp nuốt Sở Lục Giáp mục đích nói không chừng là nghĩ chiếm đoạt thân thể của hắn. Về sớm một chút, sớm điểm mời Phùng Vạn Lý bọn hắn trợ giúp. Cũng tốt. Mã Long lần nữa tra xét một chút Khương Nghị, xác định thật là đang khôi phục sau, ta đây dọn dẹp một chút, đêm nay khởi hành. Ta mang 15 người lên đường, lưu lại 5 cái trợ giúp chăm sóc. Các ngươi trên đường chú ý an toàn. Nguyệt Linh Lung ngược lại không phải là quá lo lắng Mã Long, vững như núi, động như vỡ, muốn ổn định có ổn định, muốn cuồng có cuồng, còn có phong phú giã ngoại kinh nghiệm, 15 người phụng bồi không sai biệt lắm như vậy đủ rồi. Các ngươi cũng là, chờ Khương Nghị tỉnh rồi, lập tức rời đi. Mã Long lên phải ly khai, trước cửa chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta nhớ kỹ ngươi đoạn thời gian trước đề cập tới bản Long Hạc Cốc. Hả? Nguyệt Linh Lung hầu như muốn đã quên. Không sai. Hẳn là kêu bàn Long Hạc Cốc. Ta cùng những hộ vệ khác nghe qua, đều chưa nghe nói qua cái chỗ này. Các ngươi tốt nhất thêm cái cẩn thận, chuyện này cực kỳ kỳ quặc, hắn làm sao có thể xác định các ngươi nhất định sẽ đem đồ vật đưa trở về. Coi như là trước khi chết bất đắc dĩ, cũng không đến mức như thế vội vàng. Chờ Phùng Tử Tiếu bọn hắn trở về, hỏi nhiều một chút. Mã Long nhiều lần căn dặn. Vào lúc ban đêm, Mã Long chọn lựa 15 vị hộ vệ, dùng cáng cứu thương dựng lên hôn mê Sở Lục Giáp, suốt đêm khởi hành. Lưu lại 5 vị hộ vệ đều là kinh nghiệm năng lực đều đỉnh tiêm, không phải Mã Long đi lo lắng. Chờ đưa đi bọn hắn, sơn trang rơi vào càng sâu yên tĩnh. Tòa sơn trang này kỳ thực coi như là Nguyệt Trường Phúc trụ sở bí mật, bây giờ hắn đã chết, Đông Cốc thành loạn rồi, chốc lát thật không có mấy người sẽ nghĩ tới đây, dĩ nhiên là sẽ không có người đi tới nơi này. Liên tại ngày thứ 2 đêm khuya, một con lang thang mèo hoang xông vào cái này trầm tĩnh mà sơn trang, mềm mại nhanh chóng, vô thanh vô tức lẻn vào. Cũng không có giật mình 5 vị bảo vệ chú ý. Đây là chỉ hơi lộ rõ mập mạp hắc miêu, cước bộ lại nhẹ nhàng như yến, một đôi mắt ở trong bóng tối lóe ra yêu dị lanh mang. Nó lặng lẽ lẻn vào sơn trang sau, hơi hơi tiềm phục trực tiếp hướng về Khương Nghị ngủ say gian phòng phóng đi. Ai? Nguyệt Linh Lung trước tiên thức tỉnh, mắt lạnh như điện, liếc nhìn khép hở cửa sổ. Meo meo. Hắc Miêu không hoảng hốt không loạn, cực kỳ tùy ý thăm dò đầu, nhìn bên trong, dựng thẳng đồng đảo qua trong phòng các loại bài biện, rơi vào một bao quần áo trên, đó là Khương Nghị đồ vật, bên trong ẩn tàng hắn rất nhiều bảo bối. Nó bình tĩnh nhìn, bên trong tựa hồ có vật gì đang hấp dẫn nó, hoặc là nó chính là men theo khí tức đến. Hắc Miêu không có ở lâu, chấn kinh chạy đi, dựa vào bóng đêm cấp tốc ly khai sơn trang, rất nhanh liền tiêu thất. Nguyệt Linh Lung xác thực con mèo, lại đi tới bên cửa sổ nhìn, lúc này mới thoáng yên tâm, trở lại Khương Nghị bên giường tiếp tục phụng bồi hắn. Chương 197, tỉnh lại. Lúc rạng sáng, tại Nguyệt Linh Lung buồn ngủ thời gian, Khương Nghị cuối cùng từ hôn mê mở mắt ra. Hắn bình tĩnh mở to mắt, hai mắt vô thần, gần như ngốc trệ. Hơn nửa ngày, linh văn quang mang biến mất, toàn thân huyết khí tiêu tán, ánh mắt của hắn mới chậm rãi khôi phục thần thái. Phảng phất linh hồn quy khiếu, chính thức kết thúc 10 ngày hôn mê. Tuy rằng nằm 10 ngày, có thể bởi gần trong 2 ngày huyết nhãn tầm bổ, thân thể khôi phục phi thường tốt. Trước rách dưới thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu, da thịt bề ngoài chỉ có thể mơ hồ thấy chút răng khắp nơi vết sẹo. Không chỉ có như vậy, tới từ thần bí chiến hồn năng lượng dĩ nhiên cưỡng ép đem Khương Nghị cảnh giới cho phá tan rồi. Tam phẩm linh ngôi. Phổ thông ngự linh nhân cố gắng mấy năm tài năng co thành tựu, hắn tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng hoàn thành đột phá. Đương nhiên, trước sau hai lần đột phá nương theo hung hiểm cùng thống khổ đồng dạng khác hẳn với người thường. Khương Nghị ngơ ngác nằm, ký ức mơ hồ lại hỗn loạn, chiến hồn tập kích mang tới ảnh hưởng chưa có hoàn toàn tan hết. Hắn trầm mặc cực kỳ lâu, thẳng đến sắc trời hơi hơi phong quang, hắn mới chậm rãi nhớ lại đêm đó chuyện đã xảy ra, ý thức cũng càng ngày càng tinh tường. Lúc đó bị Nguyệt Linh Lung sự tình đả kích, chỉ muốn giết Nguyệt Trường Phúc, rất muốn, sau đó phải đi rồi. Kỳ thực, Khương Nghị bây giờ suy nghĩ một chút, lúc đó cụ thể ý thức vẫn là tồn tại, chẳng qua hôn hôn đột đột, biết mình đang làm cái gì, nhưng không nghĩ đình chỉ, hắn muốn giết Nguyệt Trường Phúc, ai dám ngăn trở, giết. Lúc đó làm tàn nhẫn lại điên cuồng, nhưng là không hối hận. Thời gian đảo lưu, hắn còn có thể làm chuyện giống vậy. Đối với biến chất người, Khương Nghị cũng không nương tay, quyền cho là cái xuất sinh. Đây là Khương Nghị rời nhà lần đầu tiên giết người thời gian cho mình ăn ủi, hiện tại biến thành tự mình lý niệm. Người sống một đời, khoai ý ân cửu, giết người đáng chết, làm việc nên làm, không hối hận. Khương Nghị lặng yên suy nghĩ đêm đó giết chóc, nhớ lại toàn bộ hành trình, bây giờ nghĩ lại mơ mơ hồ hồ vừa tựa như rõ ràng. Ngoại trừ báo thù nhẹ nhàng vui vẻ, ngoại trừ máu nhuộm toàn thân phong thích, tựa hồ có khác loại không rõ cảm thụ. Đó là một loại không có gì sánh kịp lực lượng thể nghiệm. Để cho hắn tại báo thù giết chóc trong như mê như say. Cứ việc ngay lúc đó năng lượng bạo phát kèm theo nhục thân hài cốt sắc bén đau đớn, có thể càng như vậy, trái lại càng là điên cuồng. Một loại tội ác cùng phát tiết đan dệt. Đây chính là huyết nhãn uy lực. Khương Nghị nên tính là lần đầu tiên chân thật cảm nhận được bạo tẩu thời điểm tình huống, cứ việc vẫn là mơ hồ không rõ. Nhưng không dừng giống như kiểu trước đây cái gì đều không nhớ kỹ, cái gì cũng không biết. Lấy tình huống lúc đó đến nhìn, tự mình bày ra thực lực phi thường hỗn loạn, vượt qua nhị phẩm linh môi cực hạn, mơ hồ tại tam phẩm linh môi, không phải không có khả năng tại trong đám đông trái sông phải giết, còn đem hắc ứng kim vệ cho đánh giết hơn 10 người. Đến mức về sau tà ác chiến hồn xâm lấn, bộc phát ra lực lượng càng là đáng sợ, nhưng đó là đặc thù ngoài ý muốn, không có quan hệ gì với huyết nhãn. Khương Nghị cẩn thận hồi tưởng kia chiến hồn. Quả thực phi thường tà ác, cùng trước gặp phải chiến hồn có chất khác nhau. Chuyện này cũng tương đương với nhắc nhở Khương Nghị, minh âm đưa tới chiến hồn đều bất đồng, có một số chiến hồn sẽ gặm nhấm bản thể, thậm chí còn sẽ làm chuyện càng đáng sợ. May mà nơi này là Đông Cốc Thành, không phải Xích Chi Lao Lung, nơi này ẩn nút chiến hồn tuy rằng mạnh, nhưng không có mạnh quá bất hợp lý, bằng không liền huyết nhãn đều không đè ép được, sau cùng bị thôn phệ. Ta ngủ say đã bao lâu? Một trận giết chóc, một lần phóng túng, nương theo một vòng hôn mê. Không chỉ có thực lực tăng lên, tựa hồ những phương diện khác thu hoạch càng nhiều càng nhiều. Khương Nghị đang ngơ ngác nghĩ, trước mắt đống nhiên có cái tay tại lắc lư. Nguyệt Linh Lung vừa mới tỉnh táo, vừa mở mắt dĩ nhiên thấy Khương Nghị tỉnh rồi, có thể kia ngơ ngác ngây ngốc bộ dạng để cho nàng trong lòng run lên, sẽ không phải là đêm đó múa bút quá độ, đả kích đầu chứ. Choáng váng. Khương Nghị quay đầu nhìn nàng, nhếch miệng nở nụ cười. Cười khúc khích. Nguyệt Linh Lung tiếp tục tại trước mắt hắn lắc bắt tay vào làm, cẩn thận hỏi một tiếng. Còn nhận thức ta không? Khương Nghị không lời, chống ngồi xuống, dùng sức kéo dài tứ chi, đêm đó các ngươi đã cứu ta. Hắn nhớ kỹ phía trước sự tình, phía sau giống như bị quần đầu hôn mê, vốn cho là mình sẽ chết rồi, không nghĩ tới vừa mở mắt ở chỗ này, nguyên do phía sau nhất định là có người cứu tự mình. Nguyệt Linh Lung thở phào, hoàn hảo, không nốc, không phải chúng ta, là Sở Lục Giáp. Lục Mập. chuyện gì xảy ra? Nguyệt Linh Lung đơn giản giảng thuật chuyện đã xảy ra, chờ chúng ta chạy đến thời gian, Hồng Phong Thương Hội đã bị tàn sát hết rồi, ngươi phía trước viện nằm, Sở Lục Giáp ở phía sau viện nằm, đều hôn mê bất tỉnh. Chúng ta đoán có thể là ngươi hoàn thành trước một đoạn đồ sát, Sở Lục Giáp tiếp tục sau một đoạn đồ sát, hai người các ngươi đem Hồng Phong Thương Hội diệt môn rồi. Tình huống của ngươi tới từ linh văn của ngươi, Sở Lục Giáp tình huống có thể là đến từ chính Hắc Chú Yêu Đao, hắn phóng xuất ra bên trong lực lượng. Một lần nữa nhắc tới Hồng Phong Thương Hội diệt môn, Nguyệt Linh Lung tương đối bình tĩnh, nên báo thù đều báo, đáng giết người đều giết, nên chảy nước mắt cũng chảy rồi, chàng này ân oán đến chỗ này giải, không cần thiết lưng beo oán hận dễ rủa cả đời, các người thân trên trời có linh thiêng cũng sẽ không hy vọng tự mình chán nản đau buồn. Có lẽ Hồng Phong Thương Hội theo lúc đầu thì không nên thiết lập, mà là bắt đầu ẩn cư bồi dưỡng linh văn hậu đại. Nhưng Nguyệt Linh Lung không quyền phán xét lúc đó những trưởng bối kia tư tưởng quyết sách, hiện tại đều kết thúc, cũng sẽ theo nàng bắt đầu một lần nữa tới qua. Lục Mập tình huống rất nghiêm trọng sao? Khương Nghị hoảng hốt, Lục Mập vừa cứu ta một mạng. Mã Long dẫn hắn hồi Xích Chi Lao Lung rồi, Hắc Chú Yêu Đao không phải phổ thông vũ khí, mặc dù không quan tâm Sở Lục Giáp, nể mặt Yêu Đao, Phong Huyết Đường cũng sẽ tận lực cứu tình hắn. Ta hôn mê mấy ngày? Trước sau 14 ngày rồi. Nguyệt Linh Lung giới thiệu cái khác đội ngũ tình huống, nhưng bởi giấu kín tại rừng Hoang Sơn Trang, đối với chuyện cụ thể cũng không phải hiểu rất rõ. Các người thân của ngươi đều... Khương Nghị cẩn thận hỏi, rất sợ đang đau đớn Nguyệt Linh Lung. Theo gặp nhau đến nay, Nguyệt Linh Lung cho hắn ấn tượng đều là rộng rãi cùng vui cười, còn có kia phần đặc thù phong tình, thẳng đến đêm hôm đó, kia tê tâm liệt phế gào khóc cho hắn lớn vô cùng trùng kích cùng đau đớn. Đã chôn, thu đã báo, bọn hắn có thể nhắm mắt. Nguyệt Linh Lung đào rất sâu rất lớn gài bẫy, để cho các người thân nằm ở bên trong, xung quanh đinh rất nhiều cọc gỗ, đem bên trong sơn trang sở hữu thi thể đều cột vào nơi đó, thành ngồi xổm tư thế, hướng về các người thân. Mặt đất không có thiết trí mộ phần cùng mộ địa, để tránh khỏi bị người ngoài phát hiện, đã quấy rầy bọn hắn. Ngọn núi này, liền cho rằng bọn hắn phần mộ rồi, nguyện ngủ yên. Vậy là tốt rồi. Khương Nghị thấy Nguyệt Linh Lung trạng thái coi như không tệ. Cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Đột nhiên xa lạ. Vậy thì đưa ngươi cái hôn. Nguyệt Linh Lung lên thật muốn thân hắn. Khương Nghị lập tức từ trên giường vào xuống. Chúng ta đi. Đi tìm Tô Mộ Thanh. Chuyện không vui có thể không nâng liền không nên nhắc lại rồi, chỉ làm thêm đau xót. Đại thù đã báo, không cần thiết tiếp tục châm miệng, phóng qua tự mình, cũng phóng qua người chết, nguyện ngủ yên. Thương thế của ngươi khôi phục. Sinh Long Hoàng Hổ, tam phẩm. Cái gì tam phẩm? Ta giống như lại đột phá. Nguyệt Linh Lung không còn gì để nói, giống như. Cái từ này dùng đến thật tươi mới. Tam phẩm linh ngôi, nên tính là rất mạnh đi. Khương Nghị kéo dài tứ chi, chuẩn bị tìm cơ hội cảm thụ tam phẩm linh ngôi sức mạnh thực sự. Tại trong sự nhận thức của hắn, cảnh giới này cơ bản coi như là cường giả. Tam phẩm linh ngôi cơ bản thuộc về vượt qua linh ngôi giai đoạn khởi đầu, linh lực dự trữ cùng tự nhiên cảm ngộ năng lực, linh thuật bày ra quy mô cùng ý lực, đợi một chút phương diện, đều sẽ được đến tăng lên trên diện rộng. Có một số cao ngạo người sẽ đem tam phẩm linh ngôi gọi chân chính linh ngôi, bị cường địch chính thức, bị người ngoài tôn kính. Ta trước đây đã nói với ngươi, nhất phẩm đến tam phẩm thuộc về cơ sở, toàn diện cảm giác linh ngôi cảnh giới, tứ phẩm đến lục phẩm thuộc về bạo phát, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thất phẩm đến cửu phẩm thuộc về trầm lắng trong tìm kiếm thăng hoa. Nguyệt Linh Lung không khỏi không cảm khái Khương Nghị thực lực tăng lên tốc độ, người khác linh ngôi nghĩ đột phá nhất phẩm khó càng thêm khó. Rất nhiều ngự linh nhân cắm ở tam tứ phẩm hơn 10 năm đều không thể đột phá, ngươi hảo ngược, trước sau 2 tháng, liền khóa 2 phẩm. Không phục không được à, nàng càng ngày càng tin tưởng Khương Nghị tương lai sân khấu thật không ngừng cái nào đó địa giới, mà là thiên hạ. Đối với người khác mà nói trí cường linh môi cảnh giới, đối với Khương Nghị mà nói có lẽ chỉ là quá độ. Khương Nghị vung tay quét ngang, bên giường trọng truy gào thét bay lên không, tại quanh thân hối hả trở mình múa, xoàn xoàn sinh gió. Cảm thụ thật rất khác nhau. Đừng vội đi, Tô Mộ Thanh bọn hắn đang khắp nơi hoạt động, chúng ta chốc lát tìm không được. Đi Vương Thành A, từ nơi đó bắt đầu. Ngươi à, trước đốt nước tắm rửa, thanh lý trên thân vết máu, ta bắt chuyện bọn hộ vệ nghỉ ngơi hội bọn hắn cũng rất nhiều thiên không đứng đắn nghỉ ngơi. Chờ trời tối lại khởi hành, chúng ta bây giờ thuộc về cao nhất tội phạm truy nã, tận lực khiêm tốn. Ngươi giúp ta đem vải gói đồ một lần nữa sửa sang lại. Mỗi ngày con cái vải gói đồ, là tùy thời chuẩn bị mò tiện nghi đi. Đó là, lại tiện nghi không chiếm vương bát đản. Khương Nghị chạy trốn ra ngoài, tìm địa phương thanh lý thân thể. Nhớ kỹ thiêu nóng nước. Nguyệt Linh Lung tiếng hô. Nam tử Hán, không như vậy chú ý. Nguyệt Linh Lung không lời, chỉ ngươi còn Nam tử Hán. Bất quá nhìn Khương Nghị hoạt bát lại đứng lên, vẫn là như vậy cởi mở như vậy thật, nàng cũng một lần nữa triển khai nét mặt tươi cười, phảng phất trở lại trước. Chương 198, máu sền sệt. Nguyệt Linh lung đến bên bàn cầm lên Khương Nghị vài gói đồ, rầm rầm, bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra. Tạp nham đồ vật thật đúng là không ít. Lần nữa thấy trương kia vết máu loang lổ vài gói đồ nhỏ, còn có bên trong máu nhuộm bản đồ. Máu này thế nào còn không có khô? Nguyệt Linh lung bỗng nhiên chú ý tới mặt trên bản đồ vết máu mặc dù không có khô cạn, trái lại giống như mới bắt đầu như vậy ướt át. Ngửi một cái, mùi máu tươi cùng máu tươi không sai biệt lắm. Nguyệt Linh lung xem đi xem lại, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nếm thử dùng nước thanh tẩy, kết quả vết máu vẫn là ngoan cố dính trên địa đồ. Sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Nguyệt Linh lung suy nghĩ một chút, dứt khoát ngồi xuống móc ra cái tay lụa, đem quyển da dê trên bức tranh một lần nữa vá một lần, sau đó đem quyển da dê thiêu hủy, đốt một nửa, lưu lại một nửa, một lần nữa nhét hồi kia vài gói đồ nhỏ trong. Quản ngươi có hay không nguy hiểm, ta không cần. Vết máu này loang lổ vài gói đồ nhỏ là đêm đó người nọ cho, đồ vật bên trong tựa hồ cũng dính vào vết máu. Nguyệt Linh lung dứt khoát đem vài gói đồ nhỏ ném tới đáy giường, đồng nát sát vụn, chúng ta không lạ gì. Đã trong lòng không quá yên tĩnh, cũng không cần đeo. Dứt khoát. Một trận nghỉ ngơi sau, Khương Nghị đám người thu thập thỏa đáng, suốt đêm khởi hành, đi Vương Thành. Đối với Khương Nghị nhảy vào tam phẩm linh ngôi tin tức, năm vị hộ vệ tiếp nhận phi thường khó khăn, chợt phát hiện tự mình cùng Khương Nghị hoàn toàn không phải người của một thế giới. Nhìn một chút người ta tốc độ này, vùng đất bằng phẳng, tung hoành ngang dọc, nhìn lại mình một chút tốc độ này, hãng tại bùn nháo trong rút bất động chân. Bọn hắn bắt đầu tin tưởng Khương Nghị có thể sẽ trong tương lai có một ngày bước vào linh tàng cảnh giới. Linh tàng A, chân chính cường giả, phóng nhãn tinh nguyệt vương quốc cũng không có từng sinh ra một cái. Cái thế giới này cường giả vi tôn, bọn hắn đối đãi Khương Nghị thái độ bất chi bất giác thay đổi, cũng ở đây bỏ qua tuổi tác chênh lệch, không hề khi hắn là hải tử. Bọn hắn hướng Khương Nghị thỉnh giáo kinh nghiệm, Khương Nghị đến rồi câu, điên cuồng. Hoặc là tại trong điên cuồng tử vong, hoặc là tại trong điên cuồng quật khởi. Bình bình đạm đạm an an ổn ổn vĩnh viễn không có thành tựu. Bọn hắn vừa nghĩ, gì, tựa hồ cực kỳ có đạo lý bộ dạng. Tại bọn họ sau khi rời đi không lâu sau, mấy ngày hôm trước xuất hiện hắc miêu lần nữa đến sơn trang. Lúc này đây, nó đưa tới hai người, một nam một nữ, như vợ chồng. Nơi này không người. Nam nhân oai hùng tiêu sái, mắt hổ sinh huy. Không nghe thấy được người mùi vị. Nữ nhân tinh xảo linh lung, dựa sát vào nhau nam nhân, vui vẻ dịu dàng, âm thanh tê dại. Hắc miêu ở trong sơn trang chuyển vòng, xác định thật không có mai phục sau mang theo bọn hắn đến trước Khương Nghị hôn mê gian phòng, một phen tìm tòi, theo dưới sảng kéo ra cái kia vải gói đồ. Không sai, đây chính là lão ngũ vải gói đồ. Nam nhân nắm lên vải gói đồ, mặt trên đặc lưu thêu văn chính là bản long hạp cốc tiêu chí. Hào hào. Vải gói đồ đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, có bản long hạp cốc đặc biệt tín vật, cũng có chút quý hiếm linh quả. Sự tình càng ngày càng có ý tứ rồi. Nữ nhân ở trong phòng chuyển vòng. Hỏi hướng Hắc Miêu, hãy nói một chút ngươi lần trước đến tình huống. Cô năm. Hắc Miêu nói thầm tê, tựa hồ tại giới thiệu đêm đó thấy tình huống. Thần kỳ là nữ nhân dĩ nhiên có thể nghe hiểu, thỉnh thoảng gật đầu, hướng nam nhân giới thiệu, vài gói đồ lúc đó ở trên bàn, bây giờ bị ném tới đáy giường, bên trong đồ vật sẽ không có thiếu. Kỳ quái, bọn hắn đã bắt được lão ngũ vài gói đồ, vì sao lại ném? Là ngoại ý muốn nhặt được, không biết giá trị của nó, vẫn là cố ý ném ở nơi này. Nhìn. Đây là cựu khúc sông ngòi bản đồ chi tiết. Nam nhân theo lộn xộn trong gì đó nhặt lên quyển da dê, thế nhưng chỉ còn dư vòng ngoài bức tranh nêu lên, trung gian bộ phận bị thiêu đốt cái lô lớn. Nữ nhân hành tây trắng như ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đốt lên lỗ thủng, xinh đẹp mắt phượng trong lại hiện lên tơ lanh mang. Hẳn là vừa mới đốt, không phải trước đây thì có. Nhìn như vậy là cố ý rồi, hì hì, có ý tứ. Nam nhân cau mày, lão ngũ phụng mệnh điều tra cựu khúc sông ngòi đã có đoạn thời gian. Bức tranh này hắn họa chí ít 3 năm. Xem ra đám người kia nên biết bản đồ chỉ thị nội dung, cố ý hủy nó. Bọn hắn bàn long hạp cốc có đặc thù truy tung định vị năng lực, có thể xác định mỗi cái thành viên đại khái phạm vi, đoạn thời gian trước đột nhiên phát hiện lẽ ra tại cửu khúc sông ngòi hoạt động lao ngũ xuất hiện ở địa phương khác, mà lại di động với tốc độ cao, sau cùng xuất hiện ở tinh nguyệt vương quốc. Bọn hắn lo lắng lao ngũ gặp phải nguy hiểm, liền phái người đến truy tung, không nghĩ tới là dĩ nhiên chỉ có vài gói đồ. Phía trên vết máu tựa hồ chính là lao ngũ. Nữ nhân lần nữa nhìn một chút trong phòng hoàn cảnh, vừa nói, cửu khúc sông ngòi trong phong ấn thanh yêu mộ, còn có qua đời thiên tiêu. Ta đoán lao ngũ hẳn là thành công vẽ toàn bộ cửu khúc sông ngòi bản đồ, kết quả thời khắc mấu chốt gặp bất chắc. Tìm được đám người kia, thì có thể mở ra lão ngũ sinh tử bí ẩn, mở ra cửu khúc sông ngòi bí mật. Bọn hắn đốt bản đồ, sẽ phải vẽ tay mặt khác một bước. Vai hùng nam nhân nắm chặt quyển da dê, lạnh lùng hạ lệnh. Hắc Long, ta lập tức trở về bản Long Hạc Cốc, mang các huynh đệ lập tức khởi hành đến Cựu Khúc Sông ngòi tụ tập hợp chờ đợi, ngươi cùng Hắc Long tìm được bản đồ liền đi qua hội hợp. Meo meo. Hắc Miêu phi thường linh tính, hướng nữ nhân sau khi gật đầu ly khai. Nữ nhân đuổi theo Hắc Miêu, Hắc Long, xem ngươi rồi, nhanh lên một chút tìm được bọn hắn. Một khi Cựu Khúc Sông ngòi bí mật bị bọn hắn công khai, sẽ dẫn phát quần hùng tranh giành, chúng ta 3 năm nỗ lực liền uổng phí. Khương Nghị đương nhiên sẽ không biết Sơn Trang tình huống, một nhóm cải trang trang điểm sau hướng Vương Thành xuất phát. Vì có thể tùy ý hơn hoạt động, che lấp thân phận, Nguyệt Linh Lung chợt có linh cảm, lại muốn cùng Khương Nghị hóa trang mẹ con, để cho 5 người kia hóa trang thị vệ. Khương Nghị cực kỳ không lời, nhưng cũng theo hắn. Không thể không nói, hiệu quả không sai. Nguyệt Linh Lung che cái khăn che mặt, Khương Nghị hóa trang điểm nhạt, 5 vị hộ vệ mặc vào cẩm ý hoa phục, nên ngang xuất nhập các thành các nơi. Một đường đi xuống, bọn hắn không chỉ có nghe được Khương Nghị đổ sát Hồng Phong Thương hội khoa trương đồn đãi, càng nghe được Phong Huyết Đường quy mô lẻn vào Tinh Nguyệt Vương quốc tin tức kinh người, trong tin tức xen lẫn vong quan các loại đặc thù sự kiện. Tinh Nguyệt Vương quốc gần nhất có thể nói là phi thường náo nhiệt. Đặc sắc. Đặc sắc. Khương Nghị nghe được thoải mái kích động, thầm khen Tô Mộ Thanh làm xinh đẹp. Không phải không thừa nhận vị vương tử này điện hạ tư duy một khi thả ra, phong cách làm việc vẫn là cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Phong Huyết Đường khác phái hơn 1000 đệ tử qua đây tiếp viện. Có hộ vệ mơ hồ, vậy còn giấu cái gì sức lực, trực tiếp giết vào vương thành nhiều Tô Húc, ai có thể ngăn cản. Khương Nghị cười nói, nhất định là Tô Mộ Thanh khiến cho tạp kỹ, theo các nơi chắp vá chút 2 mét đã ngoài tráng đại hán, khiêng đại đao khắp nơi chạy nhanh, mỗi chi đội ngũ an bài 3 năm cái chân chính Phong Huyết Đường đệ tử mang đội, bọn hắn phụ trách tại cả nước các nơi qua lại, nhưng thật không ra tay. Phùng Tử Tiếu cùng Đại La mang theo chân chính Phong Huyết Đường đệ tử 50, 60 người, chấp hành tập sát nhiệm vụ. Cố làm huyền bí mà khiến người ta không làm rõ ràng được tình trạng, có thể để cho Tô Húc sợ mất mật, ha ha. Chúng ta bây giờ đi đâu? Tiếp tục hướng Vương Thành phương hướng đi, Tô Mộ Thanh sau cùng nhiệm vụ vẫn là tập sát Tô Húc, chúng ta tại Vương Thành phụ cận chờ, Tổng hội có thể gặp được bọn hắn. 3 ngày sau buổi trưa, bọn hắn đến Đại Tây Bắc phía đông nhất cổ thành, chuẩn bị ở chỗ này đơn giản nghỉ ngơi và hồi phục, rời đi nơi này coi như chính thức thoát ly Tây Bắc địa giới. Cần phải đem ta biến thành như vậy sao? Khương Nghị ngồi ở tiểu lâu đại sảnh góc biên, cùng nhau đi tới thủy trung oán giận Nguyệt Linh Lung đem mình làm cho nam không nam nữ không nữ, trả lại cho lao điểm môi đỏ mọng, bôi điểm phấn, chóp mũi còn điểm cái nốt rồi son. Nguyệt Linh Lung bắt chuyện tiệm rượu mang thức ăn lên, đem ngươi làm cho phấn điêu ngọc trác, như là tiểu cô nương, người khác mới sẽ không nghĩ tới ngươi thân phận. Ngươi nên sùng bái ta cơ trí, đừng vẻ mặt đau khổ. Ảnh hưởng ta nam tử đại hán khí khái. Khương Nghị rất không thích đứng nghiêng đầu. Ngươi bây giờ chỉ có thể coi là nam tử, cách đại hán còn thiếu chút nữa. Phốc suy. 5 vị hộ vệ kém chút phun ra nước trà, liên tục ho khan che giấu lung túng. Đại thúc. Khương Nghị đụng một cái bên người trung niên hộ vệ, nói nhỏ, biện pháp gì xúc tiến phát dục. Trung niên hộ vệ nhịn cười, thúc không phải biện pháp, bên ngoài quen thuộc trong không quen, trông được không còn dùng được. Nghĩ thành đại hán, chỉ còn dư dựa vào tuổi tác, đó là một loại khí chất. Kia được chờ tới khi nào? Chờ ngươi lúc nào râu dài rồi, ngươi chính là tính tiểu đại hán rồi. Khương Nghị vớt cằm, như có điều suy nghĩ, cha nuôi lôi ra bọn hắn đều có râu mép. Ngươi năm nay đến cùng bao lớn? Nói thật với ta. Nguyệt Linh Lung hỏi. 13, đầy 13 rồi. Tấm tắc, mới 13 a, cự ly đại hán còn kém xa lắm nha. Nguyệt Linh Lung ngoắc ngoắc Khương Nghị cằm, trêu đùa, ta tiểu tướng công a, ngươi lúc nào có thể trưởng thành a? Tối đa 5 năm, ta liền đại hán rồi. Khương Nghị mắt trợn trắng, cao giọng thét to, chủ quán, mang thức ăn lên, mang rượu lên. Ngươi có thể uống rượu. Ngửi một cái vị. Vị kia trung niên hộ vệ cười nói, tiểu công tử không cần thiết xoắn suýt tuổi tác, trái lại nên kiêu ngạo, chúng ta ngự linh nhân tuổi tác bình thường tại khoảng 100 năm, ngươi xuất đạo càng sớm, tương lai có thể đi đường càng dài. Không phải 150 tuổi sao? Người bình thường tuổi tác tại 70-80 tuổi khoảng trường, ngự linh nhân bởi vì cấu kết thiên địa linh lực, thọ mệnh tương đối kéo dài, tại 100 tuổi tả hữu, nhưng ngự linh nhân thế giới cạnh tranh tàn khốc, tỷ lệ tử vong cực cao. Chân chính sống đến 100 tuổi tự nhiên tử vong người ít lại càng ít. Vẫn may được đến cơ duyên, đột phá linh môi cảnh giới, tấn nhập linh tàng, mở ra thân thể bảo tàng, thọ mệnh sẽ khuyết trương đến 150 tuổi khoảng trường, tấn nhập trong truyền thuyết linh chủ cảnh giới, thọ mệnh sẽ càng dài. Nguyệt Linh Lung bổ sung một câu, có một số đặc thù linh văn ngoại trừ, ngươi phùng thi ngũ, ai cũng không biết hắn sống bao nhiêu tuổi. Ta thậm chí hoài nghi hắn đã chết, bây giờ trở về đến càng như là ân phục sinh. Chương 199, vô tình gặp được. Một vị ngự linh nhân cảm khái, thiên hạ linh văn đâu chỉ hàng vạn hàng nghìn, cổ kim lịch sử từng sinh ra vô số truyền kỳ, sản sinh qua quá nhiều không thể tưởng tượng nổi linh văn, có một số đã từng trong lịch sử đại phóng dị thải. Ta thậm chí nghe nói trong lịch sử đã từng xuất hiện hình người linh văn, có phân liệt lực lượng đáng sợ, từng xuất hiện dược loại linh văn, sắp chết thịt người bạch cốt, còn từng xuất hiện nhìn thấu người nội tâm linh văn, thậm chí có cự linh văn, có thể làm cho mình trưởng thành đến sơn nhạc cao to như vậy, lực lượng có thể tiếp thương thiên, có dung linh văn, có thể dung nhập mênh mông đại dương, dung nhập sơn lĩnh, dung nhập đại địa đợi một chút. Nói chung, thế giới vô hạn mênh mông, bí cảnh hàng vạn hàng nghìn, tộc quân hàng tỷ, rừng hoang vô số, hải xuyên không giới hạn, thần bí linh văn bao nhiêu lại có ai có thể nói tới thanh. Vẫn may có thể đi khắp thiên hạ, thấy được sở hữu linh văn, đời này. Không tiếc. Khương Nghị bị câu dẫn ra hứng thú, thất thần ước mơ. Từ cổ chí kim, dòng sông lịch sử, từng sinh ra rất nhiều truyền kỳ, ta có thể hay không cũng sẽ trở thành truyền kỳ. Thế giới vô cùng lớn, linh văn trăm triệu ngàn, ta có thể hay không đi khắp thiên hạ, xem linh văn. Nguyệt Linh Lung mỉm cười, chúng ta chẳng qua là tại thế giới góc biên, an phận ở một góc, muốn đi khắp thế giới, duyệt khắp linh văn, đâu chỉ muốn trăm năm. Ngươi a, nhanh nhanh trưởng thành, đi trải qua thành công cùng thất bại, lúc này mới không uổng công một đời. Đương nhiên, Khương Nghị nắm quyền, mỗi khi nhắc tới loại này đặc sắc, luôn có thể kích thích nội tâm hắn lửa nóng. Một vị hộ vệ nói, thiên hạ lớn, cường giả vô số, kỳ tài càng nhiều, đều ở đây bất đồng địa giới diễn lại riêng phần mình đặc sắc, đắp nặn tự mình kỳ tích. Nhưng vô luận là ai, vô luận chỗ nào, chói mắt nhất kỳ tài đều sẽ kiếm chỉ thiên kiêu bảng, kia không chỉ có là vinh quang, càng là quy tốt. Ai không có thiên kiêu ngộng? Bọn hắn, cũng có. Các vị quan khách, các ngươi đồ ăn, các ngươi rượu. Chủ quán mang theo bọn tiểu nhị đưa tới cơm nước, đánh vỡ mọi người hướng về ước mơ. Hắn nhìn ra được mấy người này thân phận không phú tức quý, nguyên do tự mình qua đây, phục vụ cực kỳ chu đáo. Có sự tình lại bắt chuyện, đi xuống đi. Hộ vệ ở trong tay hắn điểm mai kim tệ. TERUIENCUATUINET. Chủ quán trước mắt sáng lên, nụ cười càng sâu, mấy vị quan khách, trên lầu còn có nhã gian, muốn không các ngươi lên trên lầu ngồi xuống. Không cần, chúng ta ăn cơm đã đi. Bọn hắn ngồi ở trong hành lang chính là vì nhiều nghe chút tin tức. Đáng tiếc hôm nay tiểu lâu này sinh ý không được tốt lắm, trưng bày 20-30 bàn trong hành lang chỉ có 7 bàn ngồi đầy, cũng không thế nào náo nhiệt. Khương Nghị còn đang cảm thán, ta nghe nói thiên tiêu bảng trên rất nhiều ngày cũ là độc hành nghĩa hiệp, không có thế lực, một thân một mình. Bọn hắn hẳn là đang hưởng thụ thế giới, thăm dò tìm bí, xem thiên hạ linh văn, trải qua các nơi linh yêu. Khoái ý a, khoái ý. Bọn hộ vệ phụng bồi nói, kỳ thực linh yêu thế giới so với chúng ta ngự linh nhân thế giới càng đáng sợ hơn, cường hãn hơn. Chúng nó nằm ở các nơi rừng hoang, ẩn nấp thâm thúy nội hải, nơi đó đều là bình thường ngự linh nhân không dám dòm ngó tuyệt cảnh, ngay cả thiên tiêu cấp cường giả đều đã từng chết tại đại hoang cấp rừng mưa. Nguyệt Linh Lung cười đưa đẩy Khương Nghị, trên thế giới này đặc sắc sự tình rất nhiều, ta nguyện cùng ngươi đi khắp thiên hạ, duyệt tận linh văn. Tiểu tướng công, cảm động không? Không được. Vì sao? Nữ nhân kiến thức nhiều dễ dàng đổi bại. Ai nói cho ngươi biết lệ lý? Nguyệt Linh Lung khí tức hơi đình trệ. Mã ca. Nữ nhân xấu hay không tại bản chất, ta bản chất xấu sao? Nữ nhân thiện nhất biến. Ai nói cho ngươi biết? Phùng tiểu muội. Nguyệt Linh Lung kéo căng ở mặt, chuẩn bị đi trở về tìm Mã Long cùng Phùng Tử Tiếu tính sổ. Những hộ vệ khác nín cười, dọc theo đường đi không thiếu nhìn Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung đấu miệng, khẩn trương trong mang đến phân lạc thú. Chú ý nữ nhân kia. Một vị hộ vệ bỗng nhiên ra hiệu, khoe mắt dư quang liếc nhìn tiểu lâu nhập khẩu. Một cái cao gầy nữ nhân đang đi vào tiệm này, không phải trực tiếp tiến đến, mà là tại cửa tiệm dừng một chút, nhiều hơn lưu ý vài lần trong hành lang ăn cơm thực khách, có chứa rõ ràng tính cảnh giác. Nàng mang theo cái khăn che mặt, che khuất khuôn mặt, rộng thùng thình áo bào trắng cũng che khuất tư thái. Quần áo không nhiễm một hạt bụi, tóc dài nhu thuận ngang eo, cực kỳ thanh khiết rất lão luyện, lại cho người loại từ chối người bên ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Vị khách quan kia, ngài mời vào bên trong. Ở trọ vẫn là ăn cơm. Tiểu nhị nhiệt tình chào đón. Gần nhất bởi phong huyết đường lẻn vào Tinh Nguyệt Vương quốc sự tình huyên náo lòng người bàng hoàng, ăn cơm ở trọ người rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Tới chút đem ra được đồ ăn, không cần nhiều, lại tới bầu rượu, tiểu ấm. Thanh âm nữ nhân lành lạnh, mang theo phần vô pháp che giấu ngạo ý, cứ việc nàng tựa hồ tại có ý khắc chế. Tiểu nhị nhiệt tình bắt chuyện nàng toa hạ, nàng lại chọn cái cách môn xa lại nương tựa cửa sổ vị trí, sau khi ngồi xuống tay phải ngang thả trên bàn, tay trái vua xuống tại bàn dưới. Tuy rằng thuận theo buông xuống mắt, lại tựa hồ như còn đang quan sát trong điếm tình huống. Bởi Khương Nghị bàn này đồng dạng là xa nhà gần cửa sổ, nhân số lại nhiều, năm vị hộ vệ lão luyện cảnh giác, nàng liền không ngừng hướng nơi này quăng tới ánh mắt, tựa hồ vô cùng cẩn thận. Khương Nghị nhìn mấy lần sau, lại cảm giác có chút quen thuộc. Nguyệt Linh Lung nhắc nhở bọn hắn, khả năng đang chạy nạn, cũng khả năng giấu trong lòng trọng bảo. Đừng nữa quan tâm nàng, miễn cho kích thích đến. Chúng ta lập tức sẽ ra Đại Tây Bắc, không nên chọc phiền phức. Khương Nghị lần nữa nhìn mấy lần, ta chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt. Ngươi nhìn mỹ nữ đều nhìn quen mắt. Ta lúc đó thấy ngươi sẽ không cảm thấy nhìn quen mắt. Hi hi, ý của ngươi là nói ta là mỹ nữ rồi. Bọn hắn ở chỗ này cười nói, nữ tử rượu và thức ăn lần lượt đặt tới nàng trên bàn, nàng tâm tình khẩn trương thoáng thả lỏng, bắt đầu tinh tế thưởng thức, nhìn Khương Nghị nơi này ánh mắt càng ngày càng ít. Thế nhưng tại không lâu sau đó, khách sạn bên ngoài liên tiếp đi tới mấy cái áo gai nam nhân, ác liệt ánh mắt tại trong hành lang quét vòng, chú ý tới góc biên nữ nhân sau thẳng đi vào đại sảnh, lớn tiếng bắt chuyện chủ quán mang thức ăn lên mang rượu lên. Lại sau một lát, lần nữa đi tới mấy cái nam nữ, cũng là như có như không nhìn mấy lần nữ nhân, đi vào đại sảnh bắt chuyện chủ quán mang thức ăn lên. Trước sau hai nhóm người, nhìn như phân tán làm mở, vị trí lại như vừa vặn đem nữ nhân vây quanh ở xó xỉnh. Đám người kia nhiệt tình bắt chuyện, rất nhanh cho bọn hắn trên đầy cơm nước. Bọn hắn tự mình ăn uống, không có lại đi nhìn nữ nhân kia. Nữ nhân kia ánh mắt nhưng không ngừng liếc nhìn bọn hắn, vừa mới biến mất khẩn trương cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, thủy chung thả tại mặt bàn dưới tay trái tựa hồ đã nắm chặt. Ta không đoán sai, mơ tưởng hai nhóm người chạy nữ nhân kia tới. Nguyệt Linh Lung cũng chú ý tới này hai nhóm người, tất cả đều là ngự linh nhân, ăn mặc đơn sơ, đều mang cô liếm máu trên lưới đao sát khí, mà lại không làm che giấu, hoặc là kẻ liều mạng, hoặc là chính là sát thủ bộ đội. Chúng ta không nên gây chuyện, miễn cho bộc lộ thân phận. Năm vị hộ vệ nhỏ giọng nhắc nhở, loại này cựu gia hình dáng sự tình quá thường thấy, thông thường đều là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, huống chi thân phận mình mẫn cảm, quyết không thể bộc lộ. Vào lúc này, bạch y nữ tử thoáng lệch nghiêng thân, hướng về cửa sổ, tựa hồ đã nhảy cửa sổ rút lui. Hai chi đội ngũ không hẹn mà cùng liếc mắt, chú ý tới nữ tử vi diệu động tác. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương, song phương đều tựa hồ muốn bỏ ra ngụy trang. Vị bằng hữu này, chúng ta giống như ở đâu thấy qua. Một vị áo gai hán tử đột nhiên dẫn theo vỏ rượu đứng dậy, hướng đi bên cửa sổ bạch y nữ tử. Ngươi nhận lầm người. Bạch y thanh âm cô gái lạnh lạnh. Chúng ta khẳng định ở đâu từng thấy, bắt gái khăn che mặt, để cho ta xem một chút. Áo gai hán tử tự mình ngồi xuống nữ tử phía trước, cách bàn dài cùng nàng đối diện. Trong tay vỏ rượu bộp đặt tại trên bàn, năm ngón tay thong thả siết chặt. Còn lại hai nhóm người lần lượt nhìn về phía bạch y nữ tử, ngừng đôi đuôi trong tay. Ngươi nhận lầm người. Cáo tử. Bạch y nữ tử vung tay phóng xuống viên tiền đồng, đứng dậy sẽ phải nhảy cửa sổ. Ngươi đoán ngoài cửa sổ mặt có hay không ta người. Áo gai hán tử lại không nhanh không chậm cười lạnh. Bạch y nữ tử cứng rắn dừng lại, cửa sổ đúng lúc này bị chậm rãi kéo ra, bên ngoài dĩ nhiên đứng 3-5 cái nam nữ, không có hảo ý cười lạnh, xinh đẹp như vậy cô nương, có cửa chính không đi, không muốn đi cửa sổ. Chủ quán tại sau quầy ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Cái khác các thực khách ý thức được không ổn, cuống quýt đứng dậy rời đi, không dám ở lâu. Chủ quán, cho ngươi mượn điếm xử lý điểm việc nhỏ, ngươi sẽ không để tâm chứ. Hai nhóm người lần lượt đứng dậy, cười lạnh nhìn về phía bạch y nữ tử. Chủ quán nào dám nói không, lập tức trốn vào nhà bếp không dám thò đầu ra. Chính phái nhân vật sẽ không tại tiểu lâu chờ mà nháo sự, trừ phi chút nào đó không tuân theo quy củ kẻ liều mạng, loại người này có thể không chọc vẫn là không nên chọc, gặp được chỉ có thể tính xui xẻo. Đám người kia chừng 15 người, trong ngoài bao vây bạch y nữ tử. Xốc lên cái khăn che mặt, chúng ta tốt xác định thân phận. Bắt lộn người, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Áo gai hán tử thu liễm nụ cười, vò rượu càng nắm càng chặt, ánh mắt sắc bén. Một khi xác định thân phận, vò rượu kia khả năng liền ngay đầu tiên đánh vào bạch y nữ nhân trên đầu. Mơ tưởng bắt ta trở về. Bạch y nữ tử lãnh ngạo không giảm, tay trái chậm rãi giơ lên, một thanh lợi kiếm mơ hồ ra khỏi vỏ, hàn ý thấu xương. Làm sao ngươi biết chúng ta là tới bắt ngươi? Một đám chó hoang, ta ngày hôm trước liền chú ý tới các ngươi. Chúng ta là truy ngươi một đường, nhưng là cảm giác quen thuộc mà thôi, chưa có xem qua ngươi hình dáng. Tới đi, vạch trần cái khăn che mặt, để cho chúng ta xác định thân phận, là hiểu lầm, chúng ta lập tức rút đi. Không. Ha ha. Chúng ta chỉ có thể tự mình động thủ xác định. Áo gai hán tử cười ha ha, trong tay vỏ rượu không có dấu hiệu nào hướng bạch y nữ tử trên mặt đánh tới, theo sát phía sau. Nhấc chân giống bay bằng dài. Hào hào. Bạch y nữ tử xoay vòng thân bay rút lui, tách ra vỏ rượu, có thể bàn dài lại gào thét bay tới. Chen. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt cuốn lên lăng liệt phong nhận, đánh nát giải quyết thực bàn dài. Có năng lực liền mang ta thi thể trở về. Bạch y nữ tử giơ kiếm giằng co, sắc mặt băng hàn, tựa hồ đã bắt đầu sinh chết trí, không có chút nào sợ hãi lùi bước. Băng tuyết linh văn, cơ bản không sai được. áo gai tráng hán khí thế đột nhiên nhắc tới, ánh mắt nóng rực. Ngươi rất cao đánh giá tự mình rồi, chúng ta sẽ mang ngươi thi thể trở về, nhưng sẽ ở hưởng thụ đủ về sau. Tử La Lan học viện nữ đạo sư có thể không là mỗi ngày cũng có thể đụng phải, ha ha. Một đám người càn rỡ cùng thiếu, có người không có hảo ý quét mắt thân thể nàng. Lời vừa nói ra, mặt khác trong góc Khương Nghị đám người đồng thời động dung, Tử La Lan học viện. Lăng Tuyết, từ bỏ chống lại, ta có thể suy xét cho ngươi thông khoái. Chồng ngươi trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không hy vọng ngươi chết rất là thảm. Dẫn đầu áo gai hán tử nghiêm túc rằng co, không có coi thường bạch y nữ tử, xác định thân phận, không hề kéo dài. Truy một đường, rốt cuộc tại đây địa phương ngăn chặn, quyết không thể để cho nàng chạy. Hán chậm rãi nắm chặt quyền phải, một cỗ hắc phong trào lên, quấn quanh hắc quyền cuộn cuộn, dĩ nhiên là chút màu đen cắt đá. Lăng Tuyết. Khương Nghị lần nữa động dung, tên này không thể quen thuộc hơn nữa, nguyên tử La Lan học viện 5 vị đỉnh cấp đạo sư một trong, lục cơ thế tử, cũng là Khương Nghị nửa cái đạo sư. Chương 200, tuyên sát. Lăng Tuyết giữa hai lông mày vẻ giận dữ chợt hiện, chúng ta cũng là các ngươi giết. Không phải đây. Ngoại trừ chúng ta, ai sẽ cố chấp tìm tòi ngươi trên trăm ngày? Ngươi nghĩ biết chồng ngươi trước khi chết nói qua cái gì sao? Có trên cao gầy thiếu niên lặng lẽ cười, nhìn chằm chằm Lăng Tuyết bộ ngực đầy đặn liếm môi. Ngươi! Các ngươi đám này tạp toái! Lăng Tuyết khí thân thể mềm mại run rẩy. Ha ha, tạp toái! Ta hứa thích ngươi mắng người bộ dạng. Tới tới tới, tiếp tục mắng. Phi! Lăng Tuyết trong cơn giận dữ, nói nhiều một câu đều ghét tâm. Nàng vốn tưởng rằng là chút hôn tạp tán mau tặc, không nghĩ tới dĩ nhiên là chức nghiệp thợ săn, liền trượng phu của mình đều chết ở trên tay bọn hắn. Ngươi tốt hầu hạ mấy người chúng ta nhất định đem chồng ngươi trước khi chết nguyên thoại nói cho ngươi. Hai ngươi vợ chồng một trận, lẽ nào liền không muốn biết hắn trước khi chết nói qua cái gì? Cao gầy thiếu niên tựa hồ không thể chờ đợi được phải đi hướng Lăng Tuyết, hưởng thụ cụ này thành thục mỹ thể. Cẩn thận trong tay hắn. Có độc hoàn. Trong góc đống nhiên truyền ra đạo thanh âm. Cao gầy thiếu niên giấu ở thủ hạ sau lưng ý thức nắm chặt, hắn lạnh lùng quay đầu lại, nhìn về phía xó xỉnh. Những người khác âm thầm cả kinh, còn có người. Thế nào còn có không có mắt, cút. Cao gầy thiếu niên hướng Khương Nghị bọn hắn giận dữ quở trách. Cho đến lúc này, bọn hắn mới chú ý tới nơi xa trong góc còn có một bàn người không đi. Các người đám này sâu mọn, lấy tiền làm việc có thể lý giải, giết người còn muốn nhục nhã liền thật là ác tâm. Khương Nghị xoay xoay cái cổ. Hoạt động một chút bờ vai, hướng đi bọn hắn. Tiểu quỷ, khuyên ngươi bất lo chuyện người, chuyện này ngươi không thể chơi vào. Dẫn đầu áo gai hán tử ra hiệu những người khác vây chặt bạch y nữ tử, tự mình đối mặt Khương Nghị. Hắn không phải quá để ý Khương Nghị, mà là cảnh giác Khương Nghị sau lưng nữ nhân và hộ vệ, thoạt nhìn không giống nhân vật đơn giản. Ta hết lần này tới lần khác liền ưa thích lo chuyện bao đồng. Khương Nghị từng bước đi về phía trước, Nguyệt Linh lung theo sát phía sau, cái khác 5 vị hộ vệ lúc đầu vốn nghĩ ngăn trở Khương Nghị. Có thể nghe được tên Lăng Tuyết sau, toàn bộ nắm chặt vũ khí, chặt bước theo vào. Đúng dịp, chúng ta liền nữa thích thu thập thích xen vào chuyện của người khác người. Một cái Lăng Tuyết không đủ dùng, vừa vặn thêm nữa một cái. Những người khác cười lạnh, càng nhiều ánh mắt chú ý tới Nguyệt Linh Lung nơi đó, tuy rằng nàng cũng là đang đắp cái khăn che mặt, nhưng vóc người bốc lửa rất là đáng chú ý, làm cho bọn hắn nhìn tim đập rộn lên. Đừng nhìn loạn Nga, cẩn thận chờ một hồi chết không toàn thây, thiếu hai nhãn châu. Nguyệt Linh Lung thổi cái huýt sáo. Vui vẻ dịu dàng, lại trong mắt chứa lanh ý. Các ngươi là ai? Dẫn đầu áo gai tráng hán bỗng nhiên cảnh giác, đám người kia tựa hồ có chỗ ỉ lại. Chẳng lẽ là cái nào đó đại thế lực gia quyến? Không phải đại nhân vật gì, chẳng qua là bầy thích xen vào chuyện của người khác người. Cho các ngươi một cơ hội, đem mình đoàn thành vòng, lan ra cái này từ lâu. Em bé, ngươi biết ngươi đang cùng người nào nói chuyện? Lần này liền áo gai tráng hán đều nở nụ cười. Lăng Tuyết kỳ quái nhìn Khương Nghị đám người. Mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc. Ý tứ chính là không lan rồi. Các ngươi chọc không nên dây vào người, cùng nhau thu thập. Áo gai tráng hán không muốn lãng phí thời gian. Quản ngươi cái gì đại thế lực, chỉ cần xử lý sạch sẽ, ai có thể làm sao chúng ta. Ai thu thập ai còn chưa nhất định đây. Khương Nghị nở nụ cười, cũng ở đây trong lúc nhất thời bạo khởi, rảo bước bước lên, cách mặt đất 1 mét xa, luân quyền bạo kích, đánh phía cầm đầu áo gai tráng hán. Không biết sống chết. Áo gai tráng hán cười lạnh, quyền phải chấn kích. Hướng trên không oanh tạc, hành động cương liệt tấn mãnh, như là cái cơ khí, mang theo khác loại lực cảm. Cắt đen tùy theo sôi trào, tại tung bay nháy mắt dĩ nhiên quỷ dị ký kết thành tâm chán, bề ngoài trải rộng trận đâm, giống như thép tinh rèn, sắc bén nguy hiểm. Một khi đối mặt, định là ra chóc thịt bong. Băng diệt. Khương Nghị thiết quyền chưa đến, băng diệt đi đầu, cách nửa mét liền cuồng bạo đánh vào cắt đen trên tâm chán. Giang giác. Băng diệt lực lượng cực mạnh, ứng tiếng sụp đổ cắt đen tâm chán. Âm âm nổ vang. chỉnh tòa tiểu lâu đều ở đây rung rung, cửa sổ kẹt kẹt loạn lắc. Tráng hán kia trở tay không kịp, lảo đảo lui về phía sau, Cắt Đen đối diện nhào tung ra hắn đẩy thân. Khương Nghị nhờ vào băng diệt phản kích lực lượng, lăng không quay cuồng, luân chân như roi, gào thét quất hướng tráng hán. Ầm ầm, băng diệt cuồn cuộn, theo bàn chân oanh ra, như là cái không khí pháo đạn, vô hình không có sóng, chỉ có chấn động nổ vang, gào thét trong lúc đó kết kết thật thật đánh vào tráng hán lồng ngực. Bất quá kia Cắt Đen dĩ nhiên như là có sinh mệnh, lại tại thời khắc mấu chốt lần nữa ngưng tụ thành tâm chán, vững vàng thủ hộ tại lồng ngực phía trước. Bành bành bành. Tráng hán bị oanh liên tục lui về phía sau hơn 10 bước, đụng ngã lăn ba tòa bàn dài, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Tiểu lâu lần nữa loạn chiến, trên bàn hắn chén đua ào ào vang lên giòn giã không thôi. Nhà bếp lao bản đám người sợ hãi ôm ở cùng nhau, không dám lộ diện. Trong điếm mọi người kinh động, bất khả tư nghị nhìn rơi xuống tại trên mặt bàn Khương Nghị. Áo gai tráng hán đồng dạng hoảng hốt một chút, nhưng quyền phải cùng lồng ngực thương thế đau đớn để cho hắn rất nhanh thức tỉnh. Bất khả tư nghị nhìn Khương Nghị, thiếu niên này mới bao lớn, dĩ nhiên có thể đem ta đẩy lùi. Khương Nghị thì kinh ngạc tráng hán này tốc độ phản ứng, không hổ là liếm máu trên lưới đao kẻ liều mạng. Đối phương vừa mới lực chú ý rõ ràng tại Nguyệt Linh Lung trên thân, xem chiêu thức là muốn đem tự mình đánh lui, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp giết hướng Nguyệt Linh Lung, cho nên mới tại trở tay không kịp dưới bị tự mình đánh lui. Người này thực lực tựa hồ mạnh hơn chính mình, mạnh không chỉ một phẩm. Nguyệt Linh Lung yên nhiên mỉm cười, ra hiệu hộ vệ, đóng cửa. Đánh chó. Ta lặp lại lần nữa, các ngươi chọc cái không nên dây vào người. Áo gai tráng hán một lần nữa nắm quyền, giằng co Khương Nghị đám người. Những người khác đều lộ ra hung tàn biểu tình, bọn hắn trong xương lộ ra dạ tính, cũng không sợ phiền phức lớn. Bọn hắn phong cách làm việc là có thể đánh liền đánh, không thử một chút làm sao biết ai mạnh ai yếu. Tiểu lâu bên ngoài 5 người toàn bộ nhảy cửa sổ mà vào, tự mình liền đem cửa sổ đóng cửa. Bọn hắn nhân số là đối phương gấp đôi, thật không sợ. Khương Nghị hướng Lăng Tuyết tiếng hô, hán tử kia quá cứng, ta đánh không lại, ngươi tới thu thập. Lăng Tuyết đang quan sát Khương Nghị, luôn cảm giác nơi nào thấy qua, thời khắc này lần nữa nghe hắn nói, trong lòng run lên, rốt cuộc nhớ ra rồi, nhìn nhìn lại Nguyệt Linh Lung đám người, tuyệt vọng rất nhanh bị sát ý thay thế, ta trừng trị hắn. A a, lá gan không nhỏ nha. Một cái lao phụ hừ lạnh hừ cười cười, đột nhiên vung tay đánh ra giày đặc ngân châm, đến thẳng Khương Nghị. Không có dấu hiệu nào, hạ thủ ngoan độc. Ngân châm đâm thủng không gian, hàng trăm đánh về phía Khương Nghị. Ngân châm mũi châm hiện lên hắc mang, hiển nhiên bức tranh có kịch độc. Cẩn thận. Lăng Tuyết kinh hô. Khương Nghị đề khí hừ lạnh, ầm ầm, băng diệt gợn sóng ly thể nửa mét, ứng tiếng nổ tung. Giống như vặn vẹo bình chướng ầm ầm bao phủ toàn thân, mà lại hoành kích rậm rạp ngân châm, chen chen chen. Sắc bén vang lên giòn giã dày đặc rồi lại hầu như tại đồng thời vang lên. Ngân châm toàn bộ bị phá hủy, tại nửa mét phạm vi bên ngoài nổ vỡ sụp ra, vài hướng bốn phía, không có thương tổn đến Khương Nghị mảy may. Cái gì? Kia lão phụ sắc mặt đột biến. Ác độc. Khương Nghị bay lên không quay cuồng, diện rộng 360 độ nhanh chóng luân chuyển, như là viên pháo đạn đập về phía đoàn người, tại trở mình rơi xuống đất nháy mắt, dùng sức ngồi xổm xuống, nhún vai chân khí, bàng bạc băng diệt gợn sóng lần nữa nổ tung. Lấy toàn thân mỗi cái bộ vị làm cơ sở, toàn bộ oanh kích băng diệt ấn, đến hàng ngàn hóa thành sóng xung kích, giống như nộ long bay lên không, sóng lớn trào lên, cuốn sạch toàn trường. Tam phẩm linh ngôi, thực lực tăng gấp bội, trong sát na nổ tung 6 mét cự ly. Đến rất đúng lúc các đồ đám đang cười gần vung đao động dịu, chuẩn bị bổ Khương Nghị, kết quả. Á á á, hơn 10 người toàn bộ kêu thảm bay ngược, uy lực kia thật không kém một bậc đốt cháy bom đạn. Có người bị oanh ra chóc thịt bong, có người bị đánh bể vũ khí. Đều không ngoại lệ té bay ra ngoài, máu tươi loạn bắn tung tóe, nhiễm đỏ bốn phía mặt bàn. Uy lực này để cho đang muốn làm khó dễ Lăng Tuyết cùng áo gai tráng hán đều hít vào ngụm khí lạnh. Giết! Nguyệt Linh Lung vung tay hạ lệnh, năm vị hộ vệ trước tiên chạy trốn ra ngoài. Bọn hắn đều là bị đặc biệt lưu lại cường giả, thực lực nhị phẩm đến tứ phẩm linh ngôi. Khương Nghị chấn mở toàn trường sau thác bộ bôn đầu, hướng kia lão phụ giết đi, người này vận dụng ám khí, nhất thiết phải cái thứ nhất nổ. Tiểu xuất sinh kia lão phụ giữ tận giận giữ cửa trách, mở miệng muốn phun ra ám khí. Kết quả, ầm, Khương Nghị quyền cương như sấm, sóng xung kích trực tiếp đánh vào trong miệng của nàng, tại chỗ đem nổ vỡ. Khương Nghị thế công không giảm, ngay sau đó xoay người giết hướng kia áo gai trắng hán, mặc kệ thực lực của hắn kém bao nhiêu, đã nghị xong. Hưng hực, Nguyệt Linh Lung lấy ra hỏa hoa cung, kéo ra đầy tròn, ngưng tụ hỏa tiễn, phong tỏa áo gai trắng hán. Một trận ác chiến cấp tốc triển khai. Bởi vì Khương Nghị trước nổ tung đả thương rất nhiều người, chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một phía cục diện. Tại Khương Nghị hỗn loạn quấy nhiễu tập kích dưới, tại Nguyệt Linh Lung hỏa tiễn tập kích dưới, áo gai tráng hán rơi vào tuyệt cảnh, ngắn ngủi khoảnh khắc, bị Lăng Tuyết một kiếm đâm thủng mi tâm, trực tiếp bể nát linh văn của hắn. Áo gai hán tử phanh phanh quỳ xuống đất, đầy mắt không cam lòng. Chiến đấu mở ra hỏa bạo, kết thúc gọn gàng nhanh chóng.
Chết!
Lăng Tuyết lệ quát, một kiếm chém rơi đầu hắn. Nhìn thi thể đầy đất, nàng thoáng hoảng hốt đón lấy khôi phục tỉnh táo, các ngươi đáng chết.
Đáng chết!
Cũng không chờ nàng mở miệng nói chuyện, Khương Nghị trước tiên thốt ra, không cần cảm ơn, sau này còn gặp lại. Chuyện nơi đây không liên quan gì đến chúng ta, chính ngươi ném đi. Hướng về trên quầy ném 5 mai kiếm tệ, Khương Nghị mang theo Nguyệt Linh Lung đám người rút lui. Hắn không muốn để cho người sản sinh hoài nghi, để tránh khỏi liên tưởng đến thân phận của mình. Lăng Tuyết lập tức ý hội, thu dọn đồ đạc sau uy hiếp qua chủ quán, cũng cấp tốc ly khai từ lâu, hướng về hướng ngược lại rút lui. Thẳng đến song phương xa xa ly khai cổ thành, bọn hắn mới tại một chỗ yên lặng đất hoang gặp gỡ. Chương 201, chiến môn xuất kích. Lăng Tuyết đạo sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khương Nghị hướng đi Lăng Tuyết. Lăng Tuyết mở ra cái khăn che mặt, lộ ra trắng non xinh đẹp lại tiểu tùy mặt, ta muốn đi báo thủ.
Chuyện gì xảy ra?
Khương Nghị tại trong tiểu lâu đã đoán đến tin dữ, Lục Cơ.
Bị giết.
Chồng ta bị giết rồi. Lăng Tuyết nhắc tới việc này, lạnh lạnh ánh mắt nổi lên nước mắt. Nguyên lai tại hơn 2 tháng trước, Tô Húc đang hoàn thành vương quốc sơ bộ khống chế sau liền đem bàn tay hướng Tử La Lan học viện. Đối với cái này chiến môn xem trọng học viện, hắn không dám làm quá phận, không thể đem Tinh Ngô lão viện trưởng đám người thế nào. Lại đem đầu mâu nhắm ngay Lục Cơ cùng Lăng Tuyết vợ chồng. Tại Tô Húc trong lòng, Tô Minh Thành cùng Ngày Chi Tử cùng Lục Cơ Lăng Tuyết có rất lớn liên hệ, huống chi tại lúc đó dưới tình huống đó, Lục Cơ cùng Lăng Tuyết dẫn đầu Minh Sát tỏ vẻ cầm cự Tô Mộ Thanh, chống lại Tô Húc cùng Hầu Phủ, để cho hắn tại Cổ Nguyên Thành sự kiện trong nhận hết khuất đủ. Tô Húc đã là muốn báo thủ, càng là gian đe, uy hiếp Tử La Lan. Lục Cơ cùng Lăng Tuyết sớm liền ý thức được Tô Húc sẽ không bỏ qua bọn hắn, nhưng lại liệu hắn không dám làm quá. Nhiều nhất là phái người làm khó dễ, hoặc là cách chức thành tầng thấp nhất đạo sư, bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng nguyện ý thản nhiên tiếp thu. Có thể trăm triệu không nghĩ tới, Tô Húc dĩ nhiên rơi xuống độc thủ, thừa dịp Lục Cơ ra ngoài làm việc thời gian, an bài nhân thủ ở nửa đường trên phục kích, ngụy trang thành chuyện ngoài ý muốn. Lăng Tuyết tại nhận được tin tức trước tiên liền yên lặng trốn ra Tử La Lan học viện, không làm kinh động bất luận kẻ nào, bao quát viện trưởng. Cũng chính là phần này cảnh giác cùng quả đoán, cứu mạng của nàng. Làm thần bí sát thủ bộ đội lẻn vào Tử La Lan học viện thời gian, nàng đã bỏ trốn mất dạng. Nàng sau đó nhiều mặt điều tra, chính thức xác định Lục Cơ chết vào ám sát, hung thủ là hỏa đạo tặc. Biểu hiện ra nhìn cùng Tô Húc Vương thất không có bất cứ quan hệ gì, nhưng Lăng Tuyết tin tưởng, định là Tô Húc hạ mật lệnh, thuê sát thủ bộ đội. Lăng Tuyết tại Lục Cơ trước mộ phần lập thệ, sẽ dùng quãng đời còn lại tới báo thủ. Nguyên do sau đó cũng không hề rời đi Tinh Nguyệt Vương quốc, mà là đang ẩn nút, trốn. Cũng đang đợi Tô Húc ly khai vương thành cơ hội, tiến hành ám sát. Một năm không được, chờ 2 năm. 10 năm không được, chờ 20 năm. Nhất định muốn đợi đến cơ hội thích hợp. Nhưng trời cao chăm sóc Lăng Tuyết, yên lặng tiềm phục 30 nhiều ngày sau, nàng nghe nói tin tức kinh người Tô Mộ Thanh trở về, dẫn dắt hơn 1000 phong huyết đường đệ tử lẻn vào Tinh Nguyệt Vương quốc, phải báo vong quốc mối thủ. Lăng Tuyết trước tiên ly khai nơi ẩn thân, chuẩn bị lẻn vào vương thành, nghĩ biện pháp hôn vào vương cung, chỉ cần phong huyết đường động thủ. Nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào ám sát Tô Húc, dù cho tự mình chết tại vương cung, sẽ không tiếc. Nhưng không nghĩ tới vừa mới đi rồi vài ngày, liền tựa hồ bị người tập trung, cũng một đường truy. Nén bi thương. Tô Húc hẳn phải chết, Lục Cơ đạo sư thủ chẳng mấy chốc sẽ báo. Khương Nghị không nghĩ tới Tô Húc liền Tử La Lan học viện đều không phóng qua, hồi tưởng cùng ngày sự tình, Lục Cơ căn bản cũng không có nhúng tay, vài lần mở miệng đều là muốn ngăn cản sự tình chuyển biến xấu, ngược lại là Tô Minh Thành không ngừng răn dạy. Chờ ám sát Tô Húc, ngươi có tính toán gì không? Trước nhìn ta có thể sống sót hay không? Lăng Tuyết kỳ thực đã tâm sinh tự ý. Khương Nghị an ủi, giết cái Tô Húc mà thôi, còn không đáng ngươi chết tại vương cung. Tô Húc có chiến môn giúp đỡ, không phải tốt như vậy giết. Không nói như vậy xối quẩy, ta nói, vẫn may có thể sống sót đây. Ta chuẩn bị đi khắp nơi. Lục Cơ lúc còn sống liền tiếc nuối không thể đi càng xa, không có phát hiện càng nhiều hơn linh văn, ta muốn dùng quãng đời còn lại thay hắn hoàn thành tâm nguyện. Lăng Tuyết ở trong học viện hình tượng một mực là lãnh đạo không dễ gần người, lại ở trong nội tâm thật sâu yêu chồng nàng. Có lẽ mỗi người đều là như vậy, bất luận đối ngoại biểu hiện thế nào, ở sâu trong nội tâm luôn sẽ có chút bận tâm người hoặc sự tình. Muốn không theo chúng ta đến Xích Chi Lao Lung ở đoạn thời gian. Trước điều dưỡng tốt trạng thái, lại tìm cơ hội để thăng chút thực lực. Sau này đi thiên hạ khó tránh khỏi sẽ tao ngộ ngoài ý muốn, nhiều một phần thực lực nhiều một phần tự bảo lực lượng. Khương Nghị cảm động và nhớ nhung đối phương lúc trước dạy bảo. Quả thực cho hắn trợ giúp rất lớn. Lăng Tuyết vừa định lắc đầu, Nguyệt Linh Lung bỏ đi nàng lo lắng, Xích Chi Lao Lung tuy rằng rất loạn, nhưng phong huyết đường có thể tín nhiệm, bọn hắn sẽ không cần ngươi trao đổi cái gì đại giới. Ngươi tin tưởng Khương Nghị, có thể tin tưởng bọn hắn. Lăng Tuyết nhìn bọn hắn một chút, không có minh xác trả lời, suy cho cùng Xích Chi Lao Lung danh tiếng quá hung ác quá thối. Chỗ kia đi vào dễ dàng, đi ra khó. Tín nhiệm Khương Nghị. Nàng kỳ thực cũng không phải hiểu rất rõ Khương Nghị. Trước không vội mà làm quyết định, trước xử lý Tô Húc lại nói. Khương Nghị không muốn quá cưỡng cầu, hay là chờ nhìn thấy Tô Mộ Thanh sau lại để cho hắn tới khuyên nhủ Lăng Tuyết. Lăng Tuyết có thể không tín nhiệm mình, sẽ phải tín nhiệm Tô Mộ Thanh. Các ngươi thật đến rồi hơn nghìn đệ tử. Lăng Tuyết hiện tại nhớ mong chủ yếu là ám sát Tô Húc, cái khác đều không quản. Nhân số không có khoa trương như vậy, bất quá giết Tô Húc dư xài, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta đã nghìn dặm xa xôi trở về rồi, sẽ có nắm chặt. Khương Nghị cười mỉa, không muốn đả kích hy vọng của nàng. Lăng Tuyết không có hoài nghi, chẳng qua là tại cảm khái Tô Mộ Thanh cơ trí cùng năng lực, dĩ nhiên có thể khuyên động Phong Huyết Đường cái loại này thế lực triệu tập ngàn đếm đệ tử không xa vạn dặm trở về báo thù. Nghĩ gì thế? Nguyệt Linh Lung đánh giá Lăng Tuyết, nữ nhân này cũng đủ số khổ, không biết mấy tháng này làm sao sống được. Nhớ kỹ ban đầu ở học viện nhìn thấy nàng thời gian sát thực kinh diễm qua, tuy rằng thành cao lãnh nạo, lại khí chất xuất trần, như là nở rộ tuyết liên, có loại thành thục nữ nhân đặc hữu khí chất. Không nghĩ tới mấy tháng không thấy, tiểu tụy thành như vậy. Không chỉ có mất cha lại liều mạng chân trời, theo người người kính ngưỡng học viện đỉnh cấp đạo sư, luân lạc tới tình cảnh như thế. Một trận vương thất kinh biến, liên lụy bao nhiêu người. Lăng Tuyết nói, ta đang suy nghĩ nhị vương tử điện hạ đáp ứng rồi Phong Huyết Đường điều kiện gì, có thể để cho Phong Huyết Đường cái loại này thế lực không tiếc đắc tội chiến môn đều muốn thủ hộ Tinh Nguyệt vương thất. Hiện tại lại không xa vạn giảm phái người đến giúp đỡ báo thủ. Cái này, ngươi không cần lo lắng rồi, Tô Mộ Thanh không thiếu thịt không thiếu yêu, không bị uy hiếp, sống rất thoải mái. Xích Chi Lao Lung hỗn loạn dơ bẩn, Phong Huyết Đường làm nơi đó thứ nhất địa vương, không có khả năng làm không chuyện có ý nghĩa, nói không chừng sẽ có không thể cho ai biết bí mật, các ngươi phải coi chừng. Chờ nhìn thấy Tô Mộ Thanh, các ngươi chậm nữa trò chuyện, chúng ta trước lên đường, mau chóng đến Vương Thành tìm được Tô Mộ Thanh hội hợp. Khương Nghị đám người cười khổ. Này nếu để cho Phùng Tử Tiếu nghe được, cần phải cùng với nàng so tài so tài. Cùng lúc đó, Phùng Tử Tiếu nhận thấy được Khương Nghị cái chán gai gấm di động, lập tức tự mình dẫn người nên tiếp. Mà Vương Thành trong vương cung không khí khẩn trương được đến trên diện rộng hòa hoãn, bởi vì chiến môn triệu tập đội ngũ rốt cuộc bí mật chạy tới. Lần này chiến môn xưa nay chưa từng có tiến hành một trận đại động tác, trước sau điều tập 1.500 người. Chiến môn đệ tử tổng cộng 3.000 người, duy nhất tính rút hết một nửa. Đối với lần này sự kiện, chiến môn nội bộ ý kiến độ cao thống nhất giết. Nơi này không phải Xích Chi Lao Lung, Phong Huyết Đường muốn cản trở còn phải nhìn một chút chiến môn sắc mặt. Coi như chiến môn tàn sát Phong Huyết Đường lần hành động này toàn bộ đệ tử, Phong Huyết Đường cũng không dám làm gì. Các ngươi tại Xích Chi Lao Lung làm mưa làm gió, không kiêng nể gì cả, ly khai Xích Chi Lao Lung chẳng khác nào hổ lạc bình dương, ta chiến môn tuyệt không e ngại mảy may. Các ngươi Phong Huyết Đường mạnh cùng cuồng hoặc nhiều hoặc ít đều là nhờ vào Xích Chi Lao Lung uy danh. Mất đi Xích Chi Lao Lung cái kia cứng rắn xác rùa bảo hộ, chiến môn có tuyệt đối lòng tin tiến hành đánh trả. Ngươi dám tới, chúng ta liền dám giết. Chiến môn trái lại phi thường nguyện ý nhờ vào cơ hội lần này chen ép Phong Huyết Đường, báo thù rửa hận không nói, càng là nghĩ mượn cơ hội này hướng thiên hạ tuyên cáo chiến môn chi uy. Chúng ta giết ngươi 1.000 đệ tử, ngươi có thể thế nào? Ngươi dám ngang qua vạn dặm tới báo thù? Tới bao nhiêu, giết bao nhiêu, chúng ta phụng bồi tới cùng. Nguyên do. Tam trưởng lão chờ trưởng lão viện các trưởng lão tự mình dẫn đội, chọn kỹ càng 1.500 đệ tử hạch tâm, bí mật đến Tinh Nguyệt Vương quốc. Để bảo đảm hành động thuận lợi, càng là tiêu diệt hết Phong Huyết Đường đội ngũ, chiến môn hành động từ bên trong đến Tinh Nguyệt Vương thất đều nghiêm mật phong tỏa, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, ngoại nhân chút nào không biết chuyện. Bọn hắn căn bản không hoài nghi Phong Huyết Đường số lượng ngàn người chân thực tính, suy cho cùng Tinh Nguyệt Vương quốc cuối cùng là cái cỡ lớn vương quốc, mà lại có chiến môn che chở, muốn diệt quốc báo thù, tuyệt không đơn giản. Mà Phong Huyết Đường thiếu đường chủ Phùng Tử Tiếu cùng Khương Nghị cũng đều tại nhóm, Phùng Vạn Lý khẳng định điều động đại lượng đệ tử cùng đi. Tô Húc sau khi nhận được tin tức lập tức phối hợp hành động, triệu tập tự mình thân tín nhất lực lượng bí mật tìm tòi Phong Huyết Đường đội ngũ hành tung. Bởi vì phía trước trong vài ngày, Phong Huyết Đường đội ngũ đột nhiên biến mất, lại không có bất kỳ địa phương nào xuất hiện, để cho Tô Húc phi thường bất an, phỏng đoán Phong Huyết Đường nhất định là chuẩn bị phát động sau cùng tập kích. Chiến môn có thể vào lúc này bí mật đến, không nghi ngờ để cho niềm tin của hắn tăng nhiều, đương nhiên sẽ không để lại dư lực phối hợp. Chương 202, đánh lén ban đêm. Hôm nay chẳng vạng, tam trưởng lão tại đêm khuya một mình thâm nhập vương cung, tiếp kiến Tô Húc cùng Từ Vân. Bóng người khô gầy đứng tại trong âm u, âm thanh lộ ra bức nhân uy nghiêm, cha thế nào? Vì bảo chứng hành động bí ẩn, 1.500 đệ tử toàn bộ phân tán tại vương thành bên ngoài, ẩn nấp bất đồng khu. Hồi Tam trưởng lão, tại gia tăng lục soát, tạm thời chỉ có thể xác định bọn hắn không có lẻn vào vương thành. Tô Húc kinh sợ, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Tam trưởng lão, theo trong lòng liền cảm nhận được áp lực lớn lao. Cho ngươi 2 ngày thời gian, nhất thiết phải tra ra Phong Huyết Đường hướng đi, nhưng tuyệt đối muốn thật, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Chuyện này làm tốt, ta cho ngươi thành công, như có sai lầm, này quốc chủ vị sớm thoái vị. Tam trưởng lão âm thanh lộ ra không tình cảm chút nào lạnh lùng. Tam trưởng lão yên tâm, ta nhất định làm tốt. Làm không xong, không cần ngài động thủ, chỉ sợ ta đã chết trong tay Tô Mộ Thanh rồi. Tô Húc tinh tường nặng nhẹ, sự kiện lần này quan hệ đến tự mình tại chiến môn trong lòng địa vị, càng quan hệ đến vương quốc tương lai ổn định cùng sinh tử của mình, nói chung tuyệt đối không cho phép có ngoài ý muốn. Còn không mau đi làm. Mấy ngày nay không cần nghỉ ngơi, sự tình làm không xong, ngươi sẽ vĩnh viễn ngủ yên. Dạ dạ dạ. Tô Húc sợ hãi lui ra. Chờ chút. Còn có sự kiện. Tam trưởng lão ngài phân phó. Nghe nói ngươi trong nửa năm này mới tập kết hơn 500 ngự linh nhân. Vốn là hơn 500, về sau. Hy sinh 50 vị, hiện tại không đến 500 rồi. Cho ta triệu tập 300 ngự linh nhân, phối hợp ta hành động. A, không rõ, vẫn là không có nghe được. Tam trưởng lão nhất thiết phải bảo đảm hành động thuận lợi, tiêu diệt hết Phong Huyết Đường đội ngũ. Làm thành, tự mình tại chiến môn trong lực ảnh hưởng sẽ vượt trên nhị trưởng lão, thậm chí còn thay thế hắn. Đến mức Tô Húc, lưu lại hơn 100 ngự linh nhân, có khác mấy vạn vương cung hộ vệ đội, đầy đủ ngươi tự bảo. Ta cái này đi phân phó. Tô Húc không dám ngỗ nghịch, không người lui ra. Đợi hắn ly khai, Tam trưởng lão lại hỏi hướng Từ Vân. Ngươi vì sao không trở về chiến môn? Ta thương thế rất nặng, không muốn trở về chịu đủ. Đối mặt tự mình thân ái nhất ra, Từ Vân thoáng thổ lộ tình hình thực tế, lại không có đề cập tự mình nhận tật. Thương thế nặng bao nhiêu? Tam trưởng lão giọng nói hơi chậm. Rất nặng, ta hy vọng có thể thật tốt dưỡng thương, thuận tiện nếm thử làm ra đột phá, lại về chiến môn. Từ Vân ngoại trừ phía dưới thương thế, những phương diện khác thương thế cũng rất nặng, nhất là yết hầu. Ngươi lưu tại vương cung dưỡng thương, lần hành động này không muốn tham dự. Mau chóng khôi phục, mau trở về. Thiếu môn chủ sắp vào đời, chiến môn cũng ở đây nên tiếp thiên kiêu bảng sau cùng chuẩn bị, lúc này ngươi không thể thời gian dài trốn ở bên ngoài. Tam trưởng lão lưu lại câu liền rời đi, lưu lại Từ Vân mặt âm trầm run run đụng một cái phía dưới của mình. 2 ngày sau, đi qua kín đáo lại bí mật trinh sát, vương thất đội lục soát rốt cuộc được đến tin tức đáng tin cự ly vương thành 200 dặm bên ngoài, có tòa thôn hoang vắng, đã tại rất nhiều năm trước bị bỏ hoang, nhưng liền tại mấy ngày hôm trước, có linh cầm trinh sát tới đó tựa hồ có người vào ở. Tô Húc nắm trong tay tình báo, kinh hai xuất thân mồ hôi lạnh, nguyên lai giấu ở tự mình mí mắt. Hơn 200 dặm. Cự ly vương thành không gần càng không xa, lấy Phong Huyết Đường thực lực, có thể tại trong vòng một canh giờ xuyên ngang, cũng tại đêm khuya hướng vương thất khởi xướng tập kích. Chính là lại thích hợp hơn hết địa điểm ẩn nút. Hắn tại chỗ hạ lệnh, cha. Tam trưởng lão lo lắng thức tỉnh tuân năng lực, tự mình phái ra tinh anh phối hợp vương thất hành động, sau cùng thẩm tra thôn hoang vắng trong cho là thật ẩn nút số lượng đội ngũ khổng lồ. Mơ hồ có thể chú ý tới tất cả đều là chút khiêng đại đao đại hán. Đi qua dài đến một ngày một đêm kín đáo điều tra, thẩm tra số lượng tại ngàn người phía trên, cũng tức toàn bộ ổ nút ở nơi đó. Đến tận đây, tình báo cơ bản thẩm tra. Tối hôm đó, ẩn nấp vương thành ở ngoài chiến môn bộ đội toàn bộ hành động, Tô Húc cắn răng phái ra tự mình 300 tinh anh phối hợp hành động. Từng chi đội ngũ như là mũi tên rời cung, lạnh nhạt mắt, kéo căng răng, kích linh văn hướng về 200 dặm bên ngoài sơn lĩnh thôn hoang vắng hội tụ. Cùng lúc đó, vương thành suốt đêm giới nghiêm, độ cao đề phòng, vương cung tăng mạnh tuần tra. Tô Húc phi thường cẩn thận, rất sợ sẽ có ngoài ý muốn khác, còn lại 180 vị linh đồ toàn bộ điều đến nội cung, cũng nghiêm lệnh vương cung quân đội tại vương cung các nơi bố trí, quân bảo vệ thành đội tại vương thành các nơi dò xét, chỉ cần phát hiện bất kỳ ngoài ý muốn, lập tức báo cáo. Vương thành bầu không khí tùy theo khẩn trương, tuy rằng vương húc không có đề cập bất kỳ đầu mối, cũng không có hoặc sáng hoặc tối giải thích. Nhưng chỉ cần có tâm người nên cũng có thể đoán nghĩ đến cái gì. Có thể là Tô Húc muốn áp dụng đặc thù hành động, hay hoặc giả là chiến môn điều động đội ngũ đến. Suy cho cùng Phong Huyết Đường thế tới hung hăng, hơn nghìn người hành động làm cho tất cả mọi người cảm nhận được sơ xác tiêu điều, chiến môn không làm điểm tỏ vẻ hiển nhiên không có khả năng. Cứ như vậy, Vương Thành tại vào đêm sau biến hóa phi thường đè nén, trên đường phố ngoại trừ tuần tra quân đội hầu như nhìn không thấy những người khác ảnh, liền cửa hàng cũng sẽ không tiếp tục phồn hoa. Các phe nghiệp quan khu nhà cấp cao đóng cửa sớm một chút, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra ngoài, mà lại triệu tập gia nô cung phụng đám trận địa sẵn sàng đón quân địch, vạn nhất có cái ngoài ý muốn, có thể đúng lúc bảo mệnh. Trong thành dân chúng đều rõ ràng nhận thấy được bầu không khí biến hóa, đóng cửa sớm một chút, không dám ra ngoài. 200 dặm bên ngoài sơn lĩnh thôn hoang vắng, tĩnh mịch cô tịch, chợt có dã quạ than khóc, lúc có manh thu qua lại, lành lạnh gió đêm thổi bay nhiều tiếng gào thét, cuốn lá khô bụi bặm. Bóng tối bao trùm dưới thôn hoang vắng hôn ám không ánh sáng, liền ánh trăng đều bị rậm rạp cây khô ngăn trở, chỉ có thể miễn cưỡng thấy thôn hoang vắng đường nét. Giờ này khắc này, tạp nham sâu trong dãy núi, bóng người lắc lư, lặng yên không tiếng động hướng về thôn hoang vắng phương hướng vây quanh. Tam trưởng lão xông lên phía trước nhất, cái thứ nhất đến gần thôn hoang vắng. Tại đây đêm khuya rạng sáng trong, thôn hoang vắng lộ vẻ phi thường tĩnh, không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Cũng may ánh mắt của bọn hắn đã thích ứng hắc ám, mơ hồ có thể thấy thôn hoang vắng tình huống, lão phòng rách nát, cây khô lộn xộn, trên mặt đất đang đắp thật dày cảnh khô nát vụ lá, phảng phất thật không có người ở. Nhưng ở ngưng thần xem xét trong, vẫn có thể phân biệt ra chút nào đó lao trong phòng có người sống động. Tam trưởng lão cẩn thận tra xét, an bài chiến môn đệ tử tại phụ cận sơn lĩnh lục soát, xác định không có uy hiếp. Tam trưởng lão, bọn hắn vì sao không an bài người cảnh giới? Có đệ tử chất vấn. Bọn hắn đúng không nghĩ có bất kỳ tiết lộ, như vậy ẩn giấu càng sâu, cho dù có người tới gần cũng sẽ không chú ý tới thôn hoang vắng trong có người ẩn tàng. Tam trưởng lão cơ bản nhận định tình báo là thật. Hiện tại hạ thủ sao? Lại quan sát một hồi. Tam trưởng lão rất cẩn thận, chuyện liên quan đến sinh tử, càng liên quan đến tự mình tại chiến môn địa vị. Đã muốn chiến, sẽ phải bắt toàn bộ, không thể có một cái cá lọt lưới, càng không thể bị phục kích. Vào lúc này, thôn hoang vắng cái nào đó lao phòng lặng lẽ đẩy ra, hai cái cao lớn to lớn thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí đi ra, nhìn ra được bước đi hoạt động phương thức phi thường cẩn thận, mà lại dẫn theo nặng nghề cự đao, đi tới trong góc. Chỉ chốc lát, tiếng rào rào vang lên, hai người cảnh giác nhìn chung quanh. Bốn phía trong sơn giã chiến môn các đệ tử đồng thời cúi người, không dám tiết lộ tung tích. Bọn hắn rất rõ ràng đối mặt mình là cái gì thế lực, Phong Huyết Đường. Xích Chi Địa Vương Phong Huyết Đường. Đám người kia không chỉ có hình thể khoa trương, thực lực càng biến thái, tới trước đại trưởng lão tự mình căn dặn, Phong Huyết Đường đáng sợ nhất là sát khí của bọn hắn quyết, một khi điên cuồng, sẽ thực lực bạo tăng, mất lý trí, so dã thú càng đáng sợ hơn. Hơn 1000 cự nhân, một khi cuồng bạo, kia tràng diện không thua gì thiên băng địa liệt đồng dạng tai nạn. Tại đây bảy cuồng đồ trước mặt, chiến môn vẫn lấy làm kiêu ngạo thú linh văn tựa hồ cũng yếu đi vài phần. Tự mình tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng cũng không có vẹn toàn nắm chặt. Nguyên do lòng của mỗi người đều nâng tại cuống họng, không dám có thả lỏng. Hai cái cự nhân nhìn sẽ bốn phía, không có phát hiện dị thường, cẩn thận lui trở về lao trong phòng. Thôn hoang vắng lần nữa trở về trầm tĩnh. Tam trưởng lão đợi một chút sau chính thức hạ lệnh, thông chi phía dưới, nửa nén nhang vừa qua, theo mỗi cái bộ vị khởi xướng tấn công, chú ý, quyết không thể thả chạy một cái. Sống chết bất luận. Các bộ rất nhanh được đến chỉ lệnh, toàn bộ tiến nhập chuẩn bị chiến tranh trạng thái, nóng lòng muốn thử chuẩn bị chấn giết. Chương 203, đùa ngươi đùa. Cùng lúc đó, xa ở trong vương cung Tô Húc tại trong tẩm cung đi qua đi lại chờ đợi tin tức. Tô Mộ Thanh, ta xem ngươi chạy đằng nào. Bắt lại Tô Mộ Thanh, ta muốn đích thân tại vương thành xử quyết hắn, đầu treo cửa thành, chiêu cáo thiên hạ. Ta xem ai còn dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta. Dám can đảm không theo, giết không tha. Tô Húc hưng phấn xoa tay, dù sao cũng hơi thất thố. Đang xác định 1800 bộ đội chính thức đánh về phía 200 dặm bên ngoài thôn hoang vắng thời gian, hắn thật hưng phấn rồi, lúc đầu về điểm này thấp thỏm toàn bộ vứt đến lên 9 tầng mây. Hắn chờ giờ khắc này đợi nửa năm rồi, Tô Mộ Thanh một ngày bất tử, tựa như nghẹn ở cổ họng một ngày khó chịu, có đôi khi nằm mơ đều sẽ mộng đến Tô Mộ Thanh mang theo Phong Huyết Đường đệ tử giết trở về, theo trong cơn ác mộng thức tỉnh. Lúc này đây tốt rồi, chiến môn đứng ra, không chỉ có sẽ bắt Tô Mộ Thanh, càng sẽ trọng thương Phong Huyết Đường. Đến lúc đó coi như Phong Huyết Đường tới báo thủ, cũng sẽ chạy chiến môn đi, sẽ không để ý chính mình này ca bé, ha ha, vương vị của ta rốt cuộc có thể ngồi vững vàng. Phong Huyết Đường lần hành động này có bọn hắn thiếu chủ Phùng Tử Tiếu, còn có Khương Nghị, hai người tại Phong Huyết Đường địa vị rất cao, chắc chắn bị nghiêm mật thủ hộ, chú định lần này đội hình sẽ phi thường cường đại. Từ Vân gặm cắn linh quả ngồi ở bên cạnh, vừa ăn một bên luyện hóa. Hắn kỳ thực phi thường hy vọng tham dự hành động, thân thủ giết Khương Nghị. Có thể lại lo lắng thương thế của mình lộ ra chân ngựa, bị trong môn người nhìn ra đầu mối, chỉ có thể làm bộ thương thế chưa khỏi, tránh ở trong vương cung điều dưỡng. Không sợ. Tam trưởng lão đều tự mình ra tay, 1800 ngự linh nhân tập thể hành động, đội hình chưa từng có, ha ha. Người là heo sao? Từ Vân lạnh như băng một câu nói nghẹn cười to Tô Húc, hắn càng xem càng cảm giác Tô Húc không vừa mắt, gia hỏa này cự ly Tô Bạch An kém quá xa, gần nhất thấy thế nào cảm giác có điểm đắc ý vênh báo. Cũng khó trách, vốn là cái đại diện thành chủ, đột nhiên trở thành chính thức quốc chủ, cái loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác về sự ưu việt cùng nắm giữ sinh sát quyền to thượng vị tư thái, đủ để cho bất cứ người nào tính tình phát sinh cải biến. Không phải ngày đầu tiên liền chặt hắn một tay, không biết sẽ đắc ý vênh vào đến mức nào. Chiến môn có thể là muốn tìm cái càng dễ dàng khống chế, có thể Tô Húc. Kém chút quá xa. Tô Húc trong lòng giận dữ, lại cực lực vẫn duy trì tư thái, ta là không phải nên làm những gì. Tam trưởng lão tuy rằng tự mình ra tay, 1.800 người đội hình không hề ít, nhưng phong huyết đường những quái vật kia sẽ không dễ dàng như vậy thu thập, coi như sau cùng tiêu diệt hết, cũng sẽ là chàng thắng thảm. Ta là ngươi, sẽ tích cực thu xếp tiếp đãi chu đáo nhiệm vụ, khiến bọn hắn sau khi trở về biết bao hầu hạ.
Đúng vậy. Tô Húc nắm quyền vỗ tay, đáng chết, mình tại sao đã quên điểm ấy.
Vậy ngươi còn không đi chuẩn bị.
Ta cái này đi an bài.
Sở hữu linh quả bảo dược có thể lấy ra lấy hết ra, hầu hạ tốt rồi tam trưởng lão, điểm ấy đầu tư không coi vào đâu, sau này sẽ có càng lượng lớn hồi quỹ.
Còn có, ta chỗ này có cái phương thuốc, ngươi an bài thân tín người đi trong quốc khố tìm xem.
Từ Vân giao cho Tô Húc cái phương thuốc, phía trên dược liệu là vì trị liệu hắn khó mà mở miệng ám tật. Đây là hắn mấy ngày gần đây lật xem ý thư từ bên trong tìm được mới. Mặc kệ có hiệu quả hay không, tối thiểu phải thử một chút.
Thương thế của ngươi còn rất nghiêm trọng.
Ta muốn không tìm người cho ngươi xem một chút.
Tô Húc không đốc, mấy ngày này luôn cảm giác Tử Vân là lạ, theo lý thuyết không nên giấu ở vương cung của hắn trong bế quan, lượt chiến đấu môn mới là sự chọn lựa tốt nhất, hơn nữa hắn không phát hiện Tử Vân có vết thương nặng đến đâu thế, chí ít biểu hiện ra như vậy.
Không cần.
Ta nhắc nhở ngươi, ta để cho ngươi bắt dược đều là đặc thù phương thuốc, ngươi dễ tìm nhất thân tín người đi làm.
Ta là chuẩn bị đột phá đến lục phẩm linh ngôi, không muốn để cho người khác biết.
Hiểu chưa?
Từ Vân ẩn mang uy hiếp nhắc nhở Tô Húc.
Minh bạch minh bạch, có Yên Yên tầng kia quan hệ tại, chúng ta là người một nhà, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta.
Tô Húc nhiệt tình đáp ứng, kỳ thực cũng là đang mượn cơ nhắc nhở Từ Vân, ngươi A là em rể ta là ngươi trên danh nghĩa ca, tốt nhất hãy tôn trọng một chút.
Ngươi đi đi, chớ đem tiếp đãi làm quá long trọng, nên làm như thế nào chính ngươi lo lắng.
Từ Vân giơ tay lên ra hiệu hắn lui ra, thái độ cũng không có nửa phần chuyển biến tốt, kỳ thực không phải là không muốn, mà là tâm tình quá bực bội.
Ngươi nghỉ ngơi trước.
Tô Húc cầm phương thuốc lui ra, rời phòng liền nháy mắt ngẩng đầu đỡ ngực, khôi phục tự mình vương thượng tư thái. Tại chiến môn trước mặt hắn không địa vị, có thể hèn mọn, nhưng ở trong vương cung hắn chính là chúa tể, nhất định phải cường thế.
Khương Nghị,
chờ bắt được ngươi, ta định để cho ngươi sống không bằng chết.
Từ Vân nắm bắt xong quyền quả kẹt.
Tê 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 vang lên giòn giã, hận không thể hiện tại liền đem Khương Nghị kéo tới trước mặt, hoàn toàn trà đạp một lần, cho hắn biết tự mình chọc sai rồi người đã làm sai chuyện.
Tô Húc ở ngoài cửa cố ý dừng lại một chút, muốn nghe một chút Tử Vân nói thầm cái gì, kết quả cái gì đều không nghe được, lộ vẻ tức giận rút đi.
Bất quá hắn tâm tình bây giờ là ai cũng không phá hư được, lập tức liền muốn bắt đến Tô Mộ Thanh cùng Khương Nghị rồi, đợi không được ngày mai sẽ có thể thấy Khương Nghị cùng Tô Mộ Thanh quỳ ở trước mặt mình rồi, ha ha.
Tô Mộ Thanh một chết, vương vị chính thức vững chắc.
Khương Nghị một chết, mối thù giết con được báo.
Nhưng mà,
liền tại Tô Húc cùng Tử Vân ở trong vương cung sướng nghị chưa lúc tới, cách xa ở 90 dặm bên ngoài thôn hoang vắng đã kết thúc chiến đấu.
Sắc thực nói, căn bản không có chiến đấu.
Làm tam trưởng lão đám người đằng đằng sát khí xông vào thôn hoang vắng, chuẩn bị tới tràng ác chiến thời gian.
Lên làm ngàn bó đuốc tập thể nhen nhóm, giống như chim lửa đánh về phía thôn hoang vắng thời gian.
Nên tiếp bọn hắn không phải phong huyết đường hơn 1000 đệ tử điên cuồng phản kích, không phải gào thét cùng phẫn nộ gào thét, mà là...
Á á á!
Chúng ta đầu hàng!
Chúng ta đầu hàng!
Đại gia! Đại gia! Quý đây! Quý đây! Đừng núp nít đao! Đừng xung đậu!
Đại gia! Cho ngài dập đầu! Này ô ô! Cho ngài dập đầu!
Đừng có giết chúng ta cái gì cũng không biết!
Cứu mạng A! Cứu mạng A!
Có lời nói thật tốt nói, có thể không động thủ, tận lực dùng tài hùng biện.
Từng nhóm một tráng hán liền lăn một vòng lao ra lao phỏng, khóc trời đập đất quỳ xuống đất xin tha, một bả nước mũi một bả nước mắt, bị đột nhiên xuất hiện liệt diễm cùng vây quét sợ vỡ mật.
Trang diện này để cho trừng mắt nắm chặt quyền chiến môn bộ đội nghẹn họng nhìn chân chối,
gì?
Họa gió không đúng vậy.
Tam trưởng lao đám người vừa sợ vừa giận, thô lô đẩy ra đoàn người bước nhanh vọt tới trước mặt nhất.
Chiến môn bộ đội cũng không biết làm sao bây giờ, đem bọn hắn bao quanh vây quanh, quắt chói hai kinh sợ.
Hơn 1000 tráng hán đều là hơn 2 mét thân cao. Thoạt nhìn phi thường hùng vĩ, thế nhưng trên thực tế,
bọn hắn căn bản là bầy dân lưu lạc thổ phỉ.
Càng không phải là cái gì cao 2 mét, cái gì cường tráng hùng tráng.
Bọn hắn toàn bộ đạp 20-30 cm có gỗ, trong bóng tối mới nhìn cùng hơn 2 mét, chân thực thân cao tàn lần không đồng đều.
Mỗi người đều mặc thật dày áo đông chăn đông, bên ngoài bao bọc quần áo áo giáp, thoạt nhìn như là hùng tráng cường tráng.
Thấy rõ đám người kia trang điểm trang phục, sở hữu người đều hiểu bị gạt.
Có nhân khí hàm răng ngứa ngáy, có gỗ.
Trang đông.
Các ngươi tối thiểu có điểm kỹ thuật hàm lượng được không? đáng hận hơn là, tự mình lại bị lừa. Trách không được vừa mới trong bóng tối thấy hai người kia bước chân quái dị, vậy căn bản không phải cảnh giác khẩn trương, kia tờ mở là hành động bất tiện. Nói, ai bảo các ngươi ở chỗ này ẩn tàng? Tam trưởng lão tâm tình kề bên mất khống chế, mơ hồ nghĩ tới điều gì? Chúng ta cái gì cũng không biết. Biết cái gì nói cái gì? Tam trưởng lão cơ hồ là gầm hét lên, sống nửa đời người đều không tức giận như vậy qua. Dạ dạ dạ, ta nói, chúng ta kỳ thực chính là chiếm giữ tại trên hiện sơn thổ phỉ. Một tháng trước, có đoàn người tìm được chúng ta, đám người kia mỗi người khiêng đại đao, cao hơn 2 mét, rất đáng sợ. Bọn hắn nói là đợi chúng ta đi ra ngoài đi tản bộ một chút, mỗi người cho 10 cái kim tệ, sau đó để cho chúng ta xuyên thành bộ dáng này, chia làm 18 chi đội ngũ, tán đến bất đồng địa phương. Mỗi chi đội ngũ bọn hắn có 2, 3 người mang theo. Mỗi ngày đến đêm khuya liền đi ra hoạt động, trời vừa sáng liền giấu đi. Đại khái là 10 ngày trước, bọn hắn lĩnh đội người liền đem chúng ta mang tới nơi này, mấy ngày hôm trước bọn hắn cũng ở đây, sáng sớm hôm qua đã không thấy tăm hơi. Bọn hắn còn nói để cho chúng ta chờ ở đây, khả năng không vài ngày sẽ có người qua đây, đến lúc đó chúng ta trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng là được. Chiến môn trên dưới khí buồng tim run rẩy, kinh hãi toàn thân tại lạnh cả người. Ghê tởm phong huyết đường, dĩ nhiên đùa lên trò hề này. Đáng trách chúng ta lại vào trước là chủ, trong tiềm thức phối hợp bọn hắn đùa cuộc nháo kịch này. Này nếu truyền đi, chẳng phải là chuyện cười lớn. Cao thủ so chiêu, có hay không điểm phong phạm khí độ? Cường giả quyết đấu, có muốn hay không điểm ra mặt tôn nghiêm? Các ngươi tở mở đem chúng ta cho rằng cái gì? Tối thiểu đùa điểm quy cao tạp kỹ. Bọn hắn là thân phận gì? Có bao nhiêu người? Hắn không nói thân phận, nhưng ta nhận ra, ngoại trừ đám kia cao lớn uy mãnh, còn có chút bình thường, bên trong có người thiếu niên, là trước kia nhị vương tử Tô Mộ Thanh. Nhân số nha. Tổng cộng hơn 100 người. Hơn 100. Chỉ có hơn 100. Tam trưởng lão trong mắt đều ở đây sáng ngắt, tràn ngập khí tràng vặn vẹo không gian, như là kể bên bùng nổ ác ma. Nói chuyện thổ phỉ sợ hãi, ách. Chúng ta. Chỉ có thấy được hơn 100. Thực lực gì? Chúng ta không biết ta, chúng ta thật không biết. Khi nào thì đi? Ta muốn thời gian cụ thể. Thật không xác định, sáng sớm hôm qua chúng ta vừa mở mắt, bọn hắn sẽ không tại rồi. Tam trưởng lão nhắm mắt lại, che giấu tự mình đáy mắt muốn dâng lên lửa giận, thân thể vượt nhưng ở run rẩy. Hắn hận tự mình, lại bị ngu xuẩn như vậy tạp kỹ đùa bỡn. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người sốt ruột vừa sợ luôn cuống, tựa hồ nghĩ tới loại nào đó khả năng. Tô Mộ Thanh hiện tại có lẽ đã vào vương cung. Tam trưởng lão song quyền quả kẹt. Tê xếp chặt, da nua gò má ẩn hiện bắp thịt căng thẳng. Chúng ta đây. Giết bằng được. Tam trưởng lão không quản được muộn không muộn rồi, giết bằng được. Chỉ mong Tô Húc kia ngu xuẩn có thể nhiều kiên trì một hồi, để cho chúng ta giết cái hồi mã thương. Chương 204, hoành hành ngang ngược. Vương cung. Phía sau cửa doanh. Làm vương cung cửa ra vào một trong, nơi này tuy rằng hẻo lánh, mà lại thường tại đặc thù thời kỳ phong bế, nhưng như trước đóng quân trọng binh, an bài cường giả tòa chấn. Đêm nay là thuộc về đặc thù thời kỳ, Tô Húc tự mình an bài phòng ngự. Một vị ngũ phẩm linh ngôi, 3 vị linh ngôi, 10 vị linh đồ, tự mình tòa chấn, mà lại an bài 3 chi trăm người đội, một vị vương vệ tướng quân hải hòa phụ trách. Nho nhỏ thiên môn, như vậy đội hình có thể coi là khoa trường, một khi lọt vào xâm lấn, định có thể phát hành cảnh báo. Nhưng là, đêm khuya cửa doanh thần kỳ an tĩnh, bên trong doanh trại lại tương đương náo nhiệt. 300 hộ vệ bị lấy hết quần áo, ngăn chặn miệng, một bó cột vào nơi đó, ô ô quái thiếu. Ngũ phẩm linh môi là cái tráng hán đầu trọc, vẻ mặt đưa đám ôm đầu ngồi xổm tại nơi đó. Tại vương quốc cảnh nội, ngũ phẩm linh môi đã coi như là đỉnh cấp cường giả, cao quý mà cường đại, nhưng bây giờ bộ dạng thật sự là chật vật đáng thương. Hắn đều sợ, những người khác ai còn dám phản kháng. Bao quát vị kia vương vệ tướng quân, đều ôm đầu ngồi xổm tại nơi đó. Mọi người biểu tình đủ loại kiểu dáng, có thể nói vẻ mặt tập hợp. Vì Tô Húc không đáng giá phản kháng. Đúng không? Phùng Tử Tiếu khiêng cự đao, tại rộng rãi trong doanh trại đi qua đi lại. Trên trăm vị phong huyết đường tráng hán trong ngoài uy hiếp những thứ này trông coi. Trong doanh trại bọn hộ vệ dùng sức gật đầu, miệng bị chặn, quần áo mất không rồi, trời lạnh quáng đến run rẩy. Ai có thể dám nói à không, đối mặt hung thần ác sát đại hán, bọn hắn thật không có phản kháng sức mạnh. Ngươi thì không thể khiến bọn hắn lưu lại điểm quần áo. Nguyệt Linh Lung tương đương không lời, từng cái một trắng bóng, quá đáng chú ý. Ngô ngô ngô. Hơn 300 quân sĩ một cái gật đầu, vẻ mặt đau khổ khẩn cầu. Trong lòng bọn hắn biệt khuất ta, muốn đối xử tử tế tù binh, không thể như thế vũ nhục chúng ta, tối thiểu phía dưới đắp chút đồ vật. Đứng tại các ngươi đám này cự nhân trước mặt, chúng ta như vậy chống chân rất có áp lực, rất không cảm giác an toàn. Khương Nghị ngồi ở bên cạnh Trực Nhạc A, này khắp phòng trắng bóng tràn diện, đồ sộ. Bọn hắn là ngày hôm qua cùng Phùng Tử Tiếu bọn hắn hội hợp, vẫn may có thể đúng lúc tham dự hành động. Lăng Tuyết chờ ở bên ngoài, trong phòng tràn diện thực sự nhìn không được. Đều cho ta đàng hoàng một chút. Phùng Tử Tiếu cao giọng thét to, cự đao ở trong tay vỗ bành bạch vang lên giòn giã, ai dám không thành thật, thì không phải là lột y phục đơn giản như vậy, lao tử lột ra. Mọi người một cái giật mình, một bó ôm đoàn. Chúng ta đã đến rồi, ắt có niềm tin giết hắn Tô Húc Vương Triều, các ngươi tin hay không? Phùng Tử Tiếu diêu võ dương oai, đe dọa khắp phòng tướng sĩ. Hắn mỗi một câu nói, Phong Huyết Đường đệ tử liền tập thể trừng mắt uy hiếp. Ngô ngô ngô. Sở hữu người dùng sức gật đầu, rất sợ biểu hiện không rõ ràng. Phùng Tử Tiếu đi tới đầu chọc trước mặt, đầu chọc cuộn tròn thân thể, ôm chân, túi đầu, nín miệng, khuôn mặt phiền muộn. Ta đang nói chuyện, ngươi không điểm phản ứng. Trọng đao ken két rơi vào trên cổ hắn. Đầu chọc run một cái, miệng một hàng, cố gắng vui cười, vung ra nồng đậm địa phương khẩu âm, nổi lớn, nghe nhuyết nghe nhuyết. Có tin ta hay không có thể diệt Tô Húc Vương Triều? Tin. Tin. Ngươi nói gì chính là gì? Chúng ta hôm nay là tới báo thủ, không phải tới làm ác. Chúng ta chỉ giết Tô Húc cùng hắn cho săn, không muốn thương tổn cái khác người vô tội. Nghe rõ chưa? Ngô ngô ngô. Các tướng sĩ dùng sức gật đầu. Đầu chọc túi đầu không nói lời nào, thẳng đến Phùng Tử Tiếu trong tay đao ken két lần nữa rơi vào trên cổ hắn, lập tức cười làm lành, nổi lớn, ta đây gì đều hiểu. Minh bạch. Rất tốt. Phùng Tử Tiếu trong tay cự đao nhắc tới, lại ken két rơi vào hắn trên đầu chọc, các ngươi cùng Tô Húc không thân chẳng quen, không cần thiết là hắn bán mạng. Ta hiện tại cho các ngươi cái sống sót cơ hội, có nguyện ý hay không? Nồi lớn ngài lên tiếng. Đầu chọc không dám lại kéo dài, trước tiên mở miệng. Ngô ngô ngô. Các tướng sĩ lần nữa gật đầu. Rất tốt. Ta muốn ngươi giúp ta làm sự kiện. Phùng Tử Tiếu ngồi xổm tại đầu chọc trước mặt. Tuy rằng đầu chọc rất hùng tráng, nhưng hắn 2 mét hình thể càng cường tráng, hai người mặt đối mặt so sánh, trái lại lộ vẻ đầu chọc rất nhỏ nhắn xinh xắn, lại là chân bóng bộ dạng, trang diện tương đương khôi hài. Có chuyện ngài nói chuyện. Đầu chọc tương đương không thích ứng. Ngươi giúp chúng ta tiếp cận Tô Húc, làm không tốt đòi mạng ngươi, làm tốt rồi, có đại thưởng. Cái gì thưởng? Đầu chọc trong ánh mắt cuối cùng có điểm sáng quang. Mang ngươi hồi Xích Chi Lao Lung, có tiểu gia bao bọc, ngươi ăn ngon uống sướng đáng tin so ở chỗ này mạnh. Thật chứ? Đầu chọc ánh mắt càng phát sáng. Thiên chân vạn sắc. Không nói sớm. Làm rồi. Đầu chọc đông nhiên đứng dậy, cả người đều tinh thần. Hào khí vỗ Phùng Tử Tiếu bờ vai, địa phương khẩu âm đẩy phòng bay, nổi lớn, sau này với ngươi làm rồi. Núi lao biển lửa, ta đây hổ lao tam không chối tử. Chuyện của tôi. Nét chọe nụ ạ thừa. Ái nè ha ha, được, người thông minh, ta ưa thế. Phùng Tử Tiếu với hắn kể vai sát cánh, cười thoải mái sáng sủa. Chỉ là một y phục chỉnh tề, một cái không tìm mảnh sợi, phía dưới đồ vật còn đang lắc lư, thật sự là tuyệt phối. Tranh họa quá bùng nổ. Khương Nghị nhìn khỏe mắt co rút, thật tốt một trận nghiêm túc đánh lén hành động, lại đụng tới như thế cái cực phẩm. Mặc xong quần áo. Nguyệt Linh Lung nổi giận quát. Tô Mộ Thanh đi tới vị kia vương vệ tướng quân trước mặt, gỡ xuống trong miệng hắn vải đông. Lý tướng quân, ngươi vốn là cửa thành thủ tướng, hiện tại luân lạc tới đóng giữ vương cung cửa sau, ta nghĩ ngươi cũng không cam lòng tâm chứ. Điện hạ, có cái gì an bài ngài phân phó, ta phối hợp. Lý tướng quân thật không muốn phản kháng, thứ nhất cũng không ủng hộ Tô Húc. Thứ hai Phong Huyết Đường đều giết tới rồi, Tô Húc căn bản khiêng không được, tự mình không cần thiết là hắn toi mạng. Được. Sau đó giữ gìn ngươi toàn thân mà lui. Tô Mộ Thanh đứng lên, hạ lệnh hành động. Lúc đêm khuya, Lý tướng quân dẫn dắt 30 nhiều vị quân sĩ bước nhanh sau khi rời đi môn doanh trại. Bọn hắn áp giải một cái hùng tráng nữ nhân và hai cái hùng tráng nam nhân, chói gô, thô lỗ lôi kéo hướng vào phía trong cung tiến lên. Đầu chọc hồ lao tam ngẩng đầu sải bước đi tuốt ở đằng trước, bên hông treo Tô Húc ngự tứ lệnh bài. Tượng trưng cho cao quý cung phụng thân phận. Tại Tô Húc nửa năm qua tuyển nhận ngự linh nhân trong đội ngũ, hắn hổ lao tam vô luận là hình tượng cá tính vẫn là thực lực đều là phi thường đặc thù, bị Tô Húc coi trọng, nhiều lần cộng đồng uống rượu mua vui, cho nên vị rất cao. Đêm nay vương cung phòng giữ sông nghiêm, mấy vạn hộ vệ đóng giữ vương cung nội ngoại, trong đó mấy nghìn hộ vệ tại các điện khu tới lui tuần tra, trăm người một đội, thanh thế có chút to lớn, cả kinh hậu cùng tần phi đám cũng không dám ra ngoài. Làm Lý tướng quân đột nhiên áp giải tù phạm xông vào nội cung thời gian, lập tức kinh động phụ cận tuần tra đội ngũ. Lý tướng quân, xảy ra chuyện gì? Một chi đội ngũ bước nhanh chào đón, phát hiện hồ lao tam sau cuống quýt gật đầu hành lễ, không dám thất lễ. Không chuyện của ngươi. Cút. Hồ lao tam tính khí hòa bạo, không để ý tí nào, đại bổ đi ở phía trước. Chúng ta bắt cái lén lút người, muốn đi gặp mặt vương thượng. Lý tướng quân đơn giản đáp lời, cũng không dừng bước, mang theo phía sau hơn 30 người đội ngũ theo chân bọn hắn gặp thoáng qua. Chi đội kia Vân Vân đội trưởng sắc mặt khó coi, nhưng không phát hiện vấn đề, cũng không nghĩ quá nhiều, nhìn theo bọn hắn sau khi rời đi tiếp tục dựa theo tự mình quy định tuần tra. Liên tục tránh thoát 6 chi đội ngũ, đều bị Hồ Lao Tam nghiêm nghị quát cùng Lý tướng quân lạnh lùng lần tránh. Thẳng đến chính thức xông vào nội cung thời gian, thứ 7 chi đội ngũ cản bọn hắn lại. Người kia là ai? Vị đội trưởng kia là cái tướng quân, địa vị rất cao, giọng nói nghiêm khắc. Chúng ta ở phía sau môn bắt người, hiện tại áp giải cho vương thượng. Lý tướng quân về phía trước. Cho ta đi, ta giao cho vương thượng. Hừ hừ, muốn cấp công lao. Lý tướng quân cười lạnh. Lý tướng quân suy nghĩ nhiều, chức trách của ngươi là đóng giữ cửa sau, nội cung do ta đến bảo hộ. Ngươi có thể giao cho ta, ta sẽ ở đưa cho vương thượng thời gian nói là ngươi bắt. Vị tướng quân kia vung tay ra hiệu tiếp quản. Phản ngươi. Hồ Lao Tam rống to hơn, giận trứng mắt, khí thế nghiêm nghị. Rất xin lỗi. Nằm trong chức trách. Đã sau đó môn xuất hiện ngoài ý muốn, các ngươi càng nên gia tăng thủ hộ, mà không phải tự ý rời vị trí đến nội cung. Ta lặp lại lần nữa, người giao cho ta, các ngươi trở về. Tướng quân kia một bước cũng không nhường. Hồ Lao Tam cười lạnh hướng đi tướng quân kia. Tướng quân kia hơi hơi ngửa đầu, cung phụng đại nhân, đây là quy củ, ngài không thể. Ẩm. Hồ Lao Tam đột nhiên bạo khởi, một quyền đánh bể người kia lồng ngực. Hoa. Tướng quân kia hộc máu bay ngược, trở mình đập phải trong vườn. Dãy rùa vài cái liền không có động tĩnh. Thứ không biết chết sống, thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Hồ Lao Tam vung vung tay, chỉ vào ngây người hoảng sợ đội ngũ, Lao tử hôm nay tâm tình không tệ, không phải liền các ngươi cùng nhau làm thịt. Đội ngũ sợ hãi lui về phía sau, không dám ngăn trở. Vương thượng hiện tại ở đâu? Hồ Lao Tam hét lớn. Tại tụ bảo các nơi đó. Đi. Hồ Lao Tam vung tay lên, mang theo đội ngũ thẳng đến nội cung, một đường hoành hành. Chương 205, chúng ta trở về. Thời khắc này Tô Húc tại nội cung chỗ sâu tụ bảo các gan bài nhiệm vụ, nơi này tụ tập vương cung các loại linh bảo vũ khí, các thành tiến hiến tới linh túy trở. Tuy rằng lúc trước Tô Mộ Thanh Tô Mục Lặc lúc đi thiêu hủy vương cung, không có để lại bao nhiêu bảo bối, theo mới vương triều cao vút, các nơi nhao nhao tiến hiến, tụ bảo các của hắn một mực tại tràn đầy trong. Bây giờ tụ bảo các trong đã điền 1/3, tin tưởng không dùng được mấy năm là có thể lấp đầy. Tô Húc dựa theo Tử Vân phân phó, tại tự mình chọn lựa linh túy dược liệu, chuẩn bị là tam trưởng lão đám người tiến hiến. Cái này, còn có cái này Tô Húc đi ở tụ bảo các rộng rãi rộng lớn trong hành lang, đi qua từng cái một linh túy, chỉ điểm an bài. Phía sau theo chút người đi theo hầu, dựa theo phân phó lần lượt gỡ xuống. Nhìn xanh vàng rực rỡ tụ bảo các, Tô Húc tâm tình thật tốt, mặc dù bây giờ muốn đưa đi ra ngoài rất nhiều bảo bối, nhưng chờ vương cung thế cục ổn định, tụ bảo các chẳng mấy chốc sẽ bị lấp đầy. Các nơi tiến hiến sẽ giống như hoa tuyết bay tới, nghĩ tới đây, hắn liền không nén được nụ cười. Ta, Tinh Nguyệt Vương quốc hết thảy, đều muốn sẽ là ta. Ta, Tô Húc, Vương quốc chi chủ. Mỹ nữ, bảo vật, quyền thế, ha 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 ha. Tụ bảo các bên ngoài đóng giữ trên 100 vị ngự linh nhân, đang tham lam nhìn tụ bảo các trong bảo bối. Bọn hắn từng trải qua đều là tán tu, gần nhất mới tuyển dụng gia nhập vương thất. Nhìn sáng loang chói mắt tụ bảo các, nhìn rậm rạp bảo bối. Bọn hắn tương đương cảm khái. Trước đây vì điểm linh túy tổng hội bước lên nguy hiểm tính mạng, hiện tại tốt rồi, chỉ cần tận tâm tận lực biểu hiện, các loại bảo bối đều sẽ dễ như trở bàn tay. Bọn hắn ngước nhìn xanh vàng rực rỡ tụ bảo cát, giống như là thấy được tương lai của mình, đồng dạng huy hoàng sáng lạ. Liên tại thời gian, nơi xa truyền đến từng trận hỗn loạn, một đội người đấu đá lung tung xua đuổi chặn đường hộ vệ, thẳng đến tụ bảo cát mà tới. Người nào, đứng lại. Trên 100 ngự linh nhân kinh động, nhao nhao tản ra, về phía trước giằng co. Chúng thủ hộ bộ đội tập thể rút đao, mắt hổ sinh huy, tập trung phía trước. Ai dám tại cái chỗ này hồ đồ? Hả? Tô Húc theo tụ bảo cắt trong hướng ra phía ngoài nhìn, lại vô ý thức nhìn An Tĩnh Vương cùng, còn có trên không xoay quanh đông đảo linh cầm hộ vệ đội, không phát hiện gì thường. Hắn hiện tại phi thường mẫn cảm, rất sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Vương thượng, ta đây là Hồ Lao Tam. Một cổ họng gào đi ra, quần quần ầm ầm quanh quần thâm cung, không khí khẩn trương tại chỗ vỡ vụn. Sở hữu mắt người giác co giật, biểu tình vô hạn đặc sắc, lại là này cực phẩm đầu trọc. Vương thượng, ta đây là Hồ Lao Tam, ta đây mang cho ngươi lễ vật tới nết. Đầu trọc Hồ Lao Tam nên ngang đi tới, đấu đá lung tung đẩy ra chặn đường hộ vệ. Nơi xa cảnh giới hộ vệ thấy rõ người tới, lần lượt thả đi không ngăn cản nữa, trái lại lộ ra nụ cười. Tên trọc đầu này rất có khôi hài, hơn nữa tương lai nên còn có thể bị vương thượng trọng dụng. Tô Húc trên mặt lộ ra lễ phép tính nụ cười, hiền hòa xua tay, thả bọn hắn tiến đến. Hắn rất coi trọng Hồ Lao Tam, trước đi qua Lôi Vân Sơn kiểm tra, nói Hồ Lao Tam hình tượng kém cỏi nhất nhưng tiềm lực đủ nhất. Hồ Lao Tam mang theo Lý tướng quân đám người dạo bước đi tới tụ bảo các trước, ngẩng đầu nhìn như núi cao tụ bảo các, lại nhìn bốn phía phân tán hơn 1000 hộ vệ cùng trên 100 ngự linh nhân. Đó là cái gì? Tất cả mọi người chú ý tới phía sau hắn đội ngũ áp giải tù phạm. Người! Mọi người mặt đen lại, chúng ta mù sao? Vương thượng, ta đây bắt nết 3 cái tặc. Hồ Lao Tam cao giọng gào to. Tô Húc theo tụ bảo các đi tới, kỳ quái nhìn 3 cái tù phạm, ở đâu ra tặc? Ở phía sau môn bắt được dọn, ha ha, ô áp đẻ xuống nết một đám, ta đây đưa tay trộm một cái liền làm nết 3 cái. Hồ Lao Tam cười ha ha. Mọi người chợt vừa nghe, cảm giác là lạ, nhưng không thế nào phản ứng kịp. Tô Húc cũng ngẩn người, ngươi nói. Tặc. Còn ô áp háp một đám. Ấn đây. Khoảng hơn 100 cái, ta đây bắt 3 cái đi đầu dọn. Hồ Lao Tam địa phương khẩu âm phi thường nặng, nghe là lạ. Những thứ khác đây. Yên tâm. Toàn bộ bắt nết. Đều ở đây người gác cổng trong đợi nết. Nga. Làm được xinh đẹp. Có thưởng. Tô Húc đi về phía trước, có thể đi mấy bước, cảm giác không đúng chỗ nào, bọn hắn là ai. Hỏi người nết. Nói chuyện. Nói cho vương thượng, các ngươi người nào? Hồ Lao Tam thét to, lôi kéo 3 cái tù binh về phía trước. Cái khác ngự linh nhân cùng hộ vệ đội đều hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy bầu không khí là lạ, có vài người theo bản năng nắm quyền cảnh giác, có vài người thì còn đang mở mịt xem cuộc vui. 3 cái chói gô nam nữ bị kéo đến phía trước, chậm rãi đứng dậy, cho đến lúc này, mọi người mới thật ý thức được 3 người to lớn, tại hôn ám trong hoàn cảnh phi thường đáng chú ý, nam nữ lại đều ở đây 2 mét trở lên. Đứng dậy trong mang đến 3 đạo kéo dài bóng mờ. Phong huyết đường. Không biết là ai theo bản năng tiếng hô, mang theo nghi hoặc. Tô Húc thì một cái giật mình, lảo đảo lui về phía sau 2 bước, kém chút ngã xuống. Phong huyết đường. Trách không được nơi nào cảm giác không thích hợp. 3 người này hình thể nhìn thực sự khoa trương. Chen. Sở hữu hộ vệ tập thể rút đao, trên 100 ngự linh nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sợ cái gì? Bọn hắn chói nết. Đầu chọc Hồ Lao Tam vô vô 3 cái tù binh. Chuyện gì xảy ra? Nói. Tô Húc sắc mặt trầm xuống, chỉ vào Lý tướng quân hỏi dò. Lý tướng quân cao giọng nói, khởi bẩm vương thượng. Chúng ta bắt một chi đặc thù đội ngũ, trước mắt đang áp giải ở phía sau môn doanh trại. 3 người này là thủ lĩnh, đặc biệt dẫn tới mời vương thượng định đoạt. Hoang đường. Tô Húc giận dữ quở trách, đối với Lý tướng quân không có đối với Hồ Lao Tam khách khí như vậy, phát hiện địch nhân, trước tiên cảnh báo, đây là quy củ. Hiểu hay không? Đã có địch nhân, các ngươi càng ứng với đóng giữ canh phòng nghiêm ngặt, thế nào có thể tự ý rời vị trí? Có cái khác ngự linh nhân giận dữ cửa trách, nói, hiện tại cửa sau tình huống gì? Lý tướng quân mặt không biểu tình, khởi bẩm vương thượng, ngài hiểu lầm. Không phải chúng ta muốn dẫn bọn hắn tới, là... Là cái gì? Là bọn hắn để cho chúng ta mang tới. 3 vị cự nhân cười lạnh, lần lượt mở miệng, ta tự giới thiệu dưới, phong huyết đường thứ 1000 người đội đại đội trưởng, Đại La. Phong huyết đường thứ 1000 người đội, phó đại đội trưởng Thiết Hiếu, Ngao Hoác. Cái gì? Bầu không khí kịch biến, hoang đường cùng quái dị rốt cuộc không hề, sở hữu người khẩn trương giằng co. Ngươi không phải đang tìm chúng ta sao, chúng ta tới rồi. Đại La hùng tráng thân thể chậm rãi rung động, toàn thân dây thừng ứng tiếng đứt đoạn. Nhìn như tráng kiện dây thừng ở trên người nàng giống như là mỉ sợi yếu đuối. Cái khác 2 vị đội phó đồng dạng nhẹ nhõm sụp ra dây thừng, lộ ra mặt mũi dữ tợn, như là thức tỉnh hùng sư, sát khí bức nhân. Cuồng ngạo. Các ngươi quả thực không coi ai ra gì, dĩ nhiên công khai tới ta vương cung hành thích. Tô Húc giật mình, đống nhiên giống to. Tức giận đồng thời tâm sinh hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phong huyết đường làm sao sẽ tới nơi này? Rõ ràng tình báo hiện thực bọn hắn đều tụ tập tại 200 dặm bên ngoài. Rõ ràng tình báo xác định vương cung bốn phía không có phát hiện phong huyết đường tiềm phục. Vương thượng chớ hoảng sợ, liền 3 người bọn hắn mà thôi, còn có thể phiên thiên. Ngự linh nhân đội ngũ đám kinh hãi mà không loạn. 3 cái không được, 30 cái có thể đủ. Lý tướng quân phía sau truyền ra một đạo lạnh lùng âm thanh. Ai? Ta. Tô Mộ Thanh. Một cái đầy thân áo giáp binh sĩ chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra trường kia thanh tú mà băng lãnh mặt. Tô Húc, đã lâu không gặp, vương vị ngồi còn thoải mái. Còn lại 30 người lần lượt giấy lên áo giáp, lộ ra cởi gần mà cuồng nhiệt mặt, bọn hắn tất cả đều là đi theo Tô Mộ Thanh hộ vệ đội. Người. Các ngươi Tô Húc thất kinh, chỉ vào bọn hắn nói không ra lời, như thế nào đi nữa mờ mịt, cũng minh bạch bị ám hại. Tô Húc lao tặc. Chúng ta. Trở về rồi. Hơn 30 người, trăm miệng một lời, sát khí cuộn trào mãnh liệt, vào thời khắc này nhen nhóm sôi trào.
Không. Không có khả năng. Không có khả năng. Tô Húc Định, đột nhiên điên cuồng gào rú, thấu xương hoảng sợ trong nháy mắt này trùng kích đại não, phong độ cùng khí khái không còn sót lại chút gì, mất khống chế càng thất thố. Một màn này, dĩ nhiên với hắn trong cơn ác mộng tràng cảnh kinh người tương tự. Hắn sợ Tô Mộ Thanh giết trở về, càng sợ Tô Mộ Thanh mang theo phong huyết đường giết trở về, sợ nhất Tô Mộ Thanh mang theo phong huyết đường cự nhân đứng tại vương cung chỗ sâu, đứng ở trước mặt mình. Mà bây giờ, ác mộng, ta đang nằm mơ. Ta thân thủ khắc vào trên quan tài chữ, ngươi lẽ nào không phát hiện? Chúng ta trở về rồi. Tô Mộ Thanh khuôn mặt tại hôn ám trong lại như ác quỷ dữ tợn, giờ khắc này, hắn đã chờ đầy đủ nửa năm. Hồ Lao Tam, ngươi dĩ nhiên phản bội vương thượng. Có ngự linh nhân kinh sợ gào thét. Hô, Hồ Lao Tam huýt sáo nháy mắt, làm bộ không nghe thấy. Tô Húc, ngươi còn nhận thức ta? Lăng Tuyết trong đám người đi ra, lộ ra hình dáng. Các ngươi ba mươi mấy người liền vọng tưởng giết ta. Nam mơ. Tô Húc rốt cuộc nhắc tới cam đảm, hổ gầm một tiếng. Thế nhưng, đúng lúc này, xa xôi vương cung phía sau, phong huyết đường thứ 100 người đội hô to loạn rít khởi xướng tấn công mạnh, hướng vào phía trong cung phương hướng bổ nhào qua đây. Dọc theo đường hộ vệ kinh hồn ngăn trở, thế nhưng đối mặt trên trăm cái cầm trong tay đại đao phong huyết đường tên điên, bọn hắn nhìn như cứng cỏi phòng ngự dĩ nhiên giấy không đỡ nổi một đòn, trên trăm đại hán giống như trên trăm manh thú, hối hả chạy gấp, đại đao loạn vũ, cuốn lên gió tanh mưa máu, giết tới thâm cung. Tô Húc nhìn phương xa kích thích hét họ, sắc mặt tái nhợt như giấy. Phong huyết đường đội ngũ. Bao nhiêu người? Không có khả năng a. Ta rõ ràng tăng số người đội ngũ tại vương cung bên ngoài tuần tra. Ta rõ ràng xác định phong huyết đường hơn 1000 đội ngũ đều ở đây 200 dặm bên ngoài thôn hoang vắng. Chương 206, tuyệt vọng dưới dây rùa. Tô Mộ Thanh từng bước hướng đi Tô Húc, có phải là kỳ quái hay không chúng ta làm sao sẽ tránh ra người tìm tòi? Hừ, Vương Thành bị chúng ta kinh doanh mấy trăm năm, ngươi tiến đến bất quá nửa năm. Chúng ta tại Vương Thành vải bố lót trong thiết lập dạy nơi ở mà nói, ngươi có thể tưởng tượng đã có bao nhiêu. Mặc kệ Vương cung thế nào đổi chủ, Vương Thành. Cuối cùng là ta. Ta chỉ muốn vào đến rồi, là có thể giấu đến bất cứ lúc nào bất kỳ địa điểm, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ tìm được. Ngươi, không muốn vọng tưởng chiến môn tới cứu ngươi, ngươi trước khi chết nhìn không thấy bọn hắn. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cho. Tô Húc rốt cuộc thế yếu, muốn làm dãy rủa. Chúng ta nghĩ muốn mạng của ngươi. Tô Mộ Thanh nhìn chằm chằm Tô Húc trương kia mặt tái nhợt, gần như tham lam hưởng thụ hắn tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Tô Mộ Thanh, Tinh Nguyệt Vương quốc đã trải qua một lần tai nạn, luân thành thiên hạ chuyện cười. Không có khả năng lại trải qua lần thứ hai, để cho thiên hạ lần nữa chế nhạo, bằng không chiến môn nơi đó chắc chắn nổi điên, coi như ngươi giấu ở Xích Chi Lao Lùng, cũng chạy không thoát chiến môn đuổi giết. Chúng ta làm giao dịch, thế nào? Chúng ta làm giao dịch. Không được tốt lắm. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết, giữa chúng ta buồn cùng oán từ hôm nay trở đi nhất đao lưỡng đoạn, ta thuyết phục chiến môn không hề truy sát ngươi, ngươi từ nay về sau không hề hồi Tinh Nguyệt Vương quốc, thế nào? Ngươi thuyết phục chiến môn. Ha ha. Ngươi chính là chiến môn một con chó, ngươi còn có tư cách hướng chiến môn có kẻ mà cả. Ngươi, Lao Tặc, ngươi bất quá là nghĩ kéo dài thời gian, tùy ngươi kéo. Chiến môn đội ngũ chí ít còn muốn một canh giờ tài năng gấp trở về, chúng ta có đầy đủ thời gian chơi với ngươi. Tô Mộ Thanh, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Tô Húc giận dữ quả trách. Khi lấn người. Sai rồi, chúng ta hôm nay là tới đưa ngươi toài thi. Trước làm thịt ngươi, sau này lại làm thịt Tô Bạch An cùng Tô Yên Yên. Ta muốn cho ngươi hầu phủ vì ta vương thất trốn cùng. Tô Mộ Thanh sau cùng lời nói cơ hồ là chỉ vào Tô Húc gầm hét lên, thanh tú trên mặt bỏ đầy gân xanh. Nho nhã như hắn, lại giữ tợn bạo ngược, có thể thấy được tâm tình bực nào kích động. Tô Húc tại tức giận, một vị ngự linh nhân bỗng nhiên tại phía sau hắn thấp nói câu gì, hắn trước mắt sáng lên, khí diễm đột nhiên tăng vọt, ha ha. Tô Mộ Thanh, ngươi thật sự cho rằng hôm nay có thể giết ta. Vương Thành có thể là ngươi, nhưng nơi này không còn là vương cung của ngươi. Là của ta. Là ta Tô Húc. Tô Mộ thanh hận khí, có biện pháp nào cứ việc xử xuất ra, ta hôm nay không chỉ có là tới giết ngươi, càng là để thưởng thức ngươi tuyệt vọng dãy rủa. Bầu trời. Khương Nghị hơi ngửa đầu, mọi người lúc này mới chú ý tới trên không biết lúc nào đã chiếm cứ mấy trăm mãnh cẩm, nhiều loại mãnh cẩm, có một số là nuôi nhốt linh yêu, có một số mặt trên thì cưỡi quân sĩ. Chòe nù à toài. Nét. Bọn hắn đơn giản liếc nhìn liền minh bạch rồi. Tô Húc hẳn là nghị không chế mãnh cầm bay đi, đoán không sai, có thể ngươi phải có biện pháp bị chúng nó tiếp đi. Phùng Tử Tiếu thét to, trông chừng Tô Húc, hắn dám lộn xộn, trực tiếp làm. Trông chừng bầu trời tạp mao chim, ai dám hạ thấp, trực tiếp làm. Hắc hắc. Tô Húc nở nụ cười,
nụ cười dữ tợn nhìn Tô Mộ Thanh, Lăng Tuyết, thậm chí còn Khương Nghị, Tô Mộ Thanh, thời đại của ngươi kết thúc, cho dù có Phong Huyết Đường thủ hộ, ngươi cũng cuối cùng là con ma chết sớm. Lăng Tuyết, ngươi cũng sống không được bao lâu, tốt nhất cầu khẩn bị bắt chức có thể tự sát, bằng không ta để cho ngươi sống không bằng chết, bán ngươi đến quan diêu tiếp khách. Còn ngươi nữa Khương Nghị, hừ hừ. Chúng ta sau này còn gặp lại. Sau cùng một tiếng còn như gào thét, ở đây trong một sát na, phía sau hắn một ông lão đống nhiên mở hai mắt ra, một cô cực độ cuồng bạo xương mù phá thể mà ra, lấy kinh người thanh thế cuốn sạch bát phương. Xương trắng nồng liệt, giống như biển mây, tại ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó cuồn cuộn vài trăm mét, càng xông về trên không. Chính là hiện tại. Tô Húc giữ tợn cười to, hướng bên dưới trời cao lệnh. Hí! Ý ý ý! Xoay quanh mấy trăm mánh cầm ngay đầu tiên lao xuống, giống như mưa xối xả, phô thiên cái địa đè ép xuống, xông về sương mù, rậm rạp phân tán chạy nước rút, hỗn loạn quay cuồng, đảo loạn chiến trường, mà lại có hơn 10 chỉ hắc ứng thẳng đến Tô Húc vị trí đó. Giết! Trên trăm ngự linh nhân tập thể chạy gấp, đó lại là đám người giết tới, càng có bốn phía hơn nghìn hộ vệ đội cầm đao gào thét, bán bước chạy gấp, đằng đằng sát khi đánh về phía chiến trường. Các ngươi chỉ có hơn 30 người, có thể giấy lên bao lớn sóng gió. Các ngươi còn có thể trời cao. Một khi Tô Húc được cứu đi, chắc chắn nhằm phía vài trăm mét trên không, tại đêm tối che giấu dưới rút lui, hành động của các ngươi sẽ cuối cùng đều là thất bại. Đáng chết. Đại la đám người sắc mặt kinh biến, một màn này xác thực bất ngờ, đột nhiên xuất hiện sương mù hoàn toàn đem bọn hắn vùi lấp, tầm nhìn thật to bị trở ngại, căn bản tìm không được mục tiêu. Mà lại vào thời khắc này, trên không manh cầm rậm rạp lao xuống rơi xuống, để cho hiện trường loạn thành một nồi loạn cháo. Gào gừ. Đại la cùng hai vị đội phó đột nhiên bộc phát ra như dã thu gào thét, thanh triều cuồn cuộn, sát khí phá thể, ba cô cùng bạo kình khí cơn lốc cuốn sạch quay cuồng. A, không chỉ có Tô Mộ Thanh đám người bị đẩy lui đánh bay, bốn phương tám hướng vọt tới cường giả toàn bộ kêu gào thảm thiết, có người bị chấn được thất khiếu thấm máu, có người trực tiếp kêu thảm thiết bay ngược, bốn phía xương mù tức thì bị sinh sinh dọn dẹp ra hơn trăm mét, kinh hãi toàn trường. Đại la là cựu phẩm linh ngôi, hai vị đội phó thì là bát phẩm linh ngôi, đều là linh ngôi trong cực hạn, thời khắc này nổi điên phong thích, sát khí quyết toàn lực mở ra, hình thành khủng bố thanh triều và sóng khí. Một tiếng chi huy, kinh loạn toàn trường. Nhưng mà, ha ha, Tô Húc che miệng lại cùng tiếu, đã bị ba con hắc ưng tiếp dẫn, ở phía sau trong sương mù dày đặc nhằm phía trên không, mà mấy trăm mánh cầm liệp ưng cũng ở đây thời khắc này hỗn loạn chạy như bay, tại trong sương mù dày đặc, ở giữa không trung, hướng phương vị khác nhau chạy gấp, đảo loạn tầm mắt, quấy nhiều truy kích. Ngăn cản hắn. Lăng Tuyết lớn tiếng thét chói tai, con mắt đều ở đây sung huyết. Nàng tuy rằng không phát hiện Tô Húc ở nơi nào, có thể mánh cầm tình thế đã tại tỏ rõ cái gì. Hắn trốn không thoát. Tô Mộ Thanh kinh hãi mà không loạn. Ô, ô, NG. Sóng người chỗ sâu, một cỗ liệt diễm đột nhiên cuồn cuộn, chấn mở sương mù, đánh lui vào người. Nguyệt Linh Lung giống như liệt hỏa tinh linh, phía sau chấn mở hoa mỹ hai cánh, kéo dài 6, 7 mét, hai cánh trông rất sống động, vô tận sáng lạ. Nàng nắm chặt Khương Nghị tay phải, hai cánh nhanh chớn, xông lên trời, giống như lôi đỉnh, sẽ tan bóng đêm màn đêm. Hai cánh tốc độ cao nhất huy động, vãi rơi đầy trời tinh hỏa, chiếu sáng bầu trời đêm. Hí! Mọi người kinh ngạc, tại trong sương mù dày đặc ngưỡng vọng màn đêm, bị này hoa mị tranh hỏa kinh diễm. Hỏa dược linh văn. Vương cung ngự linh nhân đám trực câu câu trứng mắt, dĩ nhiên gặp phải loại này linh văn. Tìm được ngươi. Khương Nghị đôi mắt như đuốc. Tại hỗn loạn manh cẩm trong đám phát hiện hưng phấn hù ở tay múa chân Tô Húc. A, Tô Húc cùng lúc bị trên không liệt diễm kinh hài đến, mừng như điên biểu tình cứng rắn cứng ở trên mặt, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm viễn không, cặp kia nở rộ hỏa dược thật sự là chói mắt. Tô Húc, Khương Nghị thả tiếng giống to hơn, nổ vang ở trên không. Ta Tô Húc chửi ầm lên, lại tờ mở là ngươi, lao tử kiếp trước thiếu nợ ngươi, đời này phái ngươi tới hành hạ ta, cản bọn hắn lại. Cái khác hắc ưng kim vệ giống to. Bốn phương tám hướng mãnh cầm bảy tập thể bay lên không, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng về Nguyệt Linh Lung vồ giết tới, đông nghịt tràng diện kinh tâm động phách. Đi. Nguyệt Linh Lung vô cánh trở mình múa, cầm lấy Khương Nghị ở trên không chạy như bay, tốc độ thật nhanh, liên tục hiện lên phía trước mười mấy con mãnh cầm, đối diện đánh tới đông nghịt mãnh cầm quần thể. Ngăn cản hắn. Tô Húc bệnh tâm thần gào thét. Siêu siêu. Nguyệt Linh Lung đông nhiên đỉnh trệ không trở mình múa, giống như con quay. Tại ô áp áp mãnh cầm trong đám vọt lên cố đáng sợ liệt diễm, nhờ vào kịch liệt xoay tròn tình thế, hơn 10 lần xoay tròn sau một tiếng khét đều, đem Khương Nghị hung hăng quăng bay ra đi, đập về phía trước đang chạy như bay tới mãnh cầm đám. Gì? Ha ha, quá xa, đủ không đến, thiện nhân. Tô Húc lần nữa phấn khởi, ngươi theo ta còn kém hơn 100 mét đây, ngươi vừa muốn đem Khương Nghị ném qua tới.
Nam mơ.
Hắn lập tức thúc giục phía dưới hắc ưng mau mau bay lên không, thăng càng cao càng tốt, tận lực ẩn giấu đến hắc ám trong tầng mây.
Nhưng mà,
gào gừ, giống ngâm hổ gầm tại hỗn loạn manh cầm trong đám nổ vang, thanh chiều cực kỳ khủng bố, chói tai sắc bén, đáng sợ sóng âm cuốn sạch trời cao, hỗn loạn manh cầm đại lượng kêu gào thảm thiết, rất nhiều kiều tiểu linh điểu tại chỗ chấn vỡ, kêu thảm thiết thành phiến, máu tươi thi thể như là hoa tuyết từ trên cao bay xuống.
Ầm,
ầm. Khương Nghị mắt hổ sinh huy, sắc mặt cùng nhiệt, ở trên không dẫm chân chạy gấp, một bước vênh một cái long, một bước một bay lên không, tốc độ thật nhanh, như là viên phóng ra pháo đạn, đánh thẳng vào đáng sợ băng diệt gần sóng, hướng về Tô Húc nơi này giết tới. Phía dưới đoàn người trợn mắt hốt mồm, liền đại la đều trợn to hai mắt, này cũng có thể đi. Dây đặc nổ vang ở trên không không ngừng quanh quẩn, đinh hai nhức óc, sở hữu người đều trợn to hai mắt, miệng há hốc, nhìn Khương Nghị đạp vặn vẹo sóng xung kích, ở trên không từng bước buôn đầu, tuy rằng tư thế có chút quái dị, thật là đạp không mà đi, mà lại tốc độ cực nhanh. Phùng Tử Tiếu dùng sức xoa xoa con mắt, ta thích cá quay quay, còn có thể chơi như vậy. Đại ca đem linh thuật đùa bước phát triển mới đa dạng cảnh giới mới rồi.
Tô Húc, chạy đi đâu?
Khương Nghị một lần cuối cùng nở rộ băng diệt, sinh mánh đánh tới chạy như bay hắc ưng, kia hắc ưng tại kinh loạn, bất ngờ bị Khương Nghị một bờ vai đánh bay, kêu gào thảm thiết mất khống chế. Phía trên Tô Húc một đầu trồng xuống, cuồng hô loạn rít cứu mạng.
Vương thượng.
Phu cận hắc ưng kim vệ này mới phản ứng được, nóng nảy đi cứu hắn. Khương Nghị lại trước một bước giết đến, ở giữa trời cao diện rộng luân chuyển, vội vàng gấp gáp, động như lôi đỉnh, một quyền đập về phía Tô Húc sau lưng, nhị vương tử.
Tiếp hảo rồi.
Giang giác.
Hoa.
Tô Húc thân thể ở trên không mãnh liệt mà hố lượng, Khương Nghị nắm đấm thật sâu đập vào phía sau lưng của hắn, ở tại trước ngực dĩ nhiên đều xuất hiện cái nắm đấm đường nét. Hắn phun ra miệng máu tươi, như là vẫn thạch đập về phía mặt sóng người.
Vương thượng.
Vương cung ngự linh nhân bộ đội cùng bọn hộ vệ tập thể thức tỉnh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên phát cứu. Thế nhưng đại la đám người đi đầu một bước, đối diện đánh tới hỗn loạn sóng người. Tô Mộ Thanh sắc mặt cùng nhiệt, thả bước chạy gấp, mãnh liệt mà nhằm phía giữa không trung, thẳng lên 3-5 mét, một bả mò hướng chạy như bay xuống Tô Húc, hắn đôi mắt sung huyết, nóng bỏng kích động, bộc tiếng chế trụ Tô Húc kiết hầu. Tô Húc trùng kích tình thế rất mãnh, tại chỗ mang theo Tô Mộ Thanh trở mình, chật vật đập về phía mặt đất. Thế nhưng Tô Mộ Thanh hồn nhiên không để ý, hung tàn chụp chặt cổ họng của hắn, sau khi hạ xuống cấp tốc bắn lên, độc tí giơ lên cao, lần nữa thay phiên Tô Húc đập về phía mặt đất.
Tô Húc,
ngươi cũng có hôm nay.
Chương 207, Thiện đưa.
Ẩm. Hôn hôn độn độn Tô Húc bị hung hăng hoành trên mặt đất, khuôn mặt tiếp đất, da thịt áp chế nứt ra, ranh răng đoạn bay, kịch liệt trùng kích để cho đầu hắn một mảnh sữa dính, liền Tô Mộ Thanh gào thét đều nghe mơ mơ hồ hồ. Vương thượng tình cảm quần chúng kích phẫn nộ, theo bản năng muốn tới cứu.
Đầu bị lửa đá.
Đại la giận dữ quả trách, khí chàng sôi trào như làn sóng, chấn trụ toàn trường, Tô Húc đều bị bắt sống, các ngươi nhìn không thấy.
Ai ngờ tự tìm đường chết, bước lên trước, ai ngờ ly khai, tuyệt không ngăn trở.
Khương Nghị từ trên cao rơi xuống, hoạt động thân thể, các ngươi cũng không phải theo đuổi Tô Húc mấy năm, bất quá là mới vừa bị chọn vào vương cung, tất yếu chôn cùng hắn. Trên trăm ngự linh nhân nhao nhao lộ ra trần trờ biểu tình. Bọn hắn cùng Tô Húc trong lúc đó thật đúng là không có gì tình cảm, gia nhập vương thất cũng là vì tốt hơn tài nguyên điều kiện. Trước giúp đỡ đã hết lòng tận, hiện tại.
Đừng nghe bọn hắn hổ ngôn loạn ngữ.
Vương thượng bị bắt, nhưng vương quốc bất diệt, chiến môn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua, các ngươi hiện tại ly khai chẳng khác nào phản bội, chiến môn tuyệt không dễ tha một cái hắc ứng kim vệ ở trên không giống to hơn.
Chen.
Phùng Tử Tiếu rút đao, một cỗ đao cương gào thét ngút trời, trong sát na đánh nát kia chỉ hắc ứng. Phía trên kim vệ kinh hô rơi xuống, đập về phía mặt đất. Khương Nghị vung vung tay lên, trọng truy tự động trúng kích, gào thét, lật qua lật lại, đối diện đập về phía kia kim vệ, tiếng rắc rắc nổ vang, trọng truy mang theo hắn đập về phía trên trăm ngự linh nhân, gây nên trận hỗn loạn.
Mọi người sợ hãi, thật là ác độc.
Trên không linh cầm đám hoảng sợ bay loạn, lông chim vãi rơi đầy đất. Vào lúc này, trên trăm phong huyết đường đội ngũ hùng hùng hổ hổ giết tới, phía sau ầm ĩ truy kích đến ngàn đội ngũ. Có thể lại không có người nào dám thật vây lên tới, đám này đại hán quả thực giống như là trong rừng hoang manh thú, quá đáng sợ.
Tô Mộ Thanh đoán khí không tan, nắm Tô Húc cổ giơ lên thật cao, sở hữu hắc ưng kim vệ đều xuống.
Trên không xoay quanh hắc ưng kim vệ chỉ có 20-30 vị, Tô Mộ Thanh, ngươi đến cùng muốn như thế nào?
Ta phải dùng mạng của các ngươi, đổi Tô Húc mệnh.
Các ngươi dám sao?
Đê tiện.
Trong hầu phủ hết thảy, ta đều muốn hủy diệt, nhất là các ngươi những thứ này nanh bớt.
Tô Mộ Thanh hận hầu phủ tận xương, hắc ưng kim vệ làm hầu phủ năm đó mạnh nhất sát khí, làm ác vô số,
hiện tại trước sau bị xử lý mấy trăm, chỉ còn dư này 20-30, hắn quyết sẽ không bỏ qua. Hắc Ưng Kim Vệ đám ở trên không xoay quanh, căn bản không tin tưởng Tô Mộ Thanh lời nói, bất quá là muốn đem bọn hắn lừa gạt đi xuống. Người nói chuyện giữ lời. Tô Húc lại vào lúc này tỉnh lại, hắn bị bóp cổ định tại giữa không trung, phi thường khó chịu, chỉ cầu sinh nhìn như trước rất mãnh liệt. Giữ lời. Chỉ cần bọn hắn xuống thay ngươi tự tìm đường chết, ta lưu lại ngươi tàn bệnh. Xuống. Tô Húc hướng trên không gào thét, âm thanh phi thường khàn giọng thống khổ. Vương thượng ngươi không nên bị hắn lừa gạt, hắn chắc chắn sẽ không tha ngươi. Hắc Ưng Kim Vệ đám nhao nhao hô lớn. Ta cho các ngươi. Xuống. Tô Húc thống khổ cầm lấy Tô Mộ Thanh tay, tiết hầu hầu như cũng bị cắt đứt. Vương thượng. Xuống. Hầu phủ dưỡng các ngươi vài chục năm, các ngươi lương tâm bị chó ăn. Ta cho các ngươi xuống. Đây là mệnh lệnh. Tô Húc khàn giọng thét chói tai. Hắc Ưng Kim Vệ đám xoắn suýt dây rủa, nhìn Tô Húc ánh mắt đầy là thất vọng. Một màn này rơi xuống kia trên trăm ngự linh nhân trong mắt, cùng với vội vã chạy tới cái khác vương thất ngự linh nhân, đều chậm rãi sụ mặt xuống sắc, mặc kệ trước có ý kiến đến gì, có đúng hay không muốn đi cứu hộ, hiện tại. Hết hy vọng. Khương Nghị đem mọi người ánh mắt sắc mặt thu vào đáy mắt, vui vẻ, Tô Mộ Thanh đùa giỡn giáp tâm thật đúng là nhất tuyệt. Xuống. Tô Húc đang rít gào, có thể âm thanh càng ngày càng trầm thấp, hắn sắp bị Tô Mộ Thanh cắt đứt cái cổ. Xem ra ngươi trung thành nhất hộ vệ cũng không gì hơn cái này. Khương Nghị tay trái nắm chặt, đang cấp cho hắn một kích, đống nhiên dừng lại, hướng về Lăng Tuyết nói, ngươi tới trước một kiếm. Lăng Tuyết trước tiên về phía trước, một kiếm đâm vào Tô Húc bắp đùi, kiếm mang tán loạn, phốc suy tiếng sống sờ sờ trọn dưới khối quả đấm lớn máu thịt. A, Tô Húc kêu thảm thiết, toàn thân đều ở đây run run. Cầu tặc. Lăng Tuyết lần nữa mua kiếm, mũi kiếm như xà, phốc suy liên tục tại trên đùi hắn trọn dưới ba khối máu thịt, lộ ra bên trong un tùm mạch cốt. Xuống. A, Tô Húc một bên kêu thảm thiết, một bên co giật, âm thanh như là giết heo đồng dạng kêu rên. Hắc Ưng Kim Vệ đang giãy giụa, chậm rãi có hơn 10 người từ trên cao hạ xuống, còn lại mười mấy người đang giãy giụa. Đều cho ta xuống. Ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Tô Húc kêu thảm gào thét, con mắt bắt đầu mắt trợn trắng, bị bóp không thở nổi. Lần nữa có 5-6 người từ trên cao hạ xuống, trước sau 20 mấy người, trên không còn lại 8 người còn đang chần chờ. Giết. Đại La đột nhiên gào thét, trên trăm đại hán trước tiên vồ giết tới. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung đồng thời bay lên không, giết hướng 8 vị Hắc Ưng Kim Vệ. Trước là 20-30 người ở trên không, không có khả năng duy nhất tính chấn giết, hiện tại chỉ còn dư 8 cái, Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung đủ để không còn một ngống đánh chết. Trong khoảng thời gian ngắn, kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, Hắc Vũ bay loạn, sở hữu Hắc Ưng Kim Vệ toàn bộ bị ghim giết tận. Phóng thích. Ta. Phóng thích. Tô Húc hết mức bắt lại Tô Mộ Thanh tay, đầu lưỡi càng rũi càng dài. Ta nói là sở hữu Hắc Ưng Kim Vệ đều xuống, ta lại tha cho ngươi tính mạng. Thật đáng tiếc, có 8 cái không có xuống, ngươi chết chắc rồi. Tô Mộ Thanh mãnh liệt mà vung ra Tô Húc. Ngươi bất quá một ngu xuẩn, cũng vọng tưởng xưng vương. Đại La đám người cười nhạo. Toàn trường trầm mặc, vương thất hộ vệ cùng ngự linh nhân đám lặng lẽ nhìn thê thảm Tô Húc, không có lại hướng trước. Tô Mộ Thanh bắt lại Tô Húc bắt đùi, kéo hắn đi ra phía ngoài, chúng ta đi cửa thành, lại mang theo những thứ này Hắc Ưng Kim Vệ thi thể. Các vị, dừng bước. Chúng ta sau này còn gặp lại. Khương Nghị hướng về bốn phía vương thất bọn hộ vệ đánh bắt chuyện, mang theo sở hữu người ly khai. Cứu ta. Cứu ta. Tô Húc rên rỉ la lên, thế nhưng. Vương thất ngự linh nhân cùng bọn hộ vệ cũng không có động thủ lần nữa, đã bỏ rơi nghị cách cứu viện, ai cũng không để ý đến. Vương cung chỗ nào đó, Từ Vân ở bên trong tóc rối bời sinh thời gian liền thức tỉnh, lặng lẽ cùng đi ra ngoài, chính mắt thấy toàn bộ hành trình, hắn vừa sợ vừa giận, thấp thỏm lo âu. Phong huyết đường dĩ nhiên điệu hổ Lý Sơn. Tam trưởng lão nơi đó thế nào? Từ Vân không dám hiện thân, từ đầu đến cuối ẩn nút, rất rõ ràng tự mình đi ra ngoài chính là một chết. Thẳng đến Khương Nghị đám người toàn bộ ly khai, hắn đều không hề lộ diện, cũng không có cùng đi ra ngoài, liền ở trong bóng tối ẩn giấu, chờ đợi tam trưởng lão đám người trở về. Khương Nghị là thật không nghĩ tới trong vương cung sẽ ẩn tàng Từ Vân, không phải đem vương cung trở mình cái lộn chồng vó lên trời, cũng sẽ đem hắn nhảy ra tới, báo cùng ngày mối thủ. Vương cung náo động đã thức tỉnh vắng lặng vương thành. Tô Mộ Thanh không có bất kỳ che giấu nào, kéo máu chảy đầm đìa Tô Húc, mang theo phong huyết đường trên trăm hộ vệ, lao ra vương cung, dọc theo đang trước đường lớn, thẳng đến vương thành. Phong huyết đường đội ngũ kéo đại lượng Hắc Ưng Kim Vệ thi thể, cũng theo sát ở phía sau, lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết máu. Tô Húc tiếng kêu thảm thiết đau đớn mang theo khàn giọng tiếng, quanh quẩn tại trống rỗng đường phố, âm thanh giống như lệ quỷ, theo gió đêm không ngừng quyết tán. Trong vương cung ngự linh nhân cùng bọn hộ vệ không có lại chặn đánh, lại xa xa theo sát, tính chất tượng trưng quát vài tiếng, tối thiểu sau này chiến môn truy cứu tới, bọn hắn cũng dễ nói mình không phải là phản bội, mà là không có cơ hội ra tay. Vương Thành các nơi gia tộc cùng tổ chức đều bị thức tỉnh, rất nhiều lão nhân cùng cường giả đều lần mò nhằm phía đường phố, hoặc là giấu ở trong bóng tối, hoặc là đứng tại vật kiến trúc đỉnh chót, kinh ngạc chú mục đang trước trên đường cái tình huống. Nhị vương tử Tô Mộ Thanh. Thật là hắn. Bá khí A. Trực tiếp giết vào vương cung, bắt sống Tô Húc. Bọn hắn nhao nhao kinh thán, cảm khái vô hạn. Tưởng tượng nửa năm trước đêm hôm ấy, Tô Mục Lặc Tô Mộ Thanh dẫn dắt vương thất trốn chết, máu nhuộm đồng hoàng. Hiện nay, Tô Mộ Thanh lại dùng thái độ như thế trở về, để cho đông đảo cựu thần nhiệt huyết sôi trào, cũng để cho rất nhiều mới quan sợ mất mật. Tô Húc một chết, vương triều đem lần nữa đổ nát. Chiến môn trước sau trải qua hai lần sỉ nhục, sẽ xử trí như thế nào Tinh Nguyệt? Sau đó không lâu, Tô Mộ Thanh kéo gào thảm Tô Húc đến cửa thành đầu, mặt hướng trước thành thương mang đồng hoang, đón gió lạnh, hơi hơi hoảng hốt sau, đôi mắt đột nhiên xích lượng, tầng tầng lớp lớp quỳ đầu tường. Đại ca! Các người thân của ta! Cố vong các tướng sĩ! Tô Mộ Thanh lệ rơi tường thành, khàn tiếng gào rú, thanh âm thê lương mang theo run rẩy, quanh quẩn tại mê man ấm dạ, quanh quẩn tại mênh mông đồng hoang. 30 vị cận vệ bồi bạn quỳ xuống, không kìm lòng nổi, vệt nước mắt tràn mi. Bọn hắn hô hấp dồn dập, nắm chặt hai nắm đấm, giờ này khắc này. Phảng phất lần nữa nhớ lại đêm đó thê lương, hồi tưởng lại kia một màn huyết sắc giết chóc. Khương Nghị đều bị xúc động, hít sâu bóng đêm lạnh lẽo gió lạnh, cũng giống là về tới đêm đó. Bệnh tâm thần gào thét phảng phất còn đang bên thai quanh quẩn, bi tráng chém giết phảng phất gần ngay trước mắt. Có lẽ, vĩnh sinh khó quên. Giờ khắc này, vương thành vắng lặng, vô số ánh mắt chú mục đầu tường, các loại suy nghĩ yên tĩnh lan tràn. Ta, Tô Mộ Thanh trở về rồi. Ta, trở về rồi. Tô Mộ Thanh lệ nóng doanh trọng, khàn khàn gầm thét, bởi vì kích động, bởi vì hồi ức, toàn thân hắn đều ở đây khẽ run, tay phải hết mức nhéo ở Tô Húc cổ, ép buộc hắn bảo trì quỳ xuống tư thái. Khương Nghị đi tới Tô Húc phía sau, hái tóc của hắn, để cho hắn ngẩng đầu, mặt hướng đồng hoang. Ô ô, Tô Húc kịch liệt dãy rủa, vô tận sợ hãi. Đại ca, các người thân, các tướng sĩ, huyết ỉu, trả bằng máu. Ta trở về báo thủ. Ta tới báo thủ cho các ngươi rồi. Đại ca, ngủ yên đi. Tô Mộ Thanh đang thét gào trong mãnh liệt bóp vỡ Tô Húc yết hầu, cầm lấy da thịt cùng xương quăng về phía giữa không trung. Phúc! Tô Húc yết hầu như là khai đao cổ gà, phun ra nồng liệt máu tươi, phóng lên trời, phun tường thành. Ngâu ngâu nô! Tô Húc thống khổ mở miệng, nhưng không phát ra được tiếng nào, chỉ có máu tươi rót đầy khoang miệng, hắn trước mắt hoảng sợ tuyệt vọng, cùng giã tựa như dãy rua, lại bị Khương Nghị hết mức khống chế. Tô Mộ Thanh đứng lên, một tay mãnh lực giơ lên Tô Húc, thả tiếng giống to hơn, đại ca. Các người thân. Nhìn một chút ta. Các người. Nhìn một chút ta. Rào rào. Tô Húc máu tươi phun, lác đác lưa thưa vai hướng Tô Mộ Thanh, nhiễm đỏ tóc của hắn, nhiễm đỏ mặt của hắn, cũng nhiễm đỏ hắn mất khống chế nước mắt. Trên trời có linh thiêng, ngủ yên đi. Hơn 30 vị hộ vệ tầng tầng lớp lớp dập đầu, nước mắt chảy không thôi. Khương Nghị đám người ánh mắt mông lung, thật sâu xúc động. Tô Húc dây rủa càng ngày càng yếu, sau cùng vô lực rũ tại Tô Mộ Thanh trong tay. Thương mang đồng hoang hưu hưu lên từng trận gió mạnh, mang đến chói tai gào thét, tựa hồ tại đáp lại trên tường thành lễ tế. Vương thành chỗ sâu, vô số cựu thần quỳ một chân trên đất, dùng phương thức của mình cầu nguyện, tiễn đưa. Tô Mộ Thanh dùng sức vứt xuống Tô Húc, ngửa đầu hướng thiên, đón đầu xương gió lạnh, run giọng thê khóc, a a. Khương Nghị trong lòng ngũ vị tạp trần, nhẹ nhàng về phía trước, muốn an ủi hắn, lại bị Nguyệt Linh lung kéo, khẽ lắc đầu, để cho hắn khóc lên đi, hắn bị đè nén lâu lắm lâu lắm. Lăng Tuyết bắt lại Tô Húc đầu, lợi kiếm cắt ngang, phốc suy chặt đứt cổ của hắn, thân thủ động ở tường thành. Nàng sớm đã lệ rơi đầy mặt, là trượng phu của mình. Thiện đưa. Chương 208, tọa trấn Vương Thành. Làm tam trưởng lão xuất chúng nóng nảy chạy về Vương Thành, cửa chính treo 30 nhiều cái đầu đống nhiên lọt vào trong tầm mắt, tựa như tuyên cáo chiến tranh đã kết thúc. Tô Mộ Thanh dùng Tô Húc máu tươi tại cửa chính viết huyết sắc chữ lớn, chúng ta đi rồi. Cùng lúc đầu chúng ta tới rồi hình thành đối lập rõ rệt, cực đủ trâm trọng, càng như là tại hướng Tinh Nguyệt Vương quốc tuyên cáo cũ vương triều chính thức kết thúc. Trước thuộc về đổi chủ phản loạn, hiện tại mới là kết thúc. Kết thúc, do chúng ta tới viết, mà không phải là nghịch tặc. Thời khắc này Vương Thành hoàn toàn yên tĩnh, biết rõ phát sinh ngoài ý muốn, nhưng không có ai vào lúc này đi ra tham gia náo nhiệt. Từng trận gió lạnh thổi cuốn giấy vụn tàn diệp, tại trống rông trên đường phố tung bay, tiếng rít như là tại đùa cợt Tô Húc vương triều ngắn ngủi nửa năm hạ màn. Tam trưởng lão mặt âm trầm đi vào vương thành, trở lại vương cung. Vương cung bầu không khí đồng dạng an tĩnh đè nén, phong huyết đường cũng không có chế tạo bao nhiêu giết chóc, cũng không có phá hủy các nơi kiến trúc. bọn hắn thuần túy là tới báo thủ, chỉ vì giết Tô Húc cực kỳ sở thuộc. Từ Vân cho đến lúc này mới dám xuất hiện, cặn kẽ hồi báo phát sinh hết thảy. Tô Húc không phải nói Vương Thành trong ngoài đều an bài nghiêm mật phòng tuyến sao? Thế nào liền Tô Mộ Thanh đến Vương Thành dưới chân, hắn đều không tin tưởng. Tô Húc không phải nói tự mình bảo trì cảnh giác sao? Làm sao sẽ để cho Tô Mộ Thanh công khai đi vào nội cung, hắn đều không cảnh giác. Tam trưởng lão tâm tình đến bây giờ đều không bình phục. Trước căn bản không có đoán đến Phong Huyết Đường sẽ dương đông kích tây, suy cho cùng tình báo thu hoạch phi thường khó khăn, cũng tự nhận là tinh chuẩn. Huống chi mặc dù là dương đông kích tây, trừ phi 3-500 Phong Huyết Đường đệ tử tuyệt đối không thể bắt Vương Thành. Hắn Tô Húc lại là giấu ở trong thâm cung, một khi Phong Huyết Đường xuất hiện ở Vương Thành chắc chắn phát hiện, một khi Phong Huyết Đường cường công Vương Cung, cũng sẽ bị trở ngại. Coi như Tô Húc căn bản đỡ không được, cũng có thể tại chuyện xảy ra trước tiên thoát đi. Nói chung Tô Húc tuyệt đối không thể lọt vào hãm hại. Nghìn tính vạn tính đều sẽ không xuất hiện bây giờ tình cảnh. Ta lúc đó nghe được Tô Mộ Thanh nói câu nào, bọn hắn tại Vương Thành kinh doanh mấy trăm năm, bố trí đại lượng mật địa cùng mà nói, tung hoành tại Vương Thành các nơi. Lúc trước rút lui thời gian không có dùng, một làm mà nói chỉ ở trong Vương Thành, không có ý nghĩa, thứ hai chỉ sợ sẽ là vì sau này báo thủ. Chỉ cần Tô Mộ Thanh bọn hắn tách ra tình báo tìm tòi ra hiện tại Vương Thành biên giới, là có thể thông qua tự mình uy hiếp xúi dục mấy cái tướng quân, thâm nhập thâm cung không phải việc khó. Bọn hắn cũng chính là làm như thế, chính là dựa vào cửa sau mấy cái trấn thủ mới một đường xông vào thâm cung. Coi thường kia thằng nhãi con, hắn hiện tại bao lớn? 17. 17 là có thể làm được như vậy, sau này định là cái ưu ác tính. Tam trưởng lao mắt lạnh nhìn yên tĩnh Vương Cung, ánh mắt lần nữa lạnh thấu xương. Hắn cũng không để ý Tô Húc sự sống còn, quan tâm là sự tình này bản thân. Tinh Nguyệt Vương quốc làm chiến môn phụ thuộc, trước chàng kia náo động đã cho chiến môn lao đen, hiện tại lại chiến môn quy mô và ở dưới tình huống bị phá hủy Vương Cung, chiến môn mặt mũi hướng kia thả. Tự mình lại sẽ phải gánh chịu bao nhiêu lên án. Ra ra, các ngươi bên kia Tử Vân còn chưa kịp hỏi tình huống bên kia, xem ra giống như không đánh nhau, đi người toàn bộ đều trở về, cũng không có mang thương. Một đám thổ phỉ làm bộ. Tam trưởng lão thực sự không muốn nói nhiều. Từ Vân lông mày nhíu, vô ý thức siết chặt song quyền. Dạ. Chẳng phải là Phong Huyết Đường lần hành động này chỉ vận dụng hơn 100 người. Hơn 100 người đem chiến môn cùng Tinh Nguyệt Vương quốc đùa xoay quanh, còn giết mới Vương Tô Húc. Ra ra, chúng ta làm sao bây giờ? Hồi chiến môn phục mệnh. Tam trưởng lão rất nhiều năm chưa từng xuất sơn, vốn nghĩ nhân cơ hội dương danh, kết quả lưu lại một chuyện tiếu lâm. Hắn không có tâm tư lại dưới sự đuổi giết đi. Tô Mộ Thanh bọn hắn nói không chừng sớm bỏ chạy xa, đuổi tiếp không ý nghĩa. Tinh Nguyệt Vương quốc xử trí như thế nào? Từ Vân lần nữa cảm nhận được ngự linh nhân đối với phổ thông thế giới trà đạp, cường hãn ngự linh nhân muốn tại phổ thông trong vương quốc tàn phá bừa bãi quả thực quá dễ dàng rồi. Có thể Tinh Nguyệt Vương quốc lân cận mây đen rừng rậm, có thể thay chiến môn cung cấp đại lượng chân quý tài nguyên, tuyệt đối không thể đơn giản bỏ qua. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Mộ Thanh đối với Tinh Nguyệt Vương quốc có cảm tình, sẽ không dễ dàng buông tay. Lần này báo thù nếm được ngon ngọt, lần sau còn khả năng sẽ lại tới. Ý của ngươi là, chúng ta chiến môn nâng đỡ Tô Húc là để cho tiện khống chế, nhưng bây giờ Tinh Nguyệt Vương quốc thế cục không phải khống chế không khống chế đơn giản như vậy, nó đã luân lạc là một cái chiến trường. Tô Húc năng lực quá kém, căn bản không kham nổi trọng trách này, chúng ta cần cái càng cay độc càng người có năng lực tới tòa chấn. Tô Bạch An. Không sai. Tô Bạch An một khi đăng cơ là vua, thế tất sẽ lần nữa kích thích Tô Mộ Thành. Hắn chân chính cửu hận người cuối cùng là Tô Bạch An. Mà Tô Bạch An càng căm hận Tô Mộ Thanh, sẽ nghĩ hết biện pháp báo thủ, các phương diện năng lực đều chịu đựng khảo nghiệm. Chúng ta lại bí mật phái tới mấy vị cường giả tòa chấn, Tinh Nguyệt Vương Thành chẳng khác nào trường khai lưới lớn, không sợ Tô Mộ Thanh lại tới, chỉ cần đến rồi là có thể thu lưới. Tô Bạch An dã tâm quá lớn, chỉ sợ hắn nhân cơ hội kiêu ngạo, không dễ khống chế. Hắn rất thông minh, mặc dù như thế nào đi nữa kiêu ngạo, cũng sẽ hết mức nương tựa chúng ta. Ta không phải nói ta đang lo lắng, ta là chỉ nhị trưởng lão bọn hắn sẽ không buông tay. Ta lần này thảm bại, sau khi trở về thế tất sẽ phải chịu áp bách, nhắc lại nghị Tô Bạch An đảm nhiệm Tinh Nguyệt quốc chủ, trưởng lão viện không có bao nhiêu người cầm cự. Việc do con người, không thử một chút làm sao biết. Lẽ nào chúng ta chiến môn cứ như vậy bỏ rơi? Không có khả năng. Đem Tô Bạch An ném qua tới chẳng khác nào là mồi câu. Lúc này cũng chỉ có Tô Bạch An tài năng câu động Tô Mộ Thanh, câu động Khương Nghị bọn hắn. Ta hồi thử một chút đi. Tam trưởng lão hiện tại tâm tình phi thường bực bội, xua tay sau sẽ phải khởi hành, ngươi không cùng ta trở về. Vương Thành cần người tòa chấn, ta lưu lại. Từ Vân là thật muốn trở về, rồi lại không dám trở về. Trở về thì muốn cùng Tô Yên Yên cùng phòng, chỉ cần cùng phòng sẽ có thân mật, đến lúc đó. tự mình làm sao đối mặt.
Cũng tốt, khổ cực ngươi.
Tam trưởng lão không nghĩ nhiều, mang theo đội ngũ suốt đêm rút lui. Từ Vân tống biệt tam trưởng lão đám người ly khai vương thành, trước Tô Húc mời chào 300 tinh anh toàn bộ lưu lại, theo hắn về tới vương cung, trước kia hơn 100 vị ngự linh nhân không có bị trách phạt, bị Từ Vân gửi một phen sau kế tục lưu lại thủ. Trải qua chàng này oanh oanh liệt liệt trò khơi hài, vương cung trong ngoài đều cảm nhận được mệt mỏi, bọn thị vệ mang theo thấp thỏm tiếp tục lưu lại thủ tuần tra, hơn 400 ngự linh nhân kéo mệt mỏi riêng phần mình trở lại trụ sở của mình. Mỗi người đều ở đây dư vị đêm nay trải qua, tâm tình đều có các phức tạp. Từ Vân trở lại vương cung thời gian đã sắp đến bình minh, sắc trời tiến nhập trước bình minh sâu nhất hắc ám. Hắn trở lại tự mình tẩm cung liền nằm ở trên giường hẹp, tâm tình phi thường bực bội. Đối với Tô Húc chết, hắn không có quá nhiều cảm xúc, chết thì chết, không đến mức là hắn bi thương, hắn bực bội là sự kiện bản thân, còn có tự mình nhận tận. Chiến môn hương thịnh mấy trăm năm, có rất ít ai dám tới khiêu khích, có thể bây giờ lập tức muốn khiêu chiến thiên kiêu bằng rồi, dĩ nhiên lọt vào loại này sỉ nhục. Nói vậy trưởng lão viện cùng môn chủ nơi đó đều sẽ nổi giận. Đến mức tự ta.
Gì?
Từ Vân nằm nằm bỗng nhiên ngồi xuống, ánh mắt ở trong bóng tối lóe ra tia sáng. Hiện tại vương cung do ta làm chủ.
Tô Húc đã chết, toàn bộ vương cung đều là của ta.
Muốn không?
Ta tìm Tần Phi thử xem.
Từ Vân rất lo lắng cho mình phía dưới tình huống, trước Tô Húc tại vị, vương cung đều là cơ sở ngầm, hắn không dám vọng động, để tránh khỏi gây nên ngờ vực. Hiện tại vương cung không có vướng víu con mắt. Tại sao mình không tìm cái Tần Phi thử xem, đi, tự mình cứ yên tâm đi, thực sự không được, giết kia Tần Phi, liền làm cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Từ Vân càng nghĩ càng có thể được, suy nghĩ một chút, phía dưới lại có chút phát nhiệt.
Ta còn có thể đi.
Ta
còn có thể đi. Từ Vân đã thật lâu không cảm nhận được phía dưới tồn tại, thời khắc này hơi nóng để cho hắn trở nên kích động.
Tìm ai thử xem.
Từ Vân lập tức ngồi xuống, tâm tư sinh động. Trước tiên nghĩ tới Tô Húc đoạn thời gian trước mới nhập Tần Phi, là cái tuyệt sắc vưu vật, theo cái khác cổ thành tiến hiến mà đến, phi thường được sủng ái.
Chính là nàng.
Từ Vân thừa dịp nồng đậm bóng đêm ly khai tầm cung, thẳng đến hậu cung. Có tuần tra đội ngũ chú ý tới Từ Vân, nhưng đều ăn ý giữ yên lặng. Bây giờ vương cung là Từ Vân làm chủ, đối phương muốn làm cái gì thì làm cái đó, mình có thể làm chính là làm bộ cái gì cũng không thấy. Làm Từ Vân xông vào hậu cung phạm vi thời gian. Nơi đó bọn hộ vệ tại chỗ liền sợ hãi. Là cái nam nhân đều có thể đoán đến Từ Vân ở nơi này thời kỳ mấu chốt xông vào hậu cung mục đích, nguyên do. Bọn hắn xa xa phát hiện sau liền ăn ý rút lui, rất sợ song phương gặp mặt.
Lúng túng chuyện nhỏ, vạn nhất Từ Vân nổi giận, trực tiếp cho mình tới cái ban cho cái chết, kia nhiều oan uổng.
Từ Vân ở phía sau bên trong khu cung điện thông suốt không ngăn trở, đi thẳng tới vị kia Tần Phi tầm điện, phụ cận đội ngũ sớm đã rút lui, bên trong hầu hạ cung nữ túi đầu thấp thỏm lo âu đào tẩu.
Từ công tử.
Vị kia Tần Phi thất kinh, chưa kịp mặc mang quần áo liền quỳ trên mặt đất.
Từ Vân đến gần nàng, dựa vào tí tẹo ánh đèn đánh giá vị này Tần Phi.
Bởi vì vội vàng đứng dậy, quần áo hơi lộ rõ lộn xộn, nhưng như trước cảm nhận được nàng kinh tâm động phách xinh đẹp, non nà đồng dạng da trắng như tuyết phía dưới mơ hồ lộ ra một tầng phấn son chi sắc, song lông mi hơi rũ, tiểu diễm vô luân.
Cho ta khoan y kìa.
Từ Vân rất hài lòng, đưa ra hai tay chờ đợi phụ dưỡng.
Kia Tần Phi kinh ngạc ngẩng đầu. Đáy mắt hiện lên sợ hãi, vương thượng hắn.
Tô Húc đã chết, bây giờ vương cung là ta làm chủ, không muốn cho Tô Húc chôn theo, liền cẩn thận mà hầu hạ ta.
Từ Vân theo cổ áo của nàng đúng dịp thấy kia trắng nón đầy đặn nô ra, đã lâu lửa nóng cảm giác cấp tốc dày đặc toàn thân.
Từ công tử,
ta,
chỉ ngươi còn dám phản kháng.
Lập tức,
Từ Vân biểu tình hơi lộ rõ dữ tợn, hận không thể lập tức kiểm chứng mình rốt cuộc có được hay không.
Kia Tần Phi hai mắt chứa đầy vệt nước mắt, run rẩy đứng dậy.
Ê, tiểu thử hôm nay về nhà ăn Tết rồi, bận rộn cả năm, về nhà nghỉ ngơi.
Nhưng xuân tiết thời kỳ này đổi mới sẽ không đoạn, mỗi ngày như trước sẽ có đặc sắc.
Từ hôm nay đến mùng 6 tả hữu, sẽ bảo đảm mỗi ngày chương một đổi mới, sẽ không đoạn nha.
Chương 209, trêu tức.
Từ Vân mở ra hai tay, hưởng thụ Tần Phi cẩn thận từng ly từng tí phụ dưỡng.
Tần Phi chịu đựng nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí cho hắn khoan y đi.
Theo quần áo từng món một lướt xuống. Từ từ lộ ra hắn cường tráng to lớn thể phách, nhưng mà
làm Tần Phi run lẩy bẩy giúp hắn cởi xuống gai lưng thời gian, thân thể mềm mại hơi hơi cứng đờ, theo bản năng bừng kín miệng.
Từ Vân tính được là mỹ nam tử, không phải sẽ không xứng đôi Tô Yên Yên kia tuyệt lệ, thân thể cân xứng to lớn, cường tráng bắp thịt hơi hơi nô lên nhưng không khoa trương, vừa đúng.
Nhưng chính là ở bộ này có thể nói hoàn mỹ nam giới thể phách trên, trọng yếu nhất bộ vị lại khác thường xấu xí, tất cả đều là vết sẹo, như là từng trải qua bị nổ nứt qua.
Nhìn cái gì chứ? Từ Vân thâm trầm âm thanh để cho Tần Phi một cái giật mình.
Công tử thứ tội.
Tần Phi kinh hoàng quỳ xuống đất, dùng sức cúi đầu.
Thật tốt quỳ, hay dùng ngươi bây giờ tư thế, để cho ta thử một lần.
Từ Vân âm thanh phi thường lạnh.
Sao?
Thế nào thử? Tần Phi không ngốc, thấy vật kia trước tiên liền nghĩ tới điều gì, trong lòng một trận sợ hãi tuyệt vọng.
Chán sống.
Để cho ngươi thử ngươi liền thử.
Không muốn cho Tô Húc người chết kia trốn cùng, để ta đứng lên, nhanh, dùng biện pháp của ngươi.
Tô Húc âm thanh đột nhiên đề cao, anh Tuấn biểu tình hơi lộ rõ dữ tợn.
Tần Phi tiểu nhan lê hoa đái vũ, run run giơ tay lên, đón nhận gần tại trước mặt xấu xí vết sẹo.
Từ Vân nhắm mắt lại, tận lực để cho mình tâm cảnh ổn định, nếm thử phối hợp, hiện ở trong lòng hắn nghĩ nhất xác định chính là có thể hay không một lần nữa làm nam nhân.
Nhưng mà,
làm Tần Phi hàm nước mắt giơ tay lên thời gian, ngoài ý muốn phát hiện ngoại đường mấy cái chỗ cửa sổ lại xuất hiện vài đạo bóng người, mà lại liên tiếp trở mình vào ngoại đường, nhẹ nhàng như không, lặng yên không một tiếng động.
Nô!
Nàng vô ý thức kinh hô, lại ngay đầu tiên bịt miệng. Ngoại đường chỗ cửa sổ lần nữa trở mình vào vài bóng người, sau cùng vài bóng người tương đối hùng tráng, lúc rơi xuống đất mang đến vài tiếng nặng nề.
Ai?
Từ Vân đống nhiên xoay người, bị kinh động.
Ngoại đường trong, đang từ từ đứng lên lần lượt từng bóng người, tại hôn ám trong rét căm căm theo dõi hắn.
A! Tần Phi kinh hô, kinh hoàng thối lui đến trên giường hẹp, lôi kéo chăn bông che mình, dùng sức túi đầu không để cho mình đi xem chuyện sắp xảy ra.
Từ Vân công tử, đã lâu không gặp rồi.
Khương Nghị mặt mỉm cười đi vào nội đường, đi theo phía sau Đại La, Nguyệt Linh Lung chờ hơn 10 người.
Các ngươi Tử Vân con ngươi phóng đại, bất khả tư nghị nhìn người tới.
Một trận kinh hãi tập kích thân, phía dưới vừa mới tỉnh lại vật nhỏ nháy mắt héo rũ, vô lực rủ xuống.
Sao động nhiệt tình giống như là thủy triều thối lui, toàn thân lạnh lẽo.
Tử Vân công tử đây là đang đùa trò chơi gì đây?
Ta không quấy rối ngươi hào hứng chứ?
Khương Nghị tựa như cười không phải cười đi tới, hai tay cách không nâng cường địa búa. Đen như mực trọng truy tản ra màu đen sương mù, tại hai tay phía trên linh hoạt nhảy nhót, giống như tinh linh.
Các ngươi dĩ nhiên tự tiện xông vào vương cung, lớn mật.
Xuyệt, chớ quấy rầy, cũng đừng ồn ào.
Trong hậu cung hộ vệ đều bị ngươi bỏ đi rồi, chốc lát sẽ không có người tới cứu ngươi.
Coi như ngươi hô người, kết cục của ngươi cùng Tô Húc không sai biệt lắm, rơi vào trong tay chúng ta, cũng sẽ không có ai còn dám cứu ngươi.
Khương Nghị ra tay đưa tới, trọng truy gào thét muốn đập ra đi, nửa đường lại bị cưỡng ép rút tới. Hù dọa hắn một chút.
Nguyệt Linh Lung nhìn một chút trên giường run rẩy nữ nhân, lại nhìn toàn thân trần truồng Từ Vân, không khỏi cười nhạo, ngươi chưa phát giác tự mình rất xấu xa.
Tô Húc nói như thế nào đều là thê tử của ngươi thân ca, hắn chân trước vừa mới chết, ngươi chân sau liền không kịp chờ đợi đùa giỡn nữ nhân của hắn, thật thua thiệt ngươi làm được đi ra.
Đại La cố ý liếc mắt hắn hạ bộ, lộ ra đùa cợt biểu tình, đều như vậy rồi, còn lấy ra mất mặt xấu hổ.
Những người khác nhao nhao phát ra cười quái dị.
Từ Vân sắc mặt một trận xanh mét, xấu hổ và giận dữ hơi hơi run run, cho đến lúc này mới biết được lung tung cầm quần áo lên khoác lên người.
Không có khả năng.
Các ngươi sao lại ở chỗ này?
Các ngươi rõ ràng nên chạy thoát.
Ngươi được cảm ơn ta một phát nhà nhị vương tử, chúng ta vốn là nên bỏ đi, nhưng nhị vương tử không cam lòng à, rất muốn thưởng thức tam trưởng lão sau khi trở về biểu tình, nguyên do nha.
Chúng ta thừa dịp các ngươi không chú ý, lặng lẽ lại lặn về tới vương cung.
Thật đúng là thua thiệt Tô Mộ Thanh nhắc nhở. Bọn hắn mới gần như điên cuồng lặn hồi vương cung.
Sở hữu người đều cho rằng Khương Nghị bọn hắn bỏ đi rồi, nguyên do sẽ không lại có cảnh giác, lực phòng ngự hạ thấp đến thấp nhất.
Bọn hắn không chỉ có muốn thưởng thức tam trưởng lão sau khi trở về biểu tình, càng nhìn có cơ hội hay không lại hành động một phen.
Tại Tô Mộ Thanh phán đoán trong, tam trưởng lão nhất định sẽ vội vã trở về phục mệnh, không lại ở chỗ này lưu lại lâu lắm.
Cũng có thể sẽ tận lực lưu lại cái cường giả tọa trấn vương cung, trợ giúp kinh sợ vương quốc cục diện.
Bọn hắn trở về mục đích thứ hai chính là giữ tam trưởng lão lại cường giả chém giết, cho chiến môn vùng cái vang dội bạc hai.
Không nghĩ tới là lại có ngoài ý muốn kinh hỉ, bọn hắn không chỉ có phát hiện Từ Vân, càng nghe được Từ Vân cùng tam trưởng lão trong lúc đó đối thoại, muốn cho Tô Bạch An trở về.
Khương Nghị ngươi là gan quá lớn.
Từ Vân trợn lên giận dữ nhìn Khương Nghị.
Đây là kẻ thù của chính mình, Nam Mộng cũng nghĩ giết chết kẻ thù, rốt cuộc đứng ở trước mặt mình, nhưng lúc này cục diện hoàn toàn không phải là tự mình nằm mơ trong chẳng cảnh.
Hắn trong cơn giận dữ, tự mình anh minh nửa cuộc đời lại tài tại cái mười mấy tuổi thiếu niên trên tay.
Ngươi là tại khen ta.
Ta tiếp thu.
Ngươi không muốn sang bậy, nơi này là vương cung, đầy đủ hơn 400 ngự linh nhân.
Hơn 400 ngự linh nhân đều phân tán tại bất đồng địa phương đi ngủ đây, tại bọn họ tới rồi trước, ngươi cho rằng ngươi có thể sống.
Phía sau ta mấy vị này thực lực thế nhưng đỉnh cấp linh ngôi, ngươi liền một chiêu đều khiêng không được.
Ngươi nghĩ thế nào?
Từ Vân ép buộc tự mình tỉnh táo.
chợt phát hiện Khương Nghị tựa hồ cũng không giống như trực tiếp giết mình, bằng không không có những thứ này nói nhảm. Ta muốn mời ngươi đi với ta một chuyến, đi Xích Chi Lao Lung làm khách. Vì sao không giết ta? Ta sẽ ở sau này đường đường chính chính giết ngươi, không phải vào hôm nay, không phải tại hiện tại. Khương Nghị phi thường muốn báo thù, nhưng chắc chắn sẽ không là nhờ vào những người khác tay, hắn muốn ở trên võ đài, tại mặt của mọi người trước, dùng quả đấm của mình đem Tử Vân đánh chết. Hắn muốn đem Tử Vân áp tại Phong Huyết Đường, càng là tại sau này có một ngày Khương Lan tao ngộ thời điểm nguy hiểm, trong tay mình có thể có cái thẻ đánh bạc, không đến mức không có hoàn thủ chi lực. Ngươi muốn xem áp ta 10 năm. Tử Vân hừ cười, không quên đả kích đùa cợt. Tự mình là cao quý ngũ phẩm linh ngôi, Khương Nghị bất quá nhất phẩm mà thôi, muốn đạt đến ngũ phẩm tối thiểu muốn 7-8 năm, đến lúc đó chính mình nói không chừng đã tấn nhập lục phẩm, thậm chí là thất phẩm. Ta hiện tại, tam phẩm linh ngôi. Khương Nghị đôi mắt tinh mang tung tóe, một cỗ khiếp người khí chẳng phá thể mà ra, dâng trào tại Xa Hoa Tầm Cung, dùng hành động thực tế đánh trả Tử Vân đùa cợt. Cái gì? Tử Vân hơi hơi kinh ngạc, cảm thụ được Khương Nghị bày ra cường hãn khí chàng, sắc mặt rốt cuộc biến hóa. Đại La đám người không khỏi nhìn nhiều Khương Nghị vài lần, trước gặp mặt thời gian cũng đã biết Khương Nghị cảnh giới đột phá, lúc đó đem Phùng Tử Tiếu kích thích kém chút phát điên. Bọn hắn nội tâm càng là cảm khái vô hạn, ngắn ngủi trong mấy tháng, theo nhất phẩm nhảy vào tam phẩm, loại tốc độ này đã không thể dùng bình thường đạo lý để giải thích. Linh đồ cảnh giới có thể cưỡng ép bạo tăng thực lực, đến linh môi cảnh giới tuyệt đối không thể, nhất thiết phải mà lại chỉ có thể là từng bước tới, nhất phẩm dựa vào chính mình. Ngươi là tự mình theo chúng ta đi, hãy để cho chúng ta mang ngươi đi. Đại La ba người rảo bước về phía trước, mang cho Tử Vân lớn lao cảm giác các bách. Ta đi với các ngươi. Tử Vân không muốn đơn giản chịu chết, đã có cơ hội, vì sao không nắm chặt. Rất tốt. Khương Nghị tự mình hướng đi Tử Vân, từ bên hông móc ra cái xiềng xích hai đầu đúng là móc sắt, có qua có lại, ngươi khi đó dùng xích sắt tiếp đãi ta, ta cũng dùng xích sắt chiêu đãi ngươi. Thời gian cấp bách, tùy tiện tìm cái móc sắt mặc lên, so ngươi khi đó kém xa, hy vọng ngươi chớ có trách ta thất lễ. Tử Vân cắn răng tiếp nhận xiềng xích, vung móc sắt cắm vào hai tay, máu me đầm địa, đau thấu tim gan, hắn đau sắc mặt tái nhợt, quỳ trên mặt đất run rẩy. Con thỏ nhỏ chết kia, ngươi điên rồi. Xấu hổ, không bằng ngươi tàn nhẫn. Khương Nghị cầm lấy xiềng xích, mãnh liệt mà xé ra. A! Tử Vân khàn giọng kêu thảm thiết, đau hắn đầy đầu mồ hôi lạnh. Khương Nghị hướng về Tử Vân mỉm cười, tư vị thế nào? Dễ chịu sao? Không muốn cao hưng quá sớm, sẽ có ngươi khóc thời gian. Tử Vân đau toàn thân run rẩy. Nguyệt Linh Lung thi triển liệt diễm bốc hơi trên đất vết máu, hướng đi trên giường quận mình run rẩy tần phi, rất xin lỗi, ngươi nhất thiết phải theo chúng ta đi. Nhưng chúng ta bảo chứng sẽ không đả thương tính mạng ngươi. Đêm nay việc không thể công bố, bọn hắn muốn bí mật mang đi Tử Vân, nguyên do phát sinh hết thảy đều muốn bảo mật, vị này Tần Phi đương nhiên phải xử lý rớt. Trực tiếp giết chết. Bọn hắn không hạ thủ, chỉ có thể mang nàng ly khai Tinh Nguyệt Vương Quốc, hoặc là giấu kín, hoặc là mang về Phong Huyết Đường. Tần Phi dùng sức gật đầu, rất sợ gây nên đám này địch nhân phản cảm, đến lúc đó chết sẽ thảm hại hơn. Tuy rằng con đường phía trước mênh mông mịt mù, sinh tử khó liệu, có thể ở tại chỗ này hạ chàng càng thảm. Đi thôi, trên đường thật tốt sướng nhớ ngươi Xích Chi Lao Lung sinh hoạt. Khương Nghị cười vỗ vỗ Tử Vân xanh mét mặt, thừa dịp sắc trời chưa phát sáng, lặng yên không một tiếng động ly khai vương cung. Ai cũng sẽ không liệu đến Tô Mộ Thanh cùng Khương Nghị bọn hắn lại không hề rời đi vương thành, càng không ngờ tới hắn sẽ trở về vương cung. Nguyên do. Vương cung tĩnh mịch, nên tuần tra, nên nghỉ ngơi, lại không có bất kỳ người nào chú ý tới Tử Vân ly khai. Sau khi trời sáng, hậu cung tuần tra bọn hộ vệ giao tiếp thay ca, tối qua hộ vệ nhỏ giọng căn dặn, nói Tử Vân tại hậu cung hưởng lạc, tận lực không nên quấy rầy, có thể tránh thoát liền tách ra. Kết quả liên tục rất nhiều ngày, bọn hộ vệ đều an ý không có sau bên trong khu cung điện hoạt động, tận lực ở ngoại vi tuần tra. Chẳng qua là tại nói thầm trong lòng, Tử Vân thật mạnh sức chiến đấu, liên tục 5 ngày đều không nghỉ ngơi. Sau 5 ngày, lão hầu gia Tô Bạch An đến Tinh Nguyệt Vương Thành, tiếp thu chiến môn ủy nhiệm, quản lý vương quốc. Bố cục chờ đợi Tô Mộ Thanh cùng Khương Nghị lần nữa trở về. Tô Bạch An ý khí phong phát, kỳ vọng đã lâu vương vị cuối cùng cũng đến tay, tuy rằng quá trình nhấp nô, nhưng tới không dễ thành quả càng đáng giá quý trọng. Nhưng mà, cho đến lúc này, mọi người mới kinh ngạc phát hiện Tử Vân mất tích, liền Tô Húc từng trải qua sủng ái nhất Tần Phi cũng tiêu thất. Tử Vân cùng với nàng bỏ trốn. Không có khả năng. Tô Bạch An cao điệu trở về, xoa tay chuẩn bị làm một vô lớn. Kết quả mới vừa tiến vào vương cung liền lọt vào loại này vướng tay chân nan đề, không thua gì đánh đòn cảnh cáo, nụ cười tan hết. Tử Vân dù sao cũng là con rể của hắn, không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Tô Bạch An một bên điều tra một bên liên hệ chiến môn, liên thủ lục soát Từ Vân, thuận tiện an bài sự vụ trưởng khống vương quốc.
Ê, tiểu thử cho ngài chúc Tết rồi.
Lễ mừng năm mới được ba. Tiểu thử mong ước sở hữu các huynh đệ tỷ muội một năm mới trong thật vui vẻ, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, học sinh bọn đệ đệ học nghiệp thành công, nhiệm vụ các bằng hữu từng bước thăng trước, yêu đương tuấn nam mỹ nhân đàm có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc. Chúc Tết rồi ho ho.
Chương 210, Bàn Long Hạc Cốc.
Khương Nghị đám người thuận lợi lao ra Tinh Nguyệt Vương quốc, áp giải Từ Vân nhắm tới Xích Chi Lao Lung. Lăng Tuyết nghe xong Tô Mộ Thanh Quyền, lựa chọn đến Phong Huyết Đường lưu lại đoạn thời gian, dưỡng tốt tinh thần rồi quyết định đi ở cũng tựa hồ một lần nữa nhận thức Khương Nghị, một lần nữa nhận thức cái này nửa năm trước chẳng qua là linh đồ thiếu niên. Khương Nghị vốn nghĩ lần nữa thăm dò, một mình ly khai, lại gặp đến sở hữu người phản đối. Trước lúc tới là bí mật hành động, hiện tại hoàn thành nhiệm vụ, sự tình hoành động, chiến môn rất có thể toàn diện lùng bát. Một khi bị phát hiện, vô cùng nguy hiểm. Khương Nghị hết cách rồi, chỉ có thể thuận theo bọn hắn, thuận tiện hướng Đại La đám người thỉnh giáo kinh nghiệm, học tập chút kỹ xảo. Đại La bọn hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt, có đôi khi còn lén truyền thụ chút tự mình độc môn kỹ xảo, để cho Khương Nghị lấy được vô cùng, âm thầm cảm khái so một mình lên đường thu hoạch càng nhiều. Đám này mãnh nhân có một số sinh trưởng ở địa phương Xích Chi người, có một số là ngoại giới chạy nạn đi. Đều có tự mình một bộ sinh tồn bản lĩnh. Cũng có tự mình đối với linh thuật cùng linh lực tâm đắc. Đối với Khương Nghị tay mơ mà nói, bất kỳ một chút kinh nghiệm đều phi thường quý giá, đầy đủ hắn nắm lấy chừng mấy ngày. Bởi nhân số đông đảo, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn yên lặng khu vực tiến lên, cái này cũng thuận tiện Khương Nghị, cũng không có việc gì liền khiêu chiến trong đội ngũ linh đồ, dù sao nghèo núi vùng đất hoang, không có ai chú ý, trực tiếp làm, hùng hùng hổ hổ đánh. Vốn có lén lén lút lút đường về cứng rắn để cho Khương Nghị trở nên hỏa bạo kích tình. Ta bỗng nhiên chú ý tới một cái chi tiết, các ngươi có phát hiện hay không? Phùng Tử Tiếu ôm đầu đi ở trong đội ngũ, khép mắt nhìn phía trước chắp tay Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung. Có đúng hay không cảm giác chúng ta rất có vợ chồng lẫn nhau? Nguyệt Linh Lung kéo chặt Khương Nghị nhẹ nhàng chuyển vòng, chớp mắt cười một tiếng, mị hoặc vô hạn, cao gầy nóng bỏng dáng người chọc người mơ màng, hết lần này tới lần khác lại thanh xuân tịnh lệ, hai loại khí chất kích tình va chạm tạo nên Nguyệt Linh Lung độc hữu mị lực. Khương Nghị không lời vừa bất đắc dĩ, mọi người mỉm cười. Bầu không khí nhẹ nhõm. Ta phát hiện Phùng Tử Tiếu bước nhanh về phía trước, vòng quanh bọn hắn chuyển hai vòng, ta phát hiện Khương Nghị biến hóa. Cao hơn. Thành thục. Phùng Tử Tiếu một chỉ Khương Nghị, ngươi trở nên. Sẽ đỏ mặt. Tĩnh. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn Khương Nghị. Nguyệt Linh Lung đang cùng tay hắn bắt tay đi tới, cử chỉ cực kỳ thân thiết. Có thể Khương Nghị tựa hồ thật không giống như trước như vậy tự nhiên, có như vậy điểm. Có quáp. Khương Nghị biểu tình hơi cứng, đang phải đánh lại. Nguyệt Linh Lung đống nhiên kéo chặt hắn, hì hì cười một tiếng, nhà ta tiểu tướng công kiến thức hơn nhiều, tâm tư hoạt phiếm, hắn tại lớn lên, sắp nên đón phát rủ. Ha ha! Toàn trường cười vang, đều là chút thô lô hán tử, ý nghĩ rất thâm nhập. Khương Nghị mặt đen lại. Nguyệt Linh Lung kéo hắn quơ quơ, ngươi nên kiêu ngạo, tại từ thiếu niên hướng thanh niên lột xác. Bảo trì tâm tính, nhìn thêm mỹ nữ, đón đến ăn sống thịt. Phùng Tử Tiếu cười xấu xa hướng Khương Nghị chen trước mắt, chờ trở lại Xích Chi. Hai anh em ta đi chỗ tốt tiêu sái khoái hoạt, bảo chứng thúc. Đi chết đi. Nguyệt Linh Lung đá vang Phùng Tử Tiếu, khẳng định không phải địa phương tốt gì. Đại La Hảo Khí nói, không cần phải đi cái loại địa phương đó, Linh Lung muội tử nhiều cùng Khương Nghị tiểu công tử ái muội, liền đầy đủ hắn thành thục. Không muốn đều ở ý tuổi tác, tâm thành thục, tự nhiên thành thục. Tâm là em bé, vĩnh viễn là em bé.
Đúng.
Khương Nghị rốt cuộc bắt lại nhánh cỏ cứu mạng, phản bác Phùng Tử Tiếu, lòng ta đã chín rồi. Mời bỏ qua tuổi tác của ta. Ngươi những phương diện khác rất thành thục, ta tán thành. Nhưng có một số phương diện, ngươi giải thật không thành thục. Muốn trở thành chân chính nam nhân, phía kia liền nhất thiết phải lý giải. Phùng Tử Tiếu sải bước về phía trước, nụ cười xấu xa.
Lệnh lý.
Đọc truyện tại http, chọe nụ ạ toải.
Nét.
Ta nói là chân lý, ngươi bắt đầu liền nụ hôn đầu tiên cũng đều không hiểu, thanh lâu không hiểu, cùng phòng không hiểu, nam nữ hoan ái càng không hiểu. Ta đó là từ nhỏ không tiếp xúc qua, đương nhiên không hiểu. Hiện tại tiếp xúc hơn nhiều, chậm rãi hiểu được. Ngươi liền ái muội cũng đều không hiểu. Đại La nói ái muội là có ý gì, ngươi hiểu hay không? Đại ca A, ngươi muốn khiêm tốn hướng ta học tập, ta mới mang ngươi trước thời hạn đi vào người trưởng thành thế giới. Phùng Tử Tiếu theo Nguyệt Linh Lung trong tay đoạt lấy Khương Nghị, với hắn kề vai sát cánh đi về phía trước, cái gọi là ái muội chính là làm bằng hữu bình thường đi quá lãng phí, không cam lòng. Làm tình người đi tạm thời không có khả năng, coi như là xen vào bằng hữu cùng người yêu quan hệ giữa. Loại quan hệ này vi diệu nhất, cần thời gian theo kêu theo đến, trên một cái giường ôm một cái. Ta ta cùng Linh Lung không gọi ái muội, chúng ta kêu thân mật. Đó là không lên giường ôm một cái, ôm nhiều liền mập mờ. Nguyệt Linh Lung làm bộ kinh ngạc nhìn Khương Nghị, chúng ta ôm còn thiếu sao? Ha ha. Mọi người lần nữa cười to, liền phía trước Tô Mộ Thanh đều lần nữa lắc đầu, mấy cái này quá nhả ga rồi. Ta có chuyện đã quên nói. Khương Nghị tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đám người kia thuần túy bắt hắn làm cho cười, ai biết bàn lòng hạc gốc. Tiểu công tử ngươi làm sao sẽ biết bàn lòng hạc gốc? Đại La tựa hồ rất kinh ngạc. Ta cùng Linh Lung lúc trước chạy tới Tinh Nguyệt Vương quốc thời gian đường tắt một mảnh sông ngòi, ta với ngươi đám để cả qua, chính là được đến linh hạch địa phương. Chúng ta ở nơi nào gặp phải cá nhân, hắn trước khi chết cho chúng ta một vật, nói là đưa đến bàn lòng hạc gốc. Trước khi chết, hắn cái gì đặc trưng, cái dạng gì diện mạo? Đại La thần sắc trở nên nghiêm túc. Lúc đó sắc trời ám, không thế nào chú ý tinh tường. Hắn cho ngươi vật gì? Một chương mang máu bản đồ. Ta xem một chút. Nguyệt Linh Lung nói, ném, ta cảm giác kia bản đồ có một số cổ quái, liền ném, trên bản đồ đồ vật bị ta thêu tại mới vải gấm trên. Ném thật tốt. Bên trong bàn long hạp cốc tất cả đều là nhân vật nguy hiểm, có thể không tiếp xúc tận lực phòng ngừa. Phùng Tử Tiếu kỳ quái nói, cái gì bàn long hạp cốc? Tô Mộ Thanh đám người nhao nhao lắc đầu, chưa nghe nói qua cái gì bản lòng hạc gốc. Một cái vô cùng chỗ đặc thù, rất thần bí, rất ít người biết, nhưng chỉ cần biết rằng, chắc chắn kiên kỵ. Ta 8 năm trước chạy nạn thời gian, cái thứ nhất đã nghĩ gia nhập bản lòng hạc gốc, nhưng bọn hắn lúc đó không thu nhận giúp đỡ ta, ta liền tìm nơi nương tựa phong huyết đường. Nga. Thứ 100 người trong đội các đội viên đều âm thầm kỳ quái, thật không biết đội trưởng của mình có loại từng trải này, thứ nhất lựa chọn dĩ nhiên không phải Xích Chi Lao Lung. Bàn long hạp cốc so Xích Chi Lao Lung còn lợi hại hơn. Khương Nghị hỏi lại. Đương nhiên không có khả năng, bàn long hạp cốc xa xa không kịp Xích Chi Lao Lung, nhưng lại đặc biệt của mình thủ chỗ. Nơi đó người phong cách hành sự khiêm tốn, bên ngoài hoạt động cũng không lưu lại tên, nhưng không thể phủ nhận nó đáng sợ. Bên trong hẻm núi người ít vô cùng, theo ta được biết tại khoảng 10 người, nhưng thực lực bọn hắn đều mạnh phi thường, linh văn đặc biệt, cực độ tự phụ lại cực độ đoàn kết, muốn trở thành bọn hắn một thành viên trong đó, khó hơn lên trời. Bọn hắn nóng lòng mong mọi thăm dò, để cầu tìm kiếm cơ duyên, tăng cao thực lực. Bọn hắn là bầy phi thường thuần túy người, thuần túy đến thực lực trí thượng, cơ duyên trí thượng. Bọn hắn sẽ dốc hết có khả năng truy tìm có khả năng tìm được cơ duyên, không tiếc phá hư, không tiếc giết chóc, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn, không tiếc sinh tử. Đại La ánh mắt là lạ, không biết là tiếc nuối không thể gia nhập, vẫn là may mắn không thể gia nhập. Ta thế nào không biết có như thế cái tổ chức. Bọn hắn ở đâu? Phùng Tử Tiếu ngược lại có hứng thú. Bàn long hạp cốc cách nơi này phi thường xa, tại mảnh bí ẩn sâu trong rừng mưa. Tiểu công tử ngươi nói người nọ trước khi chết ủy thác ngươi đi bàn long hạp cốc, còn nói qua cái gì? Nói là đi rồi sẽ có trọng thưởng. Đại La tại chỗ hử lạnh. Đi rồi sẽ toi mạng mới là thật. Tấm bản đồ kia mặt trên phải có hắn trước khi chết làm ký hiệu, sẽ hấp dẫn cái khác bàn long hạp cốc gác đồ truy tung. Hắn chẳng qua là qua loa ngươi, để cho ngươi cầm bản đồ hoạt động. Về sau mặc kệ ngươi có đi không bản lòng hạp gốc, thì sẽ có người tìm được ngươi. Nguyệt Linh Lung không khỏi may mắn, may mà tự mình đem bản đồ liền vài gói đồ đều ném, không phải thật có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Khương Nghị trầm ngâm, theo như ngươi lời giải thích, những người kia nên rất mạnh, có thể để cho bọn hắn không tiếc sinh tử đi mạo hiểm, bên trong sẽ ẩn tàng bảo bối gì. Khẳng định trọng bảo, muốn không chúng ta đi thăm dò một chút. Phùng Tử Tiếu nóng lòng muốn thử. Đại La lập tức ngăn lại, về trước Xích Chi Lao Lung. Bọn hắn phụng mệnh thủ hộ Khương Nghị cùng Phùng Tử Tiếu, xử lý cái Tinh Nguyệt Vương quốc hoàn toàn không thành vấn đề, thế nhưng liên lụy đến thần bí cấm địa cùng bàn long hạp gốc, bọn hắn trăm triệu không dám mạo hiểm. Tô Mộ Thanh nói, sau này có cơ hội lại đi, dù sao bản đồ tại chúng ta trên tay, không vội tại nhất thời. Nguyệt Linh Lung cười nói, đã người nọ bụng dạ khó lường, chúng ta cũng không cần phải lại là hắn đưa bản đồ. Cứ như vậy đi, bản đồ quy về chúng ta rồi. Cẩn thận tốt hơn, bàn long hạp gốc người tuy ít. Nhưng thực lực mỗi cái khủng bố, bọn hắn sẽ phải men theo khí tức tìm được các ngươi vứt huyết sắc bản đồ, lại tìm truy tung các ngươi. Bọn hắn nhân số vốn lại ít, vì bản đồ hy sinh một người, chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ qua. Mọi người tương ứng tốc độ tăng lên, ngày đêm kiêm chỉnh trở về Xích Chi Lao Lung. Tại không sai biệt lắm đi lại bán nguyệt sau, bọn hắn đường tắt một cái nước nhỏ, Khương Nghị chợt phát hiện bên trong bọc quần áo truyền ra yêu ớt quang hoa. Lấy ra vừa nhìn, dĩ nhiên là hoàng đạo tàn đồ mai rùa mảnh vỡ. Cảm ứng. Triệu hoán. Lẽ nào? Phu cận có mới mảnh vỡ. Chương 211, truy nã Nguyệt Linh Lung. Đại La giải thích, linh thuật thường thường chịu tải tại đặc thù chất liệu tiến tới đi truyền thừa, có một số chất liệu chân quý mà thần bí, ly thể không ly tâm hiện tượng cũng không hiếm thấy, chúng nó tại vỡ vụn hoặc là cưỡng ép tách ra sau còn có thể tồn tại cảm ứng, lẫn nhau vận may lần nữa tiếp cận, chúng nó sẽ qua lại triệu hoán. Ta đi qua nhìn một chút. Khương Nghị có thể cảm nhận được Long Hổ Ngâm uy lực, cũng một mực tại trông mong cái khác hoàng đạo linh thuật. Mặc kệ kia linh thuật đang kêu gọi, vẫn là cái khác đang kêu gọi, đã đến, đến rồi, làm sao có thể phóng qua cơ hội. Phùng Tử Tiếu nói, chúng ta đã hoàn toàn chạy ra chiến môn khu khống chế rồi, không cần lại khẩn trương. Đi, cùng đi. Đại La nhìn một chút trong tay bản đồ đơn giản, nói, chúng ta đã đi rồi hơn nửa tháng, bây giờ địa giới. Ân. Nên thuộc về thiên võ tộc lực lượng ảnh hưởng phạm vi. Thiên võ tộc. Ta thế nào chưa nghe nói qua. Đại La cẩn thận kiểm tra bản đồ sau, lần nữa xác định, không sai, phải là thiên võ tộc, đó là một phi thường khiêm tốn lại bộ tộc mạnh mẽ thế lực. Khương Nghị truy vấn, cùng chiến môn so thế nào? Đại La đám người nở nụ cười, chiến môn tại thiên hạ đều có chút danh tiếng, không phải nào có tư cách trùng kích thiên kiêu bảng. Phương viên vạn dặm bên trong, chiến môn là nhất. Ngoại trừ chiến môn bên ngoài, có khác vương quốc trên trăm, đại tộc gần nghìn, cường phái vô số, phân bố tại bất đồng khu, có riêng phần mình ảnh hưởng khu. Thiên võ tộc thực lực kém xa chiến môn, lại xưng hùng một phương. Lấy phương viên vạn dặm sơn hà là địa giới, nơi này có khả năng nổi danh thiên võ tộc chỉ có 5-6 cái mà thôi, gần với chiến môn, ngươi có thể tưởng tượng hắn có lực lượng. Phía trước nước nhỏ thuộc sở hữu thiên võ tộc khống chế. Không phải hiểu rất rõ. Ta vào xem, các ngươi lưu lại. Ai cũng đừng quên ta, nào có nhiều như vậy nguy hiểm, cẩn thận là nên, thái quá liền thành nhát gan. Khương Nghị cong lên vải gói đồ hướng đi phía trước nước nhỏ, Nguyệt Linh Lung cùng Phùng Tử Tiếu đều đi theo. Nguyệt Linh Lung sẽ làm phép trang thuật, cho Khương Nghị trên mặt điểm mấy cái nốt ruồi, đơn giản trang phục lại như thần lai chí bút, bộ dạng đột biến, như trước tuấn tú mà lại có chút mùi vị. Cho Phùng Tử Tiếu họa hơn một chút nếp nhăn, nháy mắt thành đại thúc, rước lấy một trận đoán trách. Phùng Tử Tiếu là sống chết muốn đi theo Khương Nghị, hắn cùng Khương Nghị tách ra không đủ 2 tháng, Khương Nghị dĩ nhiên tiêu thăng đến tam phẩm linh ngôi, Nguyệt Linh Lung cũng theo tấn nhập tam phẩm, điều này làm cho Phùng Tử Tiếu bị kích thích mạnh, nói chung quyết định chủ ý muốn cùng định Khương Nghị rồi, dùng lời của hắn tới nói, này không phải đại ca, đơn giản là phúc em bé. Cái này nước nhỏ phi thường đặc biệt, nhưng thật ra là cái độc lập cổ thành, diện tích phi thường khổng lồ. Giống như thiên khung rơi xuống cung khuyết, tọa lạc tại tươi mát bát ngát trên thảo nguyên. Bên trong tòa thành cổ thậm chí có núi rừng sông triều, càng có đếm mãi không hết kiến trúc quần, nó chia làm trong ngoài 5 tầng, càng là vào trong càng là đại biểu cho quyền lợi cùng thực lực trung tâm. Thanh Vũ Quốc. Khương Nghị ba người đến trước thành, sừng sững tường thành lực cảm bàng bạc, trên tường dưới tường đều có anh vũ tướng sĩ trang nghiêm trấn thủ, rất là khí phái, theo áo giáp võ trang trên có thể nhìn ra cái này nước nhỏ giàu có. Cao lớn cửa thành đột ngột từ mặt đất mọc lên 30-50 mét, giống như thiên môn, thông suốt thiên quốc, khiến người ta không khỏi bắt đầu sinh nhỏ bé cùng kính phục cảm giác. Hai bên cửa thành môn lại du tẩu hai đầu cự tượng, toàn thân vàng rực, hùng tráng như núi, như là mặt tường, nở rộ tia sáng chói mắt, mỗi đầu cự tượng chừng hơn 20 mét, khí tức thật sự là đè người. Ngạc nhiên là cự tượng trên lưng không phải ngự linh nhân, mà là hắc viên, hơn 10 mét đáng sợ hắc viên, khoác dày nặng áo giáp, trận mắt sinh quang. Tráng kiện bắp thịt như là mãng xà bò đầy toàn thân, liếc mắt nhìn gục hút khí lạnh. Người đến người đi, đều tương đối tuân thủ nghiêm ngặt trật tự, không có người nào dám tại đây làm loạn. Không cần cái khác tướng sĩ, vẹn vẹn những thứ này linh yêu cũng làm người ta sợ mất mật. Khương Nghị ba người không khỏi nhìn nhiều mắt kim tượng hắc viên, thầm than đây mới là nhà giàu người ta, cao quý, có phẩm vị. Đổi ngày ta cũng bắt mấy con linh yêu nhìn đại môn, tấm tắc, khí phai a. Phùng Tử Tiếu rất là cảm khái. Đi vào cửa thành. Náo nhiệt bầu không khí đập vào mặt mà đến, rộng rãi đường phố, đặc sắc cửa hàng, cao lớn tiểu lâu, chen chúc sóng người, nhiệt tình giao hàng, quần áo xun xuê giàu có cảnh tượng. Còn có nhiều loại ngự linh nhân xen kẽ sóng người, càng có bất đồng linh yêu rít gào đường phố, chở chủ nhân hoành hành. Ngưỡng vọng trên không, cũng có linh điểu bay lượn, thậm chí có thần vận nữ tử cưỡi hạc phi hành. Nhìn một chút không khí nơi này, náo nhiệt không mất linh vận, giàu có lại tường hòa. Nhìn lại các ngươi xích chi lao lùng, ta đều không tiếng nói. Nguyệt Linh Lung hài lòng trong cổ thành hoàn cảnh, nhất là khi nhìn đến cái thanh lệ nữ tử mang lấy 7 màu linh điệu tầng trời thấp xẹt qua, rơi vào trong thành núi rừng, một loại nguyên sinh trạng thái khí tức tự nhiên mà sinh. Trong thành có núi lại có rừng, sơn thủy ích trương càng hợp lòng người. http://doenua.net Thành này đặc sắc là linh khí, chúng ta xích chi đặc sắc là gia tính, ngươi không hiểu thưởng thức. Phùng Tử Tiếu đi tới, đột nhiên đẩy bên cạnh người nọ một bả, anh em. Ngươi trên vai tiểu xà bán không? Ta muốn uống canh rắn. Cút. Ngươi nọ lạnh lùng hồi chê, mang theo linh xà bước nhanh ly khai. Tính khí không nhỏ, tại chỗ của ta, ngươi nói như vậy đã chết. Phùng Tử Tiếu bĩu môi, đột nhiên lại đạp đi qua bên người tráng hán một cước, anh em, nhìn ngươi thể trạng không sai, so tài so tài. Ngươi chăn sống. Tráng hán kia bừng bừng giận dữ. Bành. Phùng Tử Tiếu sát na bảy chân, nhanh như roi sắt, ứng tiếng đem quất bay, phía sau tức khắc mở ra đầu không nói. Tráng hán kia ghé vào hỗn loạn trong đám người nửa ngày không thở được tới, ôm bụng cuộn tròn thân thể, đau thẳng hấp khí, ta tờ mở trêu ai ghẹo ai. Trông được không còn dùng được. Phùng Tử Tiếu chẳng hề để ý, tiếp tục đi dạo, hán thuộc con cua, ngang khe suối bá đạo quen lên rồi. Ta nói tiểu muội, ta có thể hay không khiêm tốn chút. Ngươi rất sợ người khác đoán không được thân phận ngươi. Là, a gì? Bọn hắn đi về phía trước không khi nào, đồng nhiên chú ý tới cách đó không xa đang tụ tập đoàn người, vô cùng náo nhiệt nghị luận, đến gần vừa nhìn, dĩ nhiên là cái lệnh truy nã. Tại một mặt cao 3 mét bố cáo bài trên, dán một chương tranh chữ lệnh truy nã, mặt trên phát họa một vị thanh lệ cô gái xinh đẹp, phía dưới tinh tường ghi chú treo giải thưởng kim ngạch. Đầu mối treo giải thưởng, tam thiên kim tệ, cao cấp linh thuật, bảo khí, và chọn một mà thôi. Đặc biệt chú giải thuyết minh, chỉ cần cung cấp đầu mối, là được lĩnh tưởng thưởng. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, chỉ điểm phía trên nữ tử cùng đối ứng treo giải thưởng. Tam thiên kim tệ. Đầy đủ người bình thường tiêu xài cả đời. Cao cấp linh thuật, bảo khí, đối với ngự linh nhân mà nói càng là sức mê hoặc chí mạng. Ai dám khai ra như vậy treo giải thưởng, chỉ vì một cái đầu mối. Giá trên trời. Giá trên trời treo giải thưởng. Nữ nhân này thần thánh phương nào? Treo giải thưởng minh xác chú giải thuyết minh, chỉ cần đầu mối, không muốn người. Khương Nghị. Phùng Tử Tiếu bình tĩnh nhìn một chút, không hẹn mà cùng nhìn về phía Nguyệt Linh Lung. Nguyệt Linh Lung dưới khăn che mặt sắc mặt cũng ở đây trở nên quái dị. Phía trên chân dung thấy thế nào như là Nguyệt Linh Lung. Nơi này làm sao sẽ có ngươi lệnh truy nã? Khương Nghị bọn hắn cấp tốc rời khỏi sóng người, mà bốn phương tám hướng đang liên tiếp chào đến người nhiều hơn, đều vì này giá trên trời lệnh truy nã mà đến, đưa tới hoành động còn đang khuyết tán. Sẽ không phải chỉ là để rất giống. Phùng Tử Tiếu kỳ quái. Loại địa phương này làm sao sẽ cùng Nguyệt Linh Lung có liên lụy? Nguyệt Linh Lung tự mình cũng buồn bực, không phải là ta đi, ta chưa từng tới nơi này. Phùng Tử Tiếu lần nữa trở lại bố cáo bài nơi đó, chen vào đoàn người tỉ mỉ nhìn một chút, sau khi trở về nhún vai, trừ phi thiên hạ có với ngươi hoàn toàn tương tự người, bằng không đó chính là ngươi. Mặt trên còn vẽ quần áo đây, với ngươi bình thường mặc món đó áo đông không sai biệt lắm. Món đó áo đông là ta tại Tinh Nguyệt Vương quốc thời kỳ này mặc. Nguyệt Linh Lung lôi kéo hai người bước nhanh ly khai. Nói nhỏ, có phải hay không là chiến môn ban bố lệnh truy nã? Đã muốn phát, hẳn là mọi người chúng ta, không có khả năng chỉ có chính ngươi. Cũng đúng, vậy thì kỳ quái. Sự tình có kỳ quặc, chỉ cần đầu mối, không muốn người. Bọn hắn thế nào xác định đầu mối thật giả? Khương Nghị nhãn châu chuyển lòng vòng, có biện pháp. Biện pháp gì? Nhận lệnh truy nã, đi lĩnh thưởng. Ta ngược lại muốn xem là ai tại phát hành lệnh truy nã. Thua thiệt ngươi nghĩ cho ra. Ba người dựa theo lệnh truy nã chỉ dẫn, tìm được trong thành thuê công hội. Nguyệt Linh Lung bên ngoài ẩn giấu, Khương Nghị cùng Phùng Tử Tiếu đi vào. Công hội đại sảnh phi thường náo nhiệt, người đến người đi hỗn loạn ầm ĩ, cùng chút nào đó thương hội phong cách cùng loại. Loại này công hội phổ biến tồn tại ở các khu, phụ trách tiếp thu ủy thác cũng phát ra nhiệm vụ, là rất nhiều tán tu đám kiếm lấy tiền tài cùng bảo bối địa phương. Bên ngoài kia giải thưởng quý giá lệnh, chúng ta có đầu mối. Phùng Tử Tiếu vỗ mạnh lên bàn, một cổ họng hô lớn, bốn phía lập tức an tĩnh. Sau quẩy vỗ các thị nữ đồng thời nhìn Phùng Tử Tiếu, trước mặt hắn vị kia lễ phép tính mỉm cười, ngài nhận thức nàng. Đương nhiên, ai phát lệnh truy nã, để cho hắn đi ra, ta cho đầu mối, hắn trả thù lao. Xin lỗi, cái này lệnh truy nã bao trùm phương viên 4.000 dặm, là tại hơn 10 ngày trước Tinh Nguyệt Vương quốc phát ra, trước mắt còn đang hướng càng xa xăm khuyết tán. Người ủy thác đặc biệt nói rõ, cung cấp đầu mối nhất thiết phải là thật, không được có bất kỳ phỏng đoán thành phần. Bất kỳ cung cấp tình báo người đều phải tạm khấu tại thuê công hội, hắn thẩm tra đầu mối là thật, lập tức giao phó tiền thù lao, đầu mối không thật, hắn. Hắn cái gì? Muốn các ngươi cặp chân hay tay? Phùng Tử Tiếu cao mày bĩu môi, người ủy thác là ai? Lớn như vậy khẩu khí. Không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Cái này bất tiện báo cho. Chúng ta còn nhận được người ủy thác hai cái sàng chọn điều kiện, thứ nhất, nàng là một thân một mình, vẫn có đại đội người đi theo. Thứ hai. Bên người nàng có hay không cái hải tử? Người nói vô ý, người nghe có tâm, Khương Nghị cùng Phùng Tử Tiếu hơi hơi động dung. Hiện tại cơ bản nhận định, lệnh truy nã chính là nhắm ngay Nguyệt Linh Lung. Đại đội nhân mã không phải là Phong Huyết Đường. Hải tử không phải là Khương Nghị. Chương 212, Kim Loan Điện. Xin hỏi, ngài bây giờ còn muốn cung cấp đầu mối sao? Vị thị nữ kia mỉm cười nhìn bọn hắn. Thính ta không nói. Khương Nghị cùng Phùng Tử Tiếu vung tay ly khai, trong hội đường tức khắc vang lên từng trận thổn thức tiếng, giải thưởng quý giá há là dễ dàng như vậy lấy được. Xảy ra chuyện không may, chính là chặt tay chặt chân mệnh. Bên ngoài ngõ hẻm, Nguyệt Linh Lung chờ tới bọn hắn, thế nào? Phùng Tử Tiếu khó có được nghiêm túc, phải là tại đuổi ngươi, cũng có khả năng biết thân phận của ngươi. Là hơn 10 ngày trước theo Tinh Nguyệt Vương quốc phát ra lệnh truy nã, lấy Tinh Nguyệt làm trung tâm, tại cấp tốc khuyết tán, trước mắt đã bao quát mấy ngàn dặm phạm vi, còn đang không ngừng khuyết tán. Sẽ là ai? Chuyện này thế nào càng nghĩ càng cổ quái. Hai đầu sang chọn điều kiện là đầu mối. Tựa hồ hiểu ta, vừa tựa hồ không biết ta. Khương Nghị nói, cũng sẽ không là chiến môn không cần thiết dùng trò hề này. Ta đang suy nghĩ. Ngươi năm đó bên ngoài lịch lãm có đúng hay không kết thù kết toán cái gì thế lực? Chứ không nói có hay không, cho dù có, cũng không đến mức tại đây loại trong lúc mấu chốt phát lệnh truy nã. Phùng Tử Tiếu nói thầm, không đạo lý à, ai sẽ phát loại này lệnh truy nã, còn chỉ vì tìm kiếm cái đầu mối. Tam Thiên Kim Tệ không phải cái con số nhỏ, cao cấp linh thuật lại càng không có người đơn giản lấy ra làm tiền thù lao. Khương Nghị trong lòng khẽ động, có phải hay không là bàn long hạp cốc. Nguyệt Linh Lung cùng Phùng Tử Tiếu trao đổi ánh mắt, sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Khương Nghị nghĩ đi nghĩ lại. Hoặc là sông ngòi trong người nọ còn sống, nhớ kỹ dung mạo của ngươi. Nhưng sàng chọn trong điều kiện mặt hỏi do độc hành vẫn là cố lớn bộ đội, nơi này khó xác định. Hoặc là chính là bàn long hạp cốc đã bắt đầu ở truy tung chúng ta, cũng tại một nơi nào đó phát hiện qua, nhưng theo mất rồi. Có khả năng. Trước mặc kệ rồi, bọn hắn nên chốc lát đuổi không kịp tới, bằng không không đến mức phát hành như thế hành động lệnh truy nã. Ta đi trước tìm xem hoàng đạo tàn đổ, mau ly khai. Trong cổ thành bên ngoài 5 tầng khu. Các thành khu đều dán lệnh truy nã, gây nên một trận tiếp một trận doanh động. Khương Nghị ba người không hề quá nhiều dừng lại, men theo mai rùa mảnh vỡ triệu hoán hướng bên trong tòa thành cổ khu thâm nhập. Không đi không biết, đi mới cảm nhận được cái này linh vận cổ thành phạm vi đến cùng có bao lớn, không thẹn nước nhỏ danh xưng là. Không chỉ có đường phố giao thoa, càng có sơn linh tung hành, rừng rậm tươi tốt, sông lớn buôn tẩu. Bọn hắn tại thành khu du tẩu, lại có loại trèo đèo lội suối cảm giác. Cũng ở đây chút nào đó trong khe núi thấy được đặc sắc tiểu lâu đợi một chút. Đi ước chừng 3 ngày, bọn hắn mới tiếp cận nội thành khu. Thanh Ngọc Quốc trong trung tâm thành khu kiến tạo ở một tòa cao vút trong mây cự nhạc trên, rộng thùng thình đường phố bản sơn mà lên, tầng tầng hướng về phía trước, giống như cự long quay quanh, lại có chừng 36 tầng, tốc hành đỉnh. Ở bên trong thành nhập khẩu, cũng chính là cự nhạc lên chỗ, đối diện là tòa xanh vàng rực rỡ hội trường, tạo hình đặc biệt độc đáo, như là cái tung cánh kim loan, quang mang vạn trượng. Đóng giữ nội thành nhập khẩu, càng nhìn xuống rộng lớn cổ thành. Cái này Kim Loan vật kiến trúc chính là cổ thành tiêu chí, một cái cỡ lớn đấu giá hội trường, tên là Kim Loan Điện. Chủ nhân của nó không phải cái này nước nhỏ quốc chủ, mà là mảnh này địa giới mạnh nhất tộc Thiên Võ tộc. Bởi vì có Thiên Võ tộc tín dự cùng lực uy hiếp tòa chấn, Thanh Vũ quốc cùng Kim Loan Điện danh chấn bát phương, phụ cận rất nhiều vương quốc, đại tộc, thậm chí bí ẩn tổ chức đều sẽ lựa chọn tại Kim Loan Điện đào bảo, có cái gì dày bảo cũng sẽ đưa đến Kim Loan Điện đấu giá. Tự nghĩ ra đứng đến nay, Kim Loan Điện danh khí càng lúc càng lớn, tổ chức qua rất nhiều lần hành động tính đấu giá hội, đấu giá ra qua phi thường chân quý bí bảo, nghe nói trong lịch sử từng trải qua đưa tới thiên kiêu hiện thân. Thiên võ tộc đồng dạng nhờ vào Kim Loan Điện lực ảnh hưởng cùng tài phú tích lũy phát triển tấn mãnh, thực lực không ngừng tăng lên. Chỉ bất quá bọn hắn phi thường khiêm tốn, mà lại chú trọng danh tiếng, coi như là ngự linh nhân bên trong thế giới đặc lập độc hành nhất tộc. Khương Nghị ba người đến gần Kim Loan Điện. Cũng ở đây dọc theo đường đi nghe được nó nghe đồn cùng giới thiệu, hiểu hơn sắp phát sinh thịnh thế 3 năm một lần thịnh hội bán đấu giá. Thiên võ tộc mỗi cách 3 năm sẽ ở Kim Loan Điện cử hành thanh thế to lớn đấu giá hội, đấu giá bày ra bí bảo nhiều không kể xiết, tuy rằng không đến mức mỗi lần đều sẽ gây nên doanh động, nhưng Kim Loan Điện trong gây nên doanh động bí bảo cơ bản đều là tại đây loại thịnh hội bán đấu giá trên bày ra. Khương Nghị bọn hắn vừa vặn đụng tới như thế một lần thịnh hội bán đấu giá, cự ly thịnh hội cử hành còn có 6 ngày. Đến lúc đó bốn phương tám hướng đông đảo cường tộc cường phái đều sẽ lục tục đến, tham dự thịnh hội, cũng đấu giá bí bảo. Mặc dù đến lúc đó không có chung ý bí bảo, cũng có thể sẽ khai mở nhãn giới. Suy cho cùng thế giới lớn, ai có thể nói mình mọi chuyện đều biết. Nói không chừng sẽ xuất hiện chút đặc thù bảo bối, thậm chí là linh thuật. Dựa theo truyền thống lệ cũ, thiên võ tộc mỗi lần 3 năm một lần thịnh hội bán đấu giá đều sẽ trước thời hạn công bố mấy cái đỉnh cấp bí bảo. Năm nay đồng dạng chưa từng ngoại lệ, đã trước sau công bố 2 cái. Một là địa cấp linh yêu phệ yêu điệp, tương lai có thể phát triển là có thể so với linh tàng cường hãn linh yêu. Kim Loan Điện công bố, phệ yêu điệp trước mắt vừa mới phá kén, chính trực nhận chủ thời kỳ mấu chốt, cơ hội khó được. Thứ hai chính là cao cấp linh thuật hoàng đạo tàn đồ chi thiên cương quyển, cự linh cương. Vừa vận hai cái bí bảo, đã tại công bố cùng ngày dẫn bạo xung quanh khu vực, mà lại lấy tốc độ kinh người hướng chỗ xa hơn doanh động. Khương Nghị bọn hắn tới coi như sớm, hiện tại đến cũng không có nhiều người, nhưng mấy ngày kế tiếp sẽ càng ngày càng nhiều, còn có thể có rất nhiều bí ẩn cường tộc hoặc là lãnh đời cường nhân xuất hiện, có thể nói một trận hiếm thấy thịnh hội. Một cái đấu giá hội có thể làm được loại này quy mô, như vậy lực ảnh hưởng, cho là thật xưng là lợi hại. Cự Linh Cương là bao thiên cương ấn. Ta may mắn. Khương Nghị kích động, dĩ nhiên là thiên cương ấn, không thể nghi ngờ là siêu việt địa cương ấn cường hãn linh thuật. Long hổ toái hồn ngâm bày ra uy lực đã để cho Khương Nghị tán dương, một cái địa cương còn như vậy, thiên cương ấn lực lượng có thể nghĩ. Ngươi có thể xác định hoàng đạo có mấy bộ thiên cương mấy bộ địa cương? Nguyệt Linh lung hỏi. Không rõ. Mai rùa mảnh vỡ trên chỉ có đơn độc linh thuật giới thiệu, không có những thứ khác, nhưng thiên cương cùng địa cương nên còn chưa hết một hai bao, sẽ ở ba bộ trở lên. Phùng Tử Tiếu nói, gặp cũng không cần phóng qua. Ngươi thể chế đặc thù, thích hợp cương khí loại linh thuật này rất hi hữu, càng hiếm, có uy lực mạnh lại thích hợp. Hoàng đạo tàn đồ có thể cùng phệ yêu điệp loại này linh yêu hấu thể cộng đồng tuyên truyền, uy lực càng có thể bảo đảm. Nguyệt Linh Lung cũng gật đầu. Phệ yêu điệp rất mạnh. Khương Nghị hỏi. Phùng Tử Tiếu gật đầu, tình huống bình thường có thể lớn lên thành địa cấp linh yêu, đã là phi thường cường hành. Này cái linh yêu phi thường đặc thù, ở chỗ cắn yêu hai chữ, nó ăn linh yêu, ăn càng nhiều, ăn càng mạnh, sẽ không ngừng phát sinh lột xác, tự mình cũng liền càng mạnh. Tục truyền, phệ yêu điệp có hoang thú huyết mạch, là cực kỳ cổ lao yêu chủng. Nguyệt Linh Lung nói, loại này linh yêu thông thường sinh tồn ở đại hoang sâu trong rừng mưa, rất ít tại nhân loại thế giới xuất hiện. Thiên võ tộc thật là lớn thủ bút, dĩ nhiên đem ra đấu giá, đổi thành thế lực khác khẳng định tự mình mua tiến hành bồi dưỡng. Phùng Tử Tiếu cười hắc hắc, nói như vậy, trước thời hạn công bố bí bảo cũng không nhất định là quý giá nhất, nói rõ lần đấu giá này hội họp sẽ có đặc sắc hơn bảo bối xuất hiện. Còn có 6 ngày, chúng ta là không phải chuẩn bị một chút, đến lúc đó tham dự đấu giá. Đã gặp phải, đương nhiên muốn tham gia náo nhiệt. Đấu giá thông thường biết dùng cái gì? Khương Nghị đối với cự linh cương tình thế bắt buộc. Kim tệ. Hoặc là cùng đẳng cấp bảo bối, giá trị do ủy thác mới cùng đấu giá mới cộng đồng giám định. Nói như vậy, phệ yêu điệp cùng cự linh cương loại này cấp bậc bảo bối cần bao nhiêu kim tệ? Đơn thuần dùng kim tệ giá trị tới đánh giá Nguyệt Linh Lung ở trong lòng tính toán, từ nhỏ tại Hồng Phong Thương hội lớn lên, bao nhiêu giải giá cả thị trường, 10 vạn kim tệ trở lên. Khương Nghị tại chỗ nhếch miệng, đủ tàn nhẫn. Một cái kim tệ đầy đủ người bình thường sinh hoạt một năm, 10 vạn kim tệ. Quá khoa trương. Đấu giá không khí hiện trường nóng cháy, đồng nhất vật phẩm người đấu giá khá nhiều, giá cả còn có thể tương đối đề thăng. Bảo vật bắt được đấu giá hội tiến tới đi đấu giá, có khả năng cần tiêu phí rất cao giá cả, có khả năng cực giá thấp cách là có thể chụp tới. Nhưng bảo vật đến cấp bậc nhất định, không thể đơn thuần dùng kim tệ để cân nhắc rồi, đều là có thể gặp không thể cầu. Có ít thứ là ngươi có kim tệ đều không nhất định mua được, nguyên do cỡ lớn đấu giá hội thông thường đều thụ quan tâm. Có thể trực tiếp thông qua đấu giá được đến, tương đối mà nói so thăm dò liệu mạng trở phương thức tốt quá nhiều. Mấu chốt là ai sẽ mang theo mấy chục vạn kim tệ qua đây. Kia nhiều lắm nặng. Mỗi cái đấu giá hội đều sẽ có quy tắc của mình, thông thường tới giảng sẽ làm ngươi trước thời hạn hối đoái bảng giá. Chính là cái đặc chất tròn bài, bất đồng tròn bài đại biểu nhất định bảng giá. Sở hữu tham dự bán đấu giá người, tại đấu giá hội trước mang theo tự mình kim tệ đi hối đoái, hoặc là dùng bảo bối linh dược chờ đi hối đoái. Đấu giá hội trên chỉ cần xuất ra bảng giá trao đổi là được. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, trở về góp góp bảo bối, đổi ngày qua đây hối đoái bảng giá. Nguyệt Linh Lung ngước nhìn kim quang vạn trượng kim loan điện, lắc đầu nói, ta cảm thấy phần thắng của chúng ta không lớn. Loại này quy mô thịnh hội khẳng định trước thời hạn thật lâu liền tại Tuyên Dương, các nơi các khu thế lực nên vẫn đang làm chuẩn bị, cũng sẽ mang theo đại lượng chân bảo chạy tới. Bọn hắn đến có chuẩn bị, chúng ta chắp vá lung tung có thể có bao nhiêu. Ta bên trong bọc quần áo có bảo A. Khương Nghị lắc lắc bao quần áo của chính mình, theo xuất đạo đến nay, tích góp từng tí một bảo bối có không ít, rất nhiều xác định không ý nghĩa bảo bối đều ném. Đào thải dưới đều là tinh phẩm. Bao quát cùng ngày tại huyết hoàn hoang lâm trong theo thâm hải lam điệp nơi đó lấy được bảo bối. Không đủ. Thiếu rất nhiều. Ngươi vài thứ kia có thể đủ một vạn liền đỉnh thiên rồi. Làm sao có thể? Ngươi cho rằng đây. Kim tệ là tài phú cân nhắc tiêu chuẩn, các đại nhân vật sẽ không quá để ý, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là biết dùng nó để cân nhắc giá trị, nhất là tại đấu giá hội chờ trường hợp. Khương Nghị không lời, lại có loại sự tình này. Đại ca, ta giúp ngươi giải quyết vấn đề. Ngươi đáp ứng ta sự kiện chứ? Phùng Tử Tiếu đụng một cái hắn. Ngươi nghĩ dùng ngươi thân phận của Phong Huyết Đường đi thế chấp? Không được, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn bộc lộ thân phận. Ta còn không đến mức khắp nơi đỉnh Phong Huyết Đường tên tuổi làm việc, ta tự có ta biện pháp. biện pháp gì?
Nói. Ngươi đáp ứng trước ta.
Ta đáp ứng ngươi, chuyện gì?
Cho ta xem linh văn của ngươi chứ.
Phùng Tử Tiếu là thật tò mò, hắn đến bây giờ còn đang hoài nghi Khương Nghị là lão tổ tông con riêng.
Sau này có cơ hội nhất định cho ngươi xem.
Nói định rồi.
Phùng Tử Tiếu ho khan hai tiếng, háng giọng, đại la bọn hắn móc tinh nguyệt quốc khố.
Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung đồng thời nhìn Phùng Tử Tiếu, cái gì?
Chương 213, bảng giá.
Phùng Tử Tiếu bất mãn, các ngươi đây là cái gì ánh mắt?
Chúng ta Phong Huyết Đường chưa từng cho ngoại nhân phục qua thủ, vẫn không thể yếu điểm trả thù lao.
Muốn a?
Muốn được.
Có thể các ngươi lúc nào đảo?
Khương Nghị không nhớ rõ có qua như vậy hành động.
Các ngươi áp Tô Húc đi cửa thành thời gian, ta an bài 10 cái huynh đệ thừa dịp loạn phản hồi quốc khố, chọn chút quý trọng đồ vật, có tiên thảo linh quả các loại linh túy, còn có chút vũ khí linh thuật gì gì đó, trên đường phân cho đại la bọn hắn.
Các ngươi dĩ nhiên ăn một mình.
Ta nói sao? Đại la bọn hắn thỉnh thoảng lấy ra chút linh quả phân ăn, nguyên lai là theo trong quốc khố đảo.
Được.
Chuyện này làm xinh đẹp.
Nếu đổi lại là ta, đã sớm đem quốc khố cho rời sạch sẽ.
Đi một chút, nhìn một chút đại la bọn hắn còn lại bao nhiêu, liền xem ta mượn bọn hắn.
Khương Nghị ba người vội vã phản hồi, nói rõ tình huống, tiếp cận bà bối, suốt đêm nhắm tới Kim Loan Điện, tìm được hối đoái bảng giá địa phương.
Không phải không thừa nhận Tinh Nguyệt Vương quốc lân cận mây đen rừng rậm quả thực chiếm rất lớn tiện nghi. Những năm gần đây sưu tập bảo bối rất nhiều, phân tán tại mỗi cái trong cổ thành.
Tô Húc kế vị sau, các thành chủ để tỏ lòng ăn mừng, đều lựa chọn chân bảo tiến hiến, nguyên do trong quốc khố tàng trữ rất nhiều, mà lại đều là chân phẩm.
Làm Khương Nghị bọn hắn dẫn theo 5 cái đại bao phục lúc tiến vào, phụ trách tiếp đãi các thị nữ cũng ngây người, lập tức mời tới bọn hắn tổng quản.
Một vị tóc hoa dâm nhưng tinh thần lão nhân quắc thước, tên là Tống Bảo.
Rất có tài vận tên.
Mấy vị quý khách, mời vào bên trong.
Tống Bảo tự mình đem bọn hắn mời đến quý khách phòng.
Hắn sành sỏi cuộc đời, ánh mắt xảo quyệt, có thể nhìn ra được trước mắt đội ngũ không phải phổ thông quân lính tàn mạng.
Khương Nghị giả trang công tử, Nguyệt Linh Lung tiếp tục giả trang mẫu thân hắn, Phùng Tử Tiếu cùng mấy vị Tô Mộ Thanh bọn hộ vệ giả trang thành thị vệ.
Bọn hắn tới trước đặc biệt mà ở trong thành chế biến phục sức, Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung mặc đẹp đẽ quý giá, Phùng Tử Tiếu bọn hắn mặc oai hùng mà lại tinh xảo, thoạt nhìn giống như là đại tộc đại phái nhân vật.
Chẳng qua
mới vừa vào phòng khách quý, Phùng Tử Tiếu tại chỗ ra đùa giỡn, trực tiếp kéo chặt Tống Bảo bờ vai, lao đầu, ta cho ngươi điểm bảo bối, ngươi cho nhiều ta đánh giá điểm giá cả, thế nào?
Tuổi rất cao rồi, kiếm chút khoản thu nhập thêm, giàn xếp rồi.
Tống Bảo khỏe mắt co giật, lễ phép tính mỉm cười, vì bảo chứng công chính công bình, chúng ta sẽ bình đẳng đối đãi mỗi khách hộ.
Những bảo bối này đầy đủ hối đoái rất nhiều bảng giá, xin ngài yên tâm, không phải ít ngài một cái kim tệ.
Không hiểu biến hóa, người bảo thủ.
Phùng Tử Tiếu nào có hộ vệ tư thái, bĩu môi sau đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế gỗ.
Có kẹt.
Tê 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 tê, ghế gỗ tại chỗ đứt đoạn mấy căn.
Hắn hình thể quá tráng.
Gian phòng hơi hơi tĩnh tĩnh, Khương Nghị mặt đen lại, nhắc nhở hắn vài lần, ra hiệu hắn đừng lòi đuôi.
Chúng ta bây giờ bắt đầu.
Tống Bảo đi tới bàn trước, cầm lên viên lão sâm, tỉ mỉ kiểm tra sau, 37 kim tệ, thế nào?
Có thể.
Khương Nghị gật đầu, Tống Bảo ra hiệu tùy tùng bắt đầu ghi lại.
5 cái đại bao phục bên trong hơn 300 kiện vật phẩm, giá trị theo mười mấy cái kim tệ đến mấy trăm kim tệ hơn ngàn kim tệ không giống nhau.
Mà Khương Nghị theo huyết hoàn rừng rậm cô thành trong lấy được bảo bối dĩ nhiên đều khai ra hơn ngàn kim tệ giá cao, để cho Khương Nghị kém chút không nỡ bỏ đổi rồi.
Một trận báo ra xuống, Khương Nghị cơ bản đối với linh bảo loại vật phẩm giá trị có bước đầu khái niệm.
Minh bạch ngự linh nhân trong thế giới linh bảo đẳng cấp, cùng với dùng kim tệ ước định thời điểm danh lệch.
Là mảnh này địa giới đỉnh cấp đấu giá hội. Tống Bảo định giá phi thường quyền uy.
Trước sau thẩm tra gần 2 canh giờ, Tống Bảo tiếp nhận thị nữ đưa tới công tác thống kê đơn, tổng cộng 329 kiện bảo vật, hối đoái bảng giá 9.1372 cái kim tệ, xét thấy các ngươi bảo bối đông đảo, lão phu tương đối cho các ngươi nâng cái đề nghị, 9.1400 cả, thế nào?
9.2 thế nào?
Phùng Tử Tiếu xoa tay, mặt đầy lấy lòng.
Ha ha, ngài nói đùa.
Phùng Tử Tiếu vung hắn khinh bỉ, lãng phí cảm tình. Tiểu lao đầu quá không hiểu biến hóa.
Mới như thế điểm.
Khương Nghị cau mày, đỉnh cấp trí bảo chí ít tại 10 vạn kim tệ đây, tự mình hơn 300 kiện linh bảo mới đổi hơn 9 vạn điểm.
Tống Bảo nở nụ cười, tiểu công tử, 9.1400 kim tệ coi như thiếu.
Ngay những thứ này bảng giá đã có thể vơ vét đến rất nhiều cao cấp bảo bối.
Ngài đáp ứng hối đoái bảng giá, ta có thể an bài ngài tại đấu giá hội trong quá trình hưởng thụ độc lập sương phòng. Đây là 8 vạn kim tệ thẻ đánh bạc đã ngoài quý khách mới có đãi ngộ.
Khương Nghị nhìn trên bàn bảo bối trầm mặc không nói, không đến 10 vạn kim tệ liền đấu võ cao nhất bảo vật tư cách cũng không có. "Tiểu công tử, ngài nghĩ đấu giá loại nào bảo vật?" Tống Bảo người lao mắt điêu, nhìn ra những người này hiển nhiên là chạy cái nào đó chí bảo tới. Kim Loan Điện mỗi 3 năm một lần thịnh hội trên sẽ trưng bày ra mấy cái đặc thù chí bảo, năm nay đồng dạng sẽ không ngoại lệ, phàm là có tư cách tranh cử tất nhiên là đại thế lực đại nhân vật, bằng không ngươi có năng lực đấu giá cũng không có năng lực mang đi. Suy cho cùng Kim Loan Điện chỉ phụ trách đấu giá, cũng nhận khoảng cách nhất định chuyển vận, nhưng sẽ không bảo chứng đến tiếp sau vĩnh viễn thủ hộ. Ngươi có thể bảo trụ một ngày, giữ được vĩnh cửu. Khó. Hoàng đạo tàn đổ, thiên cương đạo. Khương Nghị đón Tống Bảo con mắt. Nga. Tống Bảo hơi hơi kinh ngạc, nhìn nhiều bọn hắn vài lần, dám hỏi thân phận của các ngươi. Thế nào, không thân phận còn chưa đủ tư cách. Phùng Tử Tiếu giọng nói rất sông. Không không không, ngài hiểu lầm. Hoàng đạo tàn đồ thiên cương đạo kỳ thực đã bị dự định. Thân phận của ngài không bằng bọn hắn, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Dự định. Các ngươi không phải được xưng công bình nhất sao? Dĩ nhiên làm nội bộ giao dịch, có tin ta hay không cho các ngươi chọc ra. Phùng Tử Tiếu tại chỗ hòa đại. Ngài nói đùa, chúng ta không phải nội bộ giao dịch, là chúng ta đã xác định có người đối với hoàng đạo tàn đồ cảm thấy hứng thú, trước mắt đã ở trên đường. Hơn nữa hoàng đạo tàn đồ phi thường đặc thủ. Trừ bọn hắn ra sẽ không có người quá độ cạnh tranh. Nguyên do. Ta mới nói hoàng đạo tàn đồ cơ bản giống như là dự định, trừ phi ngài có sức mạnh theo chân bọn hắn đối kháng. Bằng không coi như đấu giá hội lên tới ngài trong tay, đấu giá hội sau khi kết thúc liền không nhất định. Ai? Cái này bất tiện tiết lộ, nói chung. Chọc không được. Lao phu chẳng qua là thiện ý lời khuyên, tuyệt không hắn ý. Nguyệt Linh Lung giả bộ phu nhân, dáng vẻ đoan trang, xuyên qua cái khăn che mặt quan sát đến Tống Bảo. Các ngươi năm nay đấu giá hội kiểu mẫu có đúng hay không so năm rồi càng cao? Không dối gạt ngài nói, năm nay kiểu mẫu rất cao, theo chúng ta công tác thống kê, phương viên vạn dặm bên trong đều có tổ chức sẽ đến tham dự, còn có rất nhiều đại nhân vật biểu hiện ra hứng thú, đã trước thời hạn xuất phát. Kim Loan Điện mỗi cách 3 năm cử hành thịnh hội, đây là bình thường lệ cũ, nhưng mỗi cách 10 lần thịnh hội tả hưu sẽ tương ứng đề cao kiểu mẫu cùng bảo bối đẳng cấp, do này tới chế tạo tràng oanh động, lấy này tới xây dựng Kim Loan Điện tên uy. Năm nay đã nâng 3 tháng đầu phái người vãi ra tin tức, cho thấy Kim Loan Điện lần này đấu giá hội kiểu mẫu sẽ tăng lên rất nhiều, siêu việt bình thường thịnh hội, tin tức trọng điểm thông chi chút nào đó đỉnh cấp thế lực. Theo điều tra, cự ly chỗ rất xa tổ chức đã tại 1 tháng trước liền phái ra đội ngũ. Hơn nữa Kim Loan Điện sở dĩ trước thời hạn công bố hoàng đạo tàn đồ, cũng chính là vì hấp dẫn cái nào đó thế lực đến đây, đến lúc đó biết dùng thân phận của bọn hắn tới để cho lần này thịnh hội tăng quang thiêm thải. Một trận thịnh hội đầy đủ hoành động. Không chỉ là dựa vào đấu giá bảo bối, đồng dạng sẽ dựa vào người tham dự thân phận. Cho chúng ta đổi bảng giá, lưu lại cái khách quý sương phòng. Tốt, ngài tới rất sớm, vừa vặn còn có 3 gian phòng trống, ngài tại 33 số. Chúng ta tới được sớm mới chỉ có 3 gian phòng trống. Có một số đặc thù thế lực đã đặt trước. Tống Bảo thời khắc vẫn duy trì lễ phép mỉm cười. Khương Nghị bọn hắn cầm lên bảng giá liền trực tiếp ly khai cổ thành, đến vùng ngoại ố hội hợp đội ngũ. Xem ra lần này quy mô thật không nhỏ. Khương Nghị đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn nơi xa nhìn không thấy bờ nước nhỏ. Các ngươi thật muốn tham gia đấu giá. Đại La sau khi nghe xong ngược lại chần chờ, loại này quy mô thịnh hội có khả năng gặp phải coi như là may mắn, có thể tưởng tượng muốn tham dự vào cần suy tính vấn đề liền hơn nhiều. Dù sao cũng là đoạt bảo hành động, liên lụy thế lực rất nhiều, gặp ngoài ý muốn cũng sẽ rất nhiều. Chụp tới bảo bối chẳng qua là bước đầu tiên, có năng lực mang đi mới là trọng yếu nhất, không phải phí công sống một trận. Từ nơi này cự ly Xích Chi Lao Lung bao xa. Tô Mộ Thanh đạo, hắn minh bạch Khương Nghị tính cách, đã chuyện quyết định rất khó thay đổi. Huống chi để cho Khương Nghị bỏ rơi gần ngay trước mắt linh thuật, tựa hồ không hiện thực. Sẽ có 20 ngày tả hữu đường, chờ ngươi chạy tới, đấu giá hội sớm kết thúc. Muốn không chúng ta bỏ rơi. Chỉ đi nhìn một chút cũng có thể a. Nguyệt Linh Lung chần chờ, gặp phải loại sự tình này thật không biết là may mắn hay là rủi ro, may mắn là có thể gặp phải. Rủi ro là chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, đôi mắt trông mong càng khó chịu. Mấu chốt là kim tệ không đủ a. Khương Nghị thở dài, ép đáy hòm đồ vật đều rời ra ngoài mới hơn 9 vạn kim tệ, nếu muốn đấu giá được bảo bối, chí ít lại cần 3 năm vạn tới làm giám sóc. Chỉ còn dư 6 ngày, đi đâu đủ 3 năm vạn. Vẫn là Xích Chi Lao Lung được, kim tệ không đủ. Đoạn. Phùng Tử Tiếu tựa ở trên cây ngậm căn thảo. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên là kim tệ phát sầu. Muốn không ta đây chém giết điểm. Đầu chọc hồ lao tam nóng lòng muốn thử, tựa hồ trước đây làm không ít chặn đường cướp bóc sống. Đừng gây chuyện, đừng quên chiến môn có khả năng sẽ phái người tới tham dự đấu giá, trước thời hạn bộc lộ thân phận sẽ rất phiền phức. Chiến môn có thể nói mảnh này địa giới chân chính bá chủ, không có khả năng không đến quan tâm Kim Loan Điện. đến mức Tinh Nguyệt Vương quốc sự tình, chung quy chẳng qua là liên quan hắn phần nhỏ tinh lực mà thôi, viện không đến mức toàn bộ lực lượng nghiêng tới đó. Nguyệt Linh Lung nói, ta đem Hỏa Hoa cung áp lên, mới có thể đổi lại mấy vạn kim tệ, cùng lắm thì sau này lại tìm Thiên Võ tộc trở về. Không đến mức. Khương Nghị lắc đầu, đồng nhiên trước mắt sáng lên, bình tĩnh coi chừng Nguyệt Linh Lung. Nguyệt Linh Lung mắt trợn trắng, ngươi nghĩ bán đứng ta. Chương 214, Cửu Khúc bí mật. Chúng ta có Cửu Khúc sông ngòi bảo đồ, chỉ cần bọn hắn biết hàng, mới có thể đổi lại giá cao tiền.
Gì?
Đúng vậy. Muốn không đem áp đi ra ngoài. Phùng Tử Tiếu vỗ tay. Đại La chần chờ, bàn Long Hạp Cốc một mực đang truy xét Cửu Khúc sông ngòi bản đồ. Các ngươi hiện tại văng ra, có khả năng sẽ khiến sự chú ý của bọn hắn, đến lúc đó Linh Bảo không chụp tới, ngược lại đem bọn hắn đưa tới. Lăng Tuyết cũng nói, chúng ta không xác định nơi đó đến cùng có cái gì, ở người nào, liên quan đến bí mật gì, cứ như vậy mù quáng phát ra ngoài, có thể hay không?
Không đạo nghĩa.
Nào có nhiều như vậy đạo nghĩa. Ngươi tại Nhi Đồng Học Viện ngây ngô lâu rồi, tâm trí thoái hóa.
Non nớt.
Ngươi tại sao không đi hỏi một chút Hoa Lâu trong nữ nhân, lão bản đạo nghĩa không?
Ngươi tại sao không đi hỏi một chút các nô lệ, chủ nô đạo nghĩa không?
Ngươi tại sao không đi hỏi một chút chết đói người, thiên hạ này đạo nghĩa không?
Ngươi tại sao không đi hỏi một chút thiên kiêu bảng chi tranh, ai đáng chết ai không đáng chết?
Phùng Tử Tiếu liếc mắt, đạo nghĩa.
Cái thế giới này dĩ nhiên giảng đạo nghĩa, chuyện cười lớn, thua thiệt ngươi là người trưởng thành.
Ngươi Lăng Tuyết hơi giận.
Lăng Tuyết đạo sư đừng chấp nhặt với hắn liền này tính xấu.
Khương Nghị an ủi, cười nói, chúng ta không cho thật.
Một lần nữa theo cái mới, bên ngoài 8 thành thật, nội bộ 2 thành giả, chúng ta đến lúc đó chỉ cần 8 thành tiền.
Cửu Khúc sông ngòi 9 bàn 9, các loại phân nhánh đếm mãi không hết, cho dù có cái 8 thành thật, cũng đừng nghĩ tới gần hạch tâm.
Nguyên do làm như vậy không đến mức không đạo nghĩa, có thể kiếm lấy đầy đủ kinh phí.
Tô Mộ Thanh nói, Cửu Khúc sông ngòi khả năng thật tồn tại trọng đại bí mật, đấu giá, giá cả tuyệt đối xa xỉ, Thiên Võ tộc tự mình bảo lưu ý nghĩa cũng rất lớn. Nhưng tiền đề là Thiên Võ tộc sẽ biết Cửu Khúc sông ngòi tồn tại, bằng không nó không đáng một đồng.
Đi thử thời vận, nhìn một chút Thiên Võ tộc phản ứng lại nói.
Ngày thứ hai, Khương Nghị lần nữa đến Kim Loan Điện, tại trong phòng tiếp khách nhìn thấy Tống Bảo.
Cửu Khúc sông ngòi.
Tống Bảo rõ ràng động dung, đầy đủ nhìn bọn hắn 3 giây, mới thoáng hồi thần.
Không sai, chính là Cửu Khúc sông ngòi.
Ta có tốc hành nội bộ bản đồ.
Ngài chắc chắn chứ?
Chuyện này không thể nói lung tung, nếu không sẽ bởi vì họa trên người.
Tống Bảo vô ý thức trà sát tay, hiển nhiên biết Cửu Khúc sông ngòi, càng khả năng giải bí mật trong đó.
Ta đương nhiên xác định.
Khương Nghị rất hài lòng Tống Bảo phản ứng, tiền thù lao chắc chắn sẽ không thấp.
Ta có thể xem trước một chút.
Ngươi đang nói đùa đây.
Cho ngươi xem rồi, ta bản đồ này còn có giá trị.
Ngài có thể đơn giản miêu tả mà, tiểu công tử xin yên tâm, bản đồ là thật, ta sẽ mời ngài gặp mặt lão bản chúng ta, hắn tuyệt đối sẽ cho ngươi lái ra giá trên trời, ta Tống Bảo dùng tính mạng làm đảm bảo. Nhưng tiền đề là bản đồ là thật.
Tống Bảo lộ vẻ rất kích động, hắn lòng dạ rất sâu, nhưng bây giờ không đè ép được kích động.
Ngươi nếu biết Cửu Khúc sông ngòi, nên có hiểu biết, ta trước cho ngươi 1/4.
Khương Nghị lấy ra vải gấm, tới trước đã cắt một nửa, chỉ lấy một nửa tiền đến, thời khắc này lần nữa tách ra, 1/4 ngoại vi biên giới bản đồ giao phó Tống Bảo.
Tiểu công tử, các vị quý khách, ngài xin chờ một chút, ta rất nhanh trở lại tới.
Tống Bảo thái độ rõ ràng cải thiện, vội vã ly khai. Đặc biệt mà chiếu cố thị nữ bọn hộ vệ biết bao chiêu đãi.
Khương Nghị nhìn hắn sau khi rời đi lập tức đóng cửa phòng, Cửu Khúc sông ngòi bí mật gì?
Ta thế nào có loại không quá thoải mái dự cảm.
Vị này Tống Bảo nên thuộc về Thiên Võ tộc nội bộ thành viên, biết được chút đặc thù bí mật.
Xem ra bên trong Cửu Khúc sông ngòi thật còn có đại bí mật, Bàn Long Hạp Cốc đang gắng sức điều tra, Thiên Võ tộc lại cảm thấy hứng thú.
Phùng Tử Tiếu hai chân chéo ngoại, kỳ quái a, chúng ta Phong Huyết Đường thế nào chưa nghe nói qua?
Khương Nghị ở chỗ này chờ đợi dòng dã nửa ngày, thẳng đến buổi chiều, Tống Bảo mới vội vã phản hồi, lần này mang đến một vị cẩm y hoa phục phú quý thiếu niên.
Thiếu niên tuổi không lớn lắm, lại khí chất phi phàm.
Một trương tuấn mỹ trắng nón lại mang cười nhẹ mặt, làm người ta sinh lòng hảo cảm, bình dị gần gũi, hiền lành lịch sự.
Da thịt trắng nón phụ trợ nhàn nhạt đào màu đỏ đôi môi, tuấn mỹ nô ra ngũ quan, hoàn mỹ khuôn mặt, xem qua khó quên.
Một đôi mắt trong suốt sáng rực, linh động trong lại mang cố không rõ thâm thúy.
Tại thiếu niên phía sau, tả hữu có một người trung niên nam tử, mặt mày tuấn lãng, thể trạng to lớn, khí chất nội liễm trầm ổn. Chút nào không tiêu căng, lại hết lần này tới lần khác cho người loại khí tức nguy hiểm, phảng phất nửa ẩn tại trong vỏ kiếm lợi kiếm, lúc nào cũng có thể hiện ra.
Tống Bảo một mực cung kính dẫn dắt thiếu niên đến gian phòng, tự mình giới thiệu, vị này là công tử nhà chúng ta.
Tuy rằng giới thiệu,
lại một câu nói đơn giản, lễ phép nhưng không thâm nhập. Thiếu niên nhìn một chút Khương Nghị chờ tám người, nhìn nhiều mắt Trương Dương ương ngạnh Phùng Tử Tiếu, sau cùng rơi vào Khương Nghị trên thân, mỉm cười, cửu khúc sông ngòi bí mật người đời biết rất ít, biết được người nhao nhao ngậm miệng không nói, không lén tra xét, nhưng nhiều năm không thành, đến nay không có người nào thật xông vào khu vực trung tâm, các ngươi là ai? Tại sao muốn bán bản đồ?
Thiếu tiền.
Khương Nghị dứt khoát liền đơn giản như vậy. Trước bất luận bản đồ thật giả, mà lại bất luận các ngươi mục đích vì cái gì. Chỉ riêng cửu khúc sông ngòi bản đồ mà nói, liên quan trọng đại, các ngươi cứ như vậy yên tâm công bố. Không sợ chúng ta Thiên Võ tộc trực tiếp đem các ngươi giam ở. Các ngươi không phải được xưng nhất công chính sao?
Ha ha, công chính là đối ngoại, ngoại giới thấy ta công chính thì sẽ nói ta công chính.
Phàm là sự tình đều có mặt khác, không phải sao?
Thiếu niên Cẩm Ý khẽ cười nói, ngôn ngữ mịt mờ rồi lại không mịt mờ.
Không công chính sự tình không cần ngươi tự mình xuất hiện, người phía dưới tự nhiên hồi xử lý.
Ngươi đã đến rồi, ta cũng không sao sợ.
Nói cái ra đi, ta có nguyên vẹn cửu khúc sông ngòi bản đồ.
Thiếu niên Cẩm Ý không tiếng động cười một tiếng, đưa tay đòi, lại cho ta mặt khác 1/4.
Cầm đi.
Khương Nghị đem còn dư lại giao cho hắn.
Thiếu niên Cẩm Ý đánh đến cùng nhau, tinh tế nhìn một chút.
Tả hữu hai vị trung niên nam tử cũng thuận theo xem kỹ, sau trầm mặc không nói, không có bất kỳ bày tỏ gì.
Khương Nghị nói, nếu các ngươi biết cửu khúc sông ngòi, nên có một số lý giải, có thể nhìn ra được nó thật giả.
Thiếu niên Cẩm Ý không có vội vã tỏ thái độ, ta có thể hay không vận may lý giải các ngươi được đến nó đi qua.
Sự quan trọng đại, ta cuối cùng muốn làm chút hạch tra.
Không thể trả lời.
Trên tay các ngươi còn có thể có dành riêng chứ?
Không thể trả lời.
Thiếu niên Cẩm Ý cười cười, buôn ban chú ý thành tín, nhất định phải có quy củ, có bảo đảm.
Ta hôm nay không phải tới bán bản đồ, là tới bán nguy hiểm, ngươi có thể cho là thật, cũng có thể cho là giả, liền giống với tại mua cái đánh cuộc.
Ngươi nguyện ý trả bao nhiêu tiền, nó tại trong lòng ngươi giá trị bao nhiêu tiền.
Đến mức thật giả phiêu lưu, chính ngươi tới gánh chịu.
Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không mua, ta không bắt buộc.
Thiếu niên Cẩm Ý đầu ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng gõ một cái, tựa như cười không phải cười nhìn Khương Nghị, đống nhiên nói, tam phẩm linh ngôi.
Ánh mắt không tệ lắm.
Khương Nghị hơi hơi ngưng mi.
Tiểu tử này có thể nhìn thấu người thực lực.
Nga.
Tống Bảo kinh ngạc nhìn Khương Nghị, tam phẩm linh ngôi.
Thiếu niên này mới bao lớn tuổi tác, lại có thực lực như vậy.
Điều đó không có khả năng là thiên phú đơn giản như vậy, rất có thể sẽ có bối cảnh.
Nhưng là rất có bối cảnh người, sẽ thiếu tiền đến loại tình trạng này.
Thiếu niên Cẩm Ý lần lượt xem qua Phùng Tử Tiếu cùng Nguyệt Linh Lung đám người, tựa hồ nhìn thấu bọn hắn chân thật tuổi tác cùng thực lực, nhưng không có vạch trần, thuận tiện nói cho ngươi biết danh hào sao.
Ta nhất định sẽ mua, mặc kệ thật giả, có thể kết giao bằng hữu.
Bằng hữu coi như.
Ngươi nói cái giá đi.
Nhiều bằng hữu nhiều đường, sau này gặp mặt cũng tốt qua lại chiếu ánh.
Không cần, ta chính là tới bán đồ vật, nói không chừng đời này cũng sẽ không gặp lại.
Thiếu niên Cẩm Ý thấy Khương Nghị kiên trì, cũng không hề cưỡng cầu. Ta nghe Tống Lao nói, ngươi muốn hoàng đạo tàn đồ, trong tay đã có 91.400 kim tệ.
Như vậy đi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không giao ta bằng hữu này, ta cuối cùng quy về là có tâm, ta cho ngươi 58.600, giúp ngươi góp thành 15.000 số chẵn.
Công tử.
Tống Bảo giật mình.
58.000.
Này vị miễn.
Quá khoa trương.
Bản đồ là thật, đừng nói 5, 6 vạn, 10 vạn cũng có thể suy xét.
Nhưng vấn đề là khó phân thật giả. Tiền đặt cược thành phần quá lớn, cho 3 vạn cũng đã phi thường có thể, dĩ nhiên cho 6 vạn.
Chú ý.
Muốn không nhiều hơn nữa cho 3-5 ngàn.
Có thể, liền cho ngươi góp cái 15 vạn năm.
Sảng khoái.
Còn dư lại nửa chương bức tranh, ta tại đấu giá hội sau cho ngươi.
Mặc kệ ta có bắt hay không được đến hoàng đạo, còn lại nửa chương bức tranh đều sẽ cho ngươi.
Ta ưa thích ngươi.
Đại khí.
Phùng Tử Tiếu chỉ thiếu niên Cẩm Y Liễu. Đã quên mình bây giờ bộ dạng là cái trung niên nam nhân, nguyên do.
Cử chỉ có như vậy điểm khôi hài.
Khương Nghị cầm bảng giá bước nhanh ly khai.
Tống Bảo trần chờ nói, công tử, lão nô không phải chất vấn phán đoán của ngài, chẳng qua là này bảng giá sẽ không cho rất cao.
Không cao, đáng.
Thiếu niên Cẩm Ý đứng dậy, đi tới trước cửa sổ nhìn dưới lầu bước nhanh rời đi Khương Nghị đám người.
Thiếu niên này hẳn là tại 12-13 tuổi tả hữu, lại có tam phẩm linh môi cảnh giới, bối cảnh cũng không đơn giản.
Vẹn vẹn cho nửa chương bản đồ tới nhìn, cơ bản cùng tự mình trong tộc điều tra tình huống ăn khớp.
Thiên Võ tộc là tại những năm gần đây mới chú ý tới cửu khúc sông ngòi tồn tại, nhưng bên trong trải rộng linh yêu, từ trên cao đến sông triều, số lượng khổng lồ, mà lại kinh thường tính cuồng phong báo táp, rất khó từ trên cao tiếp cận.
Sông ngòi địa thế càng là rắc rối phức tạp, phân bố vô số nhánh sông,
muốn từ sông ngòi trực tiếp đi vào trong điều tra, khó càng thêm khó. Bọn hắn thiên võ tộc cao tầng phỏng đoán cửu khúc sông ngòi rất khả năng cùng trong truyền thuyết thanh yêu mộ có liên quan, nguyên do một mực đang phong tồn tin tức, bí mật điều tra, để tránh khỏi kinh động thiên kiêu cấp nhân vật. Thế nhưng liên tục điều tra 5 năm lâu, mới miễn cưỡng làm rõ ràng ngoại vi 1/3 đường sông phân bố, càng là đi vào trong càng là cực khổ. Năm trước phái ra linh tàng cấp cường giả siêu cấp tự mình thâm nhập, kết quả lại không tin tức. Do này có thể suy đoán sông ngòi chỗ sâu đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Chương 215, cái gọi là bằng hữu, chung quy ký ức. Công tử, bức tranh này, chúng ta là bán. Vẫn là hai vị hộ vệ nghiêm trọng hoài nghi bức tranh chân thực tính, cửu khúc sông ngòi địa thế có thể so với mê cung, không bài trừ không ai có thể may mắn thâm nhập cũng may mắn ly khai, thế nhưng muốn vẽ bản đồ, nhất thiết phải đi khắp sở hữu đường sông. Ra ra vào vào vô số lần khu vực trung tâm, chỉ bằng vào may mắn hoàn toàn không có khả năng. Mấy ngày nữa trong tộc các lão nhân sẽ lần lượt qua đây, đến lúc đó làm tiếp thương nghị. Đám người kia xử trí như thế nào? Trong tay bọn hắn rất khả năng còn có dành riêng, một khi công bố, cửu khúc sông ngòi tất thành tiêu điểm, vạn nhất gây nên xích chi lao lùng, chiến môn cái loại này thế lực quan tâm, vấn đề liền nghiêm trọng. An bài trước người trông chừng. Bọn hắn đã dòm ngó hoàng đạo, chắc chắn cùng vị kia tiểu gia chống lại. Đến lúc đó mặc kệ hắn được hay không được, chỉ cần cạnh tranh, chắc chắn kích nộ vị kia tiểu gia, sau đó song phương sẽ có chàng chém giết. Thiếu niên này có bối cảnh, đến lúc đó thì sẽ hiển lộ, không có bối cảnh, chúng ta tìm cơ hội ra tay, xử lý sạch sẽ. Thiếu niên đấy mắt lóe ra không giống với tuổi tác thâm thúy cơ trí. Khương Nghị đám người mang theo bảng giá sau khi rời đi thẳng đến ngoài thành vùng ngoại thành tiềm tàng, để tránh khỏi thiên võ tộc tùy thời đổi giết. Khắc phái ra mười mấy vị tô mộ thanh hộ vệ. Phân tán đến trong thành quan sát tình huống. Bên trong cửu khúc sông ngòi đến cùng có bí mật gì? Một cái thật giả không chừng bản đồ đã làm cho hắn hoa 6 vạn kim tệ. Khương Nghị thật không nghĩ tới Kim Loan Điện sẽ như vậy sảng khoái, trực tiếp cho ra kinh người giá trên trời. Hơn nữa thiếu niên kia mở miệng nói rất đáng giá cân nhắc, cửu khúc sông ngòi bí mật hiển nhiên đang đứng ở phong tồn giai đoạn, người biết ít lại càng ít, mà lại người biết đều ở đây nghĩ cách phong tồn bí mật. Nghĩ tới đây, Khương Nghị hơi hơi ngưng mi, hắn muốn giết ta. Giết người ngậm miệng. Ta cũng không biết có cái gì cửu khúc sông ngòi, sau khi trở về để cho cha điều tra, bất kể hắn là cái gì bí mật, bất kể hắn là cái gì bí cảnh, trực tiếp đẩy đi qua. Ta liền cảm thấy thiếu niên kia thật có ý tứ, thiên võ tộc truyền nhân. Nghe nói qua sao? Phùng Tử Tiếu nhìn Đại La. Đại La lắc đầu, phong huyết đường chủ yếu kinh doanh xích chi lao lùng, đối với tình huống của ngoại giới hiểu rất ít, chớ nói chi là thiên võ tộc khiêm tốn thần bí, ngoại trừ Kim Loan Điện bên ngoài rất ít cùng thế lực khác có cùng xuất hiện. Phùng Tử Tiếu cười hắc hắc, dáng dấp da mỏng thịt non, vừa nhìn chính là sống an nhàn sung sướng quen lên rồi, nhìn đã nghị trà đạp hắn. Mọi người không lời, mặt đen lại. Thực lực mạnh yếu không chỉ là nhìn chiến đấu kinh nghiệm, linh thuật cùng linh văn quan trọng hơn. Nguyệt Linh lung vung hắn cái lướt mắt, này ai chính là cái giã vật. Kia chưa hẳn, ngươi nhìn Khương Nghị, lần nào không phải quy áp chế, kỹ xảo thủ thắng. Phùng Tử Tiếu nằm trên mặt đất hai chân chéo ngoại, không nhanh không chậm nói, các ngươi đừng xem Khương Nghị bây giờ nhìn lại vô hại. Suy nghĩ kỹ một chút hắn làm, kỳ thực. Hắc hắc. So ta càng tàn nhẫn. Thật tinh tặc tàn nhẫn. Có nói như ngươi vậy đại ca ngươi. An ngay nói thật, ngươi trong xương tàn nhẫn so ta càng nặng, bất quá. Ta ưa thích Phùng Tử Tiếu nhạc cười a a, hắn ưa thích nam nhân mang theo cô dã man sức lực, không quan tâm dã man sức lực, thấy ẻo là sẽ không hảo cảm. Ngươi thật tính toán đoạt hoàng đạo tàn đồ. Nguyệt Linh lung dù sao cũng hơi lo lắng. Trước phóng xuống cửu khúc sông ngòi không nói chuyện. Hiện tại vấn đề tại hoàng đạo tàn đồ. Nghe Tống Bảo ý tứ, sẽ có đại nhân vật chạy hoàng đạo tàn đồ mà đến, mặc dù Khương Nghị có hơn 10 vạn lớn kim tệ, chỉ sợ cũng khó mà đắc thủ. Cạnh tranh kịch liệt, nói không chừng còn khả năng đắc tội, đến lúc đó lại là ác chiến. Đồ vật là lấy ra bán đấu giá, đương nhiên muốn có người cạnh tranh, không phải tặng không không được sao, xuất ra tới làm cái gì. Yên tâm đi, đồ vật ta tình thế bắt buộc, binh tới đem địch nước tới đất ngăn, không kích thích còn không chơi vui đây. Nguyệt Linh lung không lời, chợt phát hiện Khương Nghị càng ngày càng hiếu chiến đến rồi, trước đây coi như thu liễm, hiện tại tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Là Khương Nghị bản tính. Vẫn bị Phùng Tử Tiếu cho lây. Nàng không khỏi trừng mắt nhìn Phùng Tử Tiếu. Phùng Tử Tiếu làm bộ không nghe thấy, không nhanh không chậm, không muốn mù lo lắng rồi, nó chung quy chẳng qua là buổi đấu giá, mặc dù lại thụ quan tâm, lao quái vật đám sẽ không đích thân qua đây, quá hạ giá, tối đa phái chút có trọng lượng đội ngũ qua đây. Chúng ta bên này đội ngũ yếu sao? Không kém. Có Đại La đội trưởng, đỉnh cấp linh ngôi, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Cự ly đấu giá hội còn lại 5 ngày thời gian, đại gia hỏa thật tốt điều chỉnh, chuẩn bị nên chiến. Khương Nghị đánh tiếng vang, ngồi xếp bằng đến dưới cây minh tưởng tu dưỡng. Đại La gia hiệu đội ngũ làm tốt phòng ngự cảnh giác, hướng đi đỉnh núi, nhìn xuống nơi xa cự thành quốc gia. Thanh Ngọc quốc rộng lớn cương vực nhìn không thấy bờ, chỗ này nhìn sang, liền thành trung khu tòa kia đưa vào đám mây cự nhạc đều lộ vẻ nhỏ bé. Một trận phong vân tế hội a. Vốn nghĩ mau trở về, nhưng đã Khương Nghị công tử gặp phải cơ duyên, tự mình liền cẩn thận bồi một trận. Nàng thật đúng là không lo lắng sẽ có nguy hiểm, tất yếu thời khắc lấy ra thân phận, chắc chắn dọa lui đại lượng cường địch. Xích Chi Lao Lung uy danh ở mảnh này địa giới phi thường hung tàn, so chiến môn chắc chắn mạnh hơn. Đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là không muốn cho thấy thân phận, suy cho cùng chính diện gặp chiến môn đuổi giết. Tô Mộ Thanh đi tới phía trước, khe nói, có muốn hay không trước phái chút người trở về thông báo dưới. Ngày đêm đi gấp, 10 ngày trên lệch thời gian không nhiều có thể phản hồi Xích Chi, liên hệ Phong Huyết Đường phái chút đội ngũ đến đây tiếp ứng. Lấy Khương Nghị cùng Phùng Tử Tiếu tính cách, nói không chừng sẽ gây ra chút đại loạn. Chúng ta thật nhiều chuẩn bị thật nhiều sức mạnh. Cự ly đấu giá hội cử hành còn có 5 ngày thời gian, đấu giá hội toàn bộ hành trình duy trì liên tục 3 ngày, tuy rằng về thời gian không kịp, nhưng tối thiểu trong lòng có cái đáy, coi như đến lúc đó chạy trốn, cũng chạy có khí lực, biết phía trước đang có người tới nên tiếp. Không cần. Trước khi đi đường chủ nói, ly khai Xích Chi liền cùng Phong Huyết Đường đoạn tuyệt hết thể liên hệ, hắn mặc kệ phát sinh cái gì, tao ngộ cái gì, đều là tự tìm, hắn chỉ nhìn kết quả chính là còn sống trở về. Lần đấu giá này sẽ không tại hành động phiêu lưu kế hoạch trong đó, là ngoài ý muốn, cũng là tự tìm. Nếu biết gặp nguy hiểm, không đi chính là, đã lựa chọn đi, liền làm tốt các loại chuẩn bị, Phong Huyết Đường sẽ không cung cấp viện trợ. Tô Mộ Thanh nở nụ cười, lời này ăn khớp Phùng Vạn Lý Đường chủ tính nết, cũng tốt, chúng ta đây liền mình làm chuẩn bị. Đại La nhìn một chút Tô Mộ Thanh, khó có được mỉm cười, ta rất thưởng thức ngươi tại Tinh Lạc cổ quốc thời kỳ này biểu hiện, có khôn khéo càng có sự quyết tâm. Để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi có thể lại có Khương Nghị tiểu công tử như vậy ngẩng đầu về phía trước kiêu ngạo, ngươi tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tiền bối quá khen, ta chỉ là một lòng báo thủ, hành sự cực đoan chút. Kia không gọi cực đoan, là sinh tồn chuẩn tắc. Ngươi từ nhỏ tại Tinh Nguyệt Vương quốc lớn lên, trải qua sự tình cũng chỉ là Tinh Nguyệt Vương quốc nội bộ, có lẽ đã đủ nhấp nô, nhưng đi ra vương quốc, hướng đi thế giới, ngươi mới có thể biết cái thế giới này kỳ thực tàn khốc hơn. Thật tốt nỗ lực lên. Ngươi thật cần nhiều một phần tàn nhẫn cung độc, mong đợi ngươi có thể lớn lên thành độc sĩ, mà không phải cái đơn thuần nhu sĩ. Tô Mộ Thanh hơi hơi trầm mặc, nói qua có ý, nghe càng có tâm. Hắn kỳ thực đã phát hiện tâm cảnh của mình biến hóa rất nhiều, từng trải qua mưu trí trung quy trung củ, bây giờ gặp chuyện thời khắc lóe lên ý niệm trong tổng hội xen lẫn một chút ngoan khí. Chẳng qua tự mình có thể cảm nhận được, cũng ở đây tận lực áp chế. Ta xem Khương Nghị tiểu công tử cùng thiếu chủ bọn hắn đều đối với ngươi ôm rất cao mong đợi. Nhưng phong cách của bọn hắn tràn đầy tàn nhẫn cùng dũng, đối với ngươi mong đợi cũng sẽ có cùng loại. Đại La thoáng hạ thấp âm thanh, tựa như nhắc nhở vừa tựa như là chỉ điểm, có câu nghe khả năng rất tàn khốc, cường giả bằng hữu phải là cường giả, bằng không ngươi liền cước bộ đều theo không kịp, nói thế nào cộng đồng trải qua, làm sao tích lũy tình cảm. Khương Nghị tiểu công tử cùng thiếu chủ tương lai định là đại thành người, sẽ đi rất xa, đi rất cao, sẽ đi thể nghiệm nhiều đặc sắc hơn, ngươi không có thành tựu, không có năng lực. Không có bọn hắn thưởng thức phương diện, cảm tình sẽ từ từ làm nhạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đi càng ngày càng xa càng ngày càng cao, đến sau cùng. Ngươi liền bóng lưng đều nhìn không thấy. Đến lúc đó, cái gọi bằng hữu, chung quy chỉ là bọn hắn từng trải qua ký ức. Tô Mộ Thanh thất thần, không nói quay đầu lại nhìn dưới cây già ngồi xếp bằng mình tưởng Khương Nghị, lại nhìn một chút cách đó không xa nằm trên mặt đất hừ điệu hát dân gian Phùng Tử Tiếu, còn có yên lặng nghiên cứu hỏa hoa cung Nguyệt Linh Lung, hắn hội ý mỉm cười. Ta sẽ đuổi kịp bọn hắn. Chương 216, Trọng Dương Tam Điệp Lãng. Trong mấy ngày kế tiếp, Thanh Vũ quốc càng ngày càng náo nhiệt, không ngừng có thần bí đội ngũ đến cổ thành. Ngoại trừ số ít tính cách trương dương, đa số đều là bí mật đến, che giấu tung tích, vào thành liền biến mất, chưa từng trước mặt người khác hiện thân. Đấu giá hội bất đồng địa phương khác, vô luận đấu giá trước vẫn là về sau, ai cũng sẽ không nghĩ công bố thân phận mình, có thể bí mật được đến bảo bối lại bí mật mang đi tự nhiên tốt nhất. Bất quá lần này đấu giá hội quy mô quả thực siêu việt dĩ vãng, có thể nói 30 năm trong số 1. Sinh hoạt tại Thanh Vũ quốc trong dân chúng rõ ràng nhất nguyên do trong đó, Kim Loan Điện mỗi cách hơn 10 lần thịnh hội liền nghị cách chế tạo lần doanh động tính đại thịnh hội, lấy này khai hỏa Kim Loan Điện tên uy. Tính toán thời gian, lần này không sai biệt lắm đúng rồi. Không chỉ có nơi này dân chúng quan tâm, ngoại giới đồng dạng đang chăm chú, có vài người còn trước thời hạn thông qua đặc thù đường đi biết được nội bộ tin tức. Biết rồi đấu giá hội liên quan đến chút nào đó trọng bảo. Bọn hắn chính là vì những thứ này đặc thù trọng bảo mà tới. Kim Loan Điện sau lưng chủ nhân thiên võ tộc lần lượt tại đây vài ngày đến, một nhóm đội ngũ áp giải đại lượng trọng bảo, lần lượt vào ở Kim Loan Điện, bị nghiêm mật thủ hộ. Thiên Võ tộc cũng ở đây nỗ lực tiếp đai bí mật đến thế lực thần bí, ngoại giới không rõ những thế lực này, bọn hắn nhưng phải trước thời hạn biết rõ ràng, bảo chứng đấu giá hội thuận lợi tiến hành. Tại cự ly thịnh hội bán đấu giá còn có 3 ngày thời gian, Khương Nghị tại ngoài thành sâu trong dãy núi Minh Tưởng, bên trong bọc quần áo hoàng đạo mảnh vỡ lần nữa nở rộ quang hoa, truyền lại loại nào đó tin tức. Khương Nghị chậm rãi đứng dậy, hướng đi đỉnh núi, ngóng nhìn phương xa, dựa theo mảnh vỡ chỉ dẫn, tựa hồ xuất hiện cái thứ 2 mảnh vỡ, vị trí cũng không phải là Kim Loan Điện phương hướng, mà là hướng khác, mà lại đang hướng về Thành Vũ Quốc tới gần. Làm sao vậy? Nguyệt Linh lung đến bên cạnh hắn. Chuyển cua chặt tim đen đú ám đuôi nét. Hoàng đạo tàn đồ thật có ý tứ, bất đồng tàn đồ trong lúc đó dĩ nhiên đều sẽ có cảm ứng. Ta không đoán sai, đấu giá cự linh cương nhóm người kia đến rồi. Khương Nghị nhìn nơi xa, phỏng đoán là ai có đồng dạng linh thuật, lại sẽ có mấy cái mảnh vỡ. Nhìn chính hắn một mảnh vỡ biểu hiện, tựa hồ. Không đơn giản. Nhìn Tống Bảo ngay lúc đó biểu tình, nên lai giả bất thiện. Khương Nghị nở nụ cười, chúng ta liền dễ dàng. Bất kể là ai, bình thường cạnh tranh, hết thể đâu có, dám chơi đều chiêu, chúng ta liền hắn tàn đồ cùng nhau đoạn. Ta xem ngươi sao rất giống rất chờ mong bọn hắn đùa giỡn ám chiêu. Đó là đương nhiên. Phía sau mọi người nghe được thẳng lắc đầu, lần lượt đứng dậy, nhìn hướng phương xa. Sẽ là cái gì thế lực? Cùng lúc đó, bị Khương Nghị chú mục phương xa, một chi cất bước bay nhanh trong đội ngũ cấp tốc dừng lại, dẫn đầu thiếu niên nhíu mày ngắm nhìn Khương Nghị vị trí, Kim Loan Điện trong có 2 mảnh tàn đồ. Công tử, có ngoài ý muốn. Thiếu niên theo trong vải gói đồ lấy ra 2 cái mai rùa mảnh vỡ, cẩn thận cảm thụ sau nhếch miệng lên độ cong, không phải ngoài ý muốn, là kinh hỉ. Ta cảm nhận được 2 mảnh hoàng đạo tàn đồ khí tức, một mảnh tại Thanh Ngọc Quốc phương hướng, một mảnh tại phía khác phương vị. Nga. Xem ra là có những người khác chạy hoàng đạo tàn đồ qua đây. Ta chẳng cần biết hắn là ai, tới từ nơi nào. Kim Loan Điện trong tàn đồ cùng trên tay hắn tàn đồ, ta đều muốn định rồi. Thiếu niên thu lên mai rùa, khoe miệng độ cong lần nữa mở rộng. Đã đụng phải, tuyệt không thể buông tay, hoàng đạo uy lực mạnh phi thường, công tử ngài đã tập hợp địa cương 2 mảnh tàn đồ. Người này trong tay có ít nhất 1 mảnh, tính cả Kim Loan Điện 1 mảnh, ngài đem chí ít có 4 mảnh. 4 mảnh hoàng đạo tàn đồ chắc chắn trợ lực thiếu chủ cường thế đột phá, sau này coi như đụng phải chiến môn hình anh, ngươi đều sẽ có sức đánh một trận. Chỉ mong hắn không để cho ta thất vọng, ha ha, không uổng công chuyến này. Đi, ta đi trước gặp gỡ hắn. Thiếu niên không thể chờ đợi được muốn biết là ai có tàn đồ, lại có bao nhiêu. Cơ hội thích hợp, hắn không ngại đấu giá trước liền đoạt được. Cự ly ngoài 10 mấy dặm. Khương Nghị rất nhanh chú ý tới đối phương rõ ràng cải biến phương hướng, trực tiếp chạy tự mình nơi này đến rồi. Hắn đến rồi. Khương Nghị nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Chúng ta trực tiếp làm. Phùng Tử Tiếu xoa tay nóng lòng muốn thử. Trước xem tình huống một chút. Các ngươi tản ra, nhìn ta thu thập hành động. Khương Nghị ra hiệu mọi người tản ra, chính hắn lưu tại chỗ chờ đợi. Qua chỉ chốc lát sau, chi đội kia ngũ vọt vào dãy núi này, đứng ở mấy dặm bên ngoài trên tán cây nhìn ra xa. Khương Nghị đứng tại đỉnh núi ngóng nhìn quan sát đến bọn hắn, hơn 30 người đội ngũ, dẫn đội là vị thiếu niên, cách rất xa liền đối mặt Khương Nghị. Hắn tựa hồ là đang kỳ quái dĩ nhiên là cái so với mình càng trẻ trung thiếu niên, nhưng ánh mắt rõ ràng phát sáng rất nhiều, cứ như vậy càng dễ dàng đắc thủ. Hắn các tùy tùng thì cảnh giác phụ cận khu rừng, bảo đảm an toàn không việc gì. Khương Nghị quan sát một chút, chủ động lao xuống đỉnh núi, hướng bọn hắn nơi này tới rồi. Song phương rất nhanh chạm mặt. Khương Nghị khoảng cách gần đánh giá đối phương. Ước chừng 15-16 tuổi tuổi tác, tướng mạo không thể nói do anh Tuấn, cũng nói không hơn xấu xí, cho người cảm giác là lạ, một chữ lợi. Đôi môi thật mỏng, môi mím thật chặt, hai mắt phi thường dài nhỏ, ẩn hiện lãnh mang, lông mày càng như mũi kiếm, nghiêng bay vào tóc mai. Thân thể thật cao gầy teo, vô cùng đạm bạc, lại thẳng cứng, như là cùng nguy hiểm thiết mâu, ánh mắt cùng khí tức đều phá lệ ác liệt. Hoàng đạo tàn đồ thật kỳ diệu, cách rất xa dĩ nhiên có thể cộng minh. Khương Nghị mỉm cười, nhìn hắn tùy tùng. Đám người kia cơ bản đều là đồng dạng loại hình, hình thể cao gầy, dung mạo sắc bén, từ chối người bên ngoài ngàn dặm lệnh cùng ngạo. Thiếu niên đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, thứ thuộc về ta, không hy vọng cùng người khác chia sẻ, càng không muốn để cho người khác biết hành tung của ta. Khương Nghị gật đầu, tàn đồ có thể qua lại cảm ứng, điểm ấy quả thực rất không có cảm giác an toàn, khó chịu. Chỉ có chính ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta theo địa phương nào lấy được hoàng đạo tàn đồ, trong tay có mấy chương tàn đồ. Không cần thiết, tóm lại đều là của ta. Ý của ngươi là... Đoạn. Ngươi nguyện ý, ý tứ của ta có thể là... Đưa. Muốn không như vậy, hoàng đạo đồ phân giải thành bất đồng tàn đồ, tán lạc các nơi, bất kể là nguyên nhân gì, tóm lại ngươi ta đều có may mắn được đến nó lọt mắt xanh, coi như là cái duyên phận, không bằng ngươi ta cùng chung, thế nào? Ngươi đem ngươi cho ta tìm hiểu, ta đem ta cho ngươi tìm hiểu. Thứ thuộc về ta, ta chắc chắn sẽ không cùng người khác chia sẻ. Những lời này, ngươi không hiểu ý tứ. Thiếu niên lần nữa nhắc lại, vung tay ra hiệu người hầu đám toàn bộ giải tán, theo phương vị khác nhau vây quanh Khương Nghị. Hắn chẳng muốn cùng người này nói nhảm, bức thiết hy vọng được đến hoàng đạo tàn đồ. Ngươi không suy nghĩ một chút nữa. Người ta tóm lại là có chút duyên phận, không cần thiết đánh đập tàn nhẫn. Khương Nghị nhìn hơn 30 người đem hắn bao quanh vây quanh, lại không có gì kinh loạn. Ngươi thật giống như có dựa vào. Thiếu niên thì theo Khương Nghị tùy ý trong nhận thấy được chút dị dạng. Ha ha, không phải ngươi nghĩ rằng ta chờ chết ở đây. Cuồng ngạo. Khương Nghị xoay xoay cái cổ, hoạt động tứ chi, như vậy đi, lần đầu gặp mặt, không cần thiết huyên náo rất cứng, ngươi theo ta đánh một trận, ta thắng, ngươi rời khỏi đấu giá, ngươi thắng, ta rời khỏi đấu giá, thế nào? Ha ha. Em bé, ngươi đang nhục nhã ta. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta đấu. Ngươi lẽ nào lớn hơn ta rất nhiều sao? Một câu nói, có dám hay không tiếp? Có vị lão giả nhắc nhở, công tử, không cần thiết với hắn nói nhảm, tốc chiến tốc thắng, bắt ly khai. Ta cảm giác sơn lĩnh bầu không khí không thích hợp, nơi này dĩ nhiên không có chim muông tiếng. Những hộ vệ khác đều cảm nhận được, phương viên mấy ngàn mét bên trong dĩ nhiên không có thú hống chim hót, bầu không khí trong bình tĩnh thấu cổ quái. Khương Nghị lại nói, đánh hay không đánh? Không đánh ta đi rồi. Đi. Người nghĩ Mỹ. Thiếu niên đột nhiên động khí chàng chợt biến, như ra khỏi vỏ lợi kiếm, hàn ý chợt hiện, hắn điểm bước chạy gấp, trong sát na bạo khởi, một bước chạy như bay hơn 10 mét, gần như lôi ưng phóng lên trời. Kinh người sức bật. Một cỗ dị thường cuồng bạo cương khí phá thể mà hiện, tại giữa không trung chấn khởi nặng nề nổ vang. Gì? Khương Nghị xác thực cho kinh ngạc dưới, một bước bay lên không hơn 10 mét. Tấn manh cùng khéo léo kết hợp hoàn mỹ. Cực hạn linh cùng bạo. Hoa lệ bày ra. Trọng dương tam điệp lãng. Thiếu niên rông to hơn, ở trên không hối hạ quay cuồng, bộc phát ra một cỗ rời núi lấp biển khí thế, kinh người sức bật, không gì so nổi sức bật, ở trong chớp mắt, quần quận cương khí cuốn sạch bát phương. Phụ cận cao vút cây rừng đều chấn không ngừng lay động, đại lượng cảnh cây vỡ vụn bay lượn. Đến đúng lúc, Khương Nghị trong mắt tinh mang chợt hiện, hét lên một tiếng tại đầu lưỡi nổ tung, khí chàng nháy mắt mở ra, bàng bạc cương khí tự thân thể bộc phát ra, giống như gào thét cuồng phong hướng về hai tay hội tụ, kích thích toàn thân quần áo loạn vũ. Trong lúc mơ hồ một đầu uy mãnh đầu hổ cùng ngạo khiếu đầu rồng thành hình, cương khí biến thành, tại Khương Nghị hai bên bạo động, phát ra nhiều tiếng chói tai gào thét, kinh sợ nơi xa tùy tùng cau mày co lại thân. Mặt lộ kinh ngạc. Nha a. Chết. Thiếu niên xé trời mà xuống, cuốn lên kinh người cương khí sóng chiều. Mở. Khương Nghị ngút trời nộ kích, một long một hổ hai cỗ phong bạo gào thét bay lên không. Sáng lạn chấn động va chạm ở trên không đối kích, vang một tiếng vang thật lớn, chói mắt không sánh được quang mang như hùng hồn sóng lớn thông thường hạo đãng mà ra, hướng về bốn phương tám hướng cuốn sạch mà đi, chiếu sáng trên không, nương theo trùng kích còn có sắc bén sóng âm, đến từ chính long hổ toái hồn âm. Tại âm ầm nổ vang thanh âm, mảng lớn mấy chục mét cây rừng chặn ngang sụp đổ rồi, kẹt kẹt cũng năm, lá heo vỡ mảnh vụn cuồng bay loạn múa, càng xa xăm đại thụ còn lại là không ngừng đổ rạp, cuốn sạch hơn 100 mét khu rừng, càng giấy lên mặt đất đá vụn tung tóe. Khương Nghị cứng rắn hạ xuống, hung hăng dẫm lên mặt đất, mà sát khí quần quận thiếu niên còn lại là thất thanh kêu thảm thiết, thân thể không bị khống chế té bay ra ngoài, hai lỗ tai xoang mũi hai mắt dĩ nhiên thấm ra máu tươi. Giang rắc, hắn liên tiếp bay ngược, đụng nát đại lượng tráng kiện cành cây. Cho đến mấy chục mét bên ngoài đập một khỏa đại thụ che trời, chân thật đập ra cái hình người đường nét, hầu như khảm tiến vào. Chương 217, Hắc Dương Tộc. Núi rừng vào giờ khắc này thần kỳ an tĩnh, 30 nhiều vị người hầu trận mắt hốc mồm nhìn phía trước lộn xộn chẳng diện, còn có tại vô vào bùn đất Khương Nghị, bọn hắn bên thai đều quanh quần ông ông nổ vang, lại có chút đau đớn, không cách nào tưởng tượng vừa mới nổ tung dĩ nhiên sẽ nương theo như vậy sắc bén sóng âm thế công. Bọn hắn bản liệu định công tử sẽ ngay đầu tiên bắt lại đối phương. Sau đó cướp đoạt mai rùa mảnh vỡ sau toàn thể rút lui, gọn gàng nhanh chóng, nhẹ nhõm tùy ý đến lúc đó mặc kệ bốn phía có cái gì mai phục, đều giống như đánh đối phương trở tay không kịp, chờ địch nhân phản ứng kịp, bọn hắn đã rút lui hiện trường. Tuyệt không liệu đến sẽ là trường hợp như vậy. Ngươi vừa mới linh thuật là trên hoàng đạo tàn đồ. Uy lực không tệ lắm. Khương Nghị rất nhỏ hoạt động tứ chi, lại có loại hơi hơi tê dại cảm giác, đối phương trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng tuyệt đối siêu việt bản thể. Trọng dương tam điệp lãng. Điệp ra loại thế công. Ngươi là tam phẩm linh ngôi. Ngươi tại sao có thể là tam phẩm linh ngôi? Thiếu niên đang theo trong phế tích đứng dậy, toàn thân treo đầy mảnh vụn, áo bào đen bị long hổ ngâm sóng âm xé nát, rách rưới treo ở trên thân, vô cùng chật vật. xung quanh các tùy tùng lần lượt nghiêm mặt, vô cùng kinh ngạc Khương Nghị đồng thời lần nữa cảnh giác xung quanh. Ta xem thực lực của ngươi cũng là tam phẩm linh ngôi, ngươi ta vừa vặn ngang nhau. Bây giờ còn đánh cuộc hay không? Ta thắng, ngươi không muốn lại tham dự đấu giá, Kim Loan Điện trong tàn đồ quy ta, ta thắng, ngươi rời khỏi đấu giá, thế nào? Hợp lý. Ta thắng, ngươi rời khỏi đấu giá, ngoài ra mạng của ngươi cùng trên người ngươi tàn đồ. Thiếu niên bị kích nộ, bắt đầu nhìn thẳng Khương Nghị, hắn từng bước đi tới, thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Nghị, toàn thân phong thả nhúc nhích, bên ngoài cơ thể trào động ra hắc ám sóng khí, con mắt đều hoàn toàn biến thành đen như nước sơn, sóng khí phảng phất liệt diễm đang thiếu đốt, sôi trào mãnh liệt. Hắn xương cốt toàn thân đùng đùng vang lên giòn giã, thẳng tắp hình thể hơi hơi cúi xuống trước, mà lại thân cao dĩ nhiên đầy đủ tăng lên 10 cm. Bất khả tư nghị một màn. Hắc Dương tộc. Xa xôi sơn còn trong, đại la đám người đồng thời động dung. Tranh đoạt hoàng đạo dĩ nhiên là bọn hắn, trách không được sẽ làm thiên võ tộc kiêng kỵ. Người trẻ tuổi, sát tính có thể có, nhưng lệ khí không nên quá nặng, dễ dàng sớm suy. Khương Nghị giơ tay lên khiêu chiến. Cuồng ngạo. Thiếu niên lần nữa giận lên, giết hướng Khương Nghị. Kinh người sức bật, bay lên không kích xạ hơn 10 mét, dứt khoát lực cảm dưới mỹ cảm. Toàn thân hắn hắc khí bàng bạc, đen nhánh tóc dài múa may cuồng loạn, hai tay không ngừng vùng ra từng đạo cương triều, đáng sợ năng lượng cuồng loạn trào lên. Giống như sóng lớn đang rít đảo. Tam phẩm linh ngôi, đã có thể cho thấy kinh người chẳng diện, huống chi loại này kỳ tài, chẳng diện càng là bằng bạc. Khương Nghị toàn thân chấn kích băng diện gợn sóng, khí chàng chợt biến, chiến uy cuồn cuộn. Hắn phong tỏa thiếu niên, song trường ngút trời một kích, băng diện sóng xung kích cách không nổ hiện, giống như gào thét nộ thú, cùng hống loạn rít đến thẳng thiên khung, mơ hồ muốn lay động không gian. Ầm. Thiếu niên đánh ra màu đen cương triều cùng băng diện gợn sóng trên không va chạm. Tức khắc kích thích khói hoa đồng dạng năng lượng mảnh vỡ, đầy trời vãi rơi, nổ vang chấn động. Lúc này đây, thiếu niên sát thế không ngăn trở, đánh vỡ năng lượng, giết hướng Khương Nghị, giống như mãnh hổ hạ sơn, vừa tựa như liệp ưng bổ thỏ, tình thế khó ngăn trở. Hoa a. Khương Nghị giống như cuồng bạo dã thú, cũng ở đây một lát sau dẫm thiên mà lên, bay lên không hơn 10 mét, chính diện đối chiến, luân quyền đánh thẳng. Trọng Dương Tam Điệp Lãng. Hắc Dương tộc truyền thừa linh thuật, đem cương khí chí cương chí liệt phát huy đến mức tận cùng. Lợi dụng hối hạ thi triển đem sóng xung kích đập ra, tương đương với nháy mắt đánh ra gấp 3 thế công. Băng diệt. Bá vương quỷ ấn thứ 2 ấn, phá địa phá núi càng xé trời, băng. Diệt. Thiếu niên cùng Khương Nghị đồng thời ở trong lòng gầm thét, ánh mắt sắc bén, cùng bạo thế công đối diện và chạm. Giang giác. Gần như trời trong kinh lôi, vỡ vụn tiếng chói thai chi cực đinh thai nhức óc, màu đen cương khí sôi trào quay cuồng, ở giữa không trung dâng trào bắt phương, bốn phía những thứ kia cao mấy chục mét đại thụ tại chỗ bị nát bấy. Mảnh vụn đầy trời cuồn cuộn. Một kích va chạm lại dọn dẹp ra hơn 100 mét chỗ trống khu. Khương Nghị cùng thiếu niên toàn bộ tung bay, đập về phía hỗn loạn khu rừng. Bành bành loạn hưởng trong, hai người dẫm vỡ mặt đất, đụng vào cổ thụ, cũng đều đang lùi lại hơn 10 bước sau toàn bộ rừng trụ thân hình. Một tiếng hổ gầm, lần nữa chạy gấp, vội vàng gấp gáp, động như lôi đỉnh, giết hướng cường địch. Mấy năm nay chưa bao giờ ai dám cùng ta cứng đối cứng, vì tôn trọng, ta ban thưởng ngươi. Thiếu niên toàn thân cương khí duy trì liên tục cuộn trào mãnh liệt, như là liệt diễm hừng hực thiêu đốt, sát uy lạnh thấu xương. Khương Nghị cùng thiếu niên kịch chiến, động tác đều nhanh như thiểm điện, một cái sức bật kinh người, một cái có thể ngút trời thẳng lên, bọn hắn tại tươi tốt khu rừng lưu lại từng đạo tàn ảnh, bùm bùm len ken đối chiến, hai người đều là cuồng bá loại hình, cương liệt quyết đấu hình thành mạnh mẽ sóng xung kích, cuốn lên từng trận cuồng phong bụi bặm, sụp đổ một mảnh lại một mảnh cây rừng, mảnh vụn cảnh cây hỗn bụi bặm cuồn cuộn thành sóng lớn. Không ngừng có cao lớn, cây cối sụp đổ. Trang diện phi thường hỗn loạn mà lại to lớn, chiến trường lan đến phạm vi vài trăm mét gần nghìn mét. Liên thiếu niên các tùy tùng đều không ngừng lùi lại, kinh ngạc ở trước mắt trang diện. Bọn hắn lần đầu tiên thấy nhà mình công tử toàn lực ứng phó ác chiến, càng không nhìn thấy cùng thế hệ thiếu niên có thể cùng nhà mình công tử chính diện quyết đấu, thông thường đều là bọn hắn công tử mấy chiêu chế địch, nhẹ nhõm kết thúc. Vị này thiếu niên thần bí rốt cuộc là ai? Tuổi còn trẻ liền tam phẩm linh môi không nói. Dĩ nhiên như vậy xinh mánh. Đại ca hung tàn A. Phung tử tiếu ở phía xa nhìn kích tỉnh, không hổ là tam phẩm linh môi cấp chiến đấu, siêu việt tự mình đầy đủ hai cái phẩm cấp rồi, linh lực dự trữ cùng vận dụng càng là to lớn, chiến đấu chàng diện thoạt nhìn sát thực kích thích. Hỗn loạn bùi bẩm trong đột nhiên truyền ra thiếu niên gào thét, hắn quay cuồng sau khi hạ xuống, lại lần nữa cuồng dã tựa như giết hướng Khương Nghị, hoàng đạo địa cương. Bát hoang trưởng. Thiếu niên sắc mặt cùng nhiệt, mặt đầy gân xanh nô ra, buôn đầu trong hai tay hối hạ tung bay. Toàn thân khớp xương đều trong nháy mắt này quái dị nhúc đích, tựa hồ năng lượng kinh khủng từ bên trong bạo phát trùng kích. Ầm ầm. Hơn 10 bước sau, thiếu niên đột nhiên dừng trụ, giống như sóng dữ vô vào bờ, hối hả mà đến bỗng nhiên mà dừng, mang theo cỗ không có gì sánh kịp lực cảm, hai đạo trưởng ấn trong sát na toàn bộ nổ tung, chao động phá diệt chi huy, gào thét mãnh liệt sông, giống như long mãng bay lên không, sát uy quyết tuyệt, chúng nó đánh về phía song phương lại xoay chuyển phương hướng, hình như có linh tính hội tụ phía trước, toàn diện đánh mạnh Khương Nghị. Băng diệt. Khương Nghị liên tục quay cuồng lui về phía sau, tiếp đó thuận thế trùng kích, đối diện mà lên, một quyền đánh phía trưởng ấn. Kia trưởng ấn trừng to bằng đầu, cương khí sôi trào gần như thiêu đốt, cuồng bạo tới tập kích. Bành. Băng diệt chi uy chính diện quyết đấu, tại chỗ đem nổ vỡ. Thế nhưng trưởng ấn uy lực tuyệt luân, dĩ nhiên dư uy không ngừng, đối diện bao phủ Khương Nghị, đem hung hăng hất bay, cùng lúc đó, đạo thứ hai trưởng ấn theo sát mà tới, chao động hủy diệt chi lực, tựa hồ muốn đem trực tiếp đánh chết. Nghìn cân treo sợi tóc, tránh không kịp, Khương Nghị toàn thân phát lực, kích thích toàn diện băng diệt sóng, bao phủ toàn thân, tám mặt trùng kích. Ầm ầm, trưởng ấn lần nữa nổ vỡ, dư uy cũng lần nữa chìm ngập Khương Nghị, đem hất bay mấy chục mét, như là khối vẫn thạch mất khống chế va chạm, đập bể từng hàng đại thụ, đánh tới nơi xa sơn thể. Thiếu niên tùy tùng bừng bừng biến sắc, Bát Hoang trưởng dĩ nhiên không thể đánh chết hắn. Thậm chí, giống như không có thể gây tổn thương cho đến hắn. Nhìn như tả tơi, kỳ thực lông tóc không tổn hại. Điều này sao có thể? Mọi người kinh ngạc trao đổi ánh mắt, lần nữa chất vấn Khương Nghị thân phận, tựa hồ đụng tới khó xây rồi. Hờ tờ tờ. Ê, chọe nù ạ toi nét. Ta xem ngươi có chết hay không. Thiếu niên liên tục nhảy lên, giống như linh dương xê dịch, đuổi sát trở mình lui Khương Nghị giết tới, sức bật truy phong hối hả, lại tại trong điện quang hỏa thạch sông tới gần Khương Nghị. Không chờ Khương Nghị đập về phía sân thể, hắn lần nữa triển uy, hoàng đạo địa cương, phách thiên cương. Thiếu niên toàn thân lần nữa trào động đáng sợ ba động, tại toàn thân kịch liệt quay cuồng, hắn truy kích Khương Nghị, song quyền mãnh liệt về phía trước, đại khai đại hợp khí thế bằng bạc, màu đen cương khí phá không trùng kích, dĩ nhiên ngưng tụ thành kinh người lưỡi đao, xé trời mà lên, gào thét chói tai, nghiêng bổ Khương Nghị, giống như là muốn đem hắn toàn bộ đánh nát. Lưỡi đao chừng hơn 10 mét, sát uy kinh người, sắc bén khí thế để cho xung quanh cây rừng đều ở đây sụp đổ. Khương Nghị kinh hãi mà không loạn, bay ngược trong song trưởng đỗng nhiên kìm không gian. Đồng thời lòng bàn tay trùng kích ra cường liệt băng diệt gợn sóng, đập về phía mặt đất, để cho bay ngược mất khống chế thân thể bỗng nhiên trở mình, lấy bất khả tư nghị góc độ độ lệch phương hướng. Cũng chính là cử động này, để cho hắn hiểm chi lại hiểm tránh được kia kinh người sát chiêu, mất khống chế thân thể mạnh mẽ xoay chuyển, không chỉ có tách ra thế công, trái lại lần nữa đánh về phía thiếu niên. Thiếu niên rốt cuộc biến sắc, làm sao có thể? Rõ ràng tất sát, hắn làm sao sẽ tách ra? Bành! Khương Nghị luân quyền đập vào thiếu niên mặt. Mà lại tại chỗ chính là nóng bỏng ba quyền liền đập. Biến chiêu vừa vội lại mãnh liệt, trực tiếp mở ra đoạt linh. Không phải sát chiêu, có thể từng cú đấm thấu thịt đánh mạnh như trước để cho thiếu niên tung bay, sinh sinh vỡ rớt hắn hai viên răng hàm, càng hấp thu nồng liệt linh lực. Vịch vịch. Thiếu niên rơi xuống mặt đất, quần quận rút lui hơn 10 lần. Long hổ toái hồn âm. Khương Nghị trong cơ thể linh lực được bổ sung, sau khi hạ xuống lại lần nữa thi triển đại chiêu. Uy mãnh đầu hổ cùng ngạo khiếu đầu rồng tại bụi bặm trong cuồng phong tấn mãnh thành hình, phát ra kinh người gào thét, theo Khương Nghị chạy gấp đánh mạnh, một long một hổ hai cố đầu thú ly thể nộ kích, dọc theo đường sụp đổ mặt đất, chấn vỡ cây rừng, chói tai sóng âm xé rách không gian. Thiếu niên bị đột nhiên đoạt linh đánh đầu váng mắt hoa, thời khắc này dĩ nhiên ý thức được nguy cơ, thân thể vừa phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp, chỉ lát nữa là phải bị đánh chết. Ngươi dám? Nghìn cân treo sợi tóc, một đạo thanh âm giả nua kinh người lướt không mà tới. Tinh chuẩn chặn đường tại buôn tẩu long hổ hai cỗ cương khí sóng lớn trước mặt, lao nhân tựa hồ thời khắc đang chuẩn bị, đối mặt toái hồn ngâm mặt không đổi sắc, một trường đẩy ra, một cỗ sóng lớn dâng lên mà hiện, giống như sóng dữ chợt hiện, tại chỗ chìm ngập cũng vỡ vụn Khương Nghị toàn lực một kích. Dễ dàng, dứt khoát. Nhưng mà, Khương Nghị chút nào không sợ ý, càng chưa lùi bước, lại tại lao nhân chặn đánh đồng thời, tốc độ cao nhất tách ra, chẳng mấy chốc liền xuất hiện ở lao nhân phía sau, thiếu niên trước mặt, một bả nhéo ở cổ của hắn. Hai chân băng diệt gợn sóng quanh kích, sụp đổ bốn mặt, loạn thạch ngút trời, bùi bầm cuộn cuộn, Khương Nghị nhờ vào trùng kích lực sông lên trời, nam thiếu niên cái cổ mang theo bay lên không. Hai chân hối hả liền dẫm, trong chớp mắt bay lên không mấy chục mét. Cái gì? Lao nhân vừa sợ vừa giận. Hoa! Khương Nghị giống to hơn, mang theo thiếu niên lăng không quay cuồng, đè xuống đầu hung hăng đập về phía mặt đất. Ẩm! Thiếu niên đầu trọng lực trọng kích, đầu một mảnh hỗn độn. Lại tới! Khương Nghị lần nữa dậm chân bay lên không, kéo mất đi ý thức thiếu niên nhằm phía giữa không trung. Tặc tử. Dừng tay. Còn lại người hầu toàn bộ giận lên, theo bốn phương tám hướng bao vây tiêu diệt, bọn hắn sức bật càng kinh người hơn, như là từng con mũi tên rời cùng, đạp nát tạp nham cành cây, xông về trên không. Một đám lao nhân vây công ta. Không chơi nổi cũng không cần đùa, trả lại cho các ngươi. Khương Nghị ở trên không diện rộng trở mình, thay phiên thiếu niên văng ra ngoài. Đang muốn xông đi, lão nhân lập tức đi chặn đường thiếu niên, còn lại mọi người chặn đánh cũng thoáng chịu ảnh hưởng. Khương Nghị nắm lấy cơ hội, phá tan vòng dây, liên tục cuồng đạp hơn 10 bước, tại chấn động trong tiếng ầm ầm lao ra hơn 100 mét, rơi xuống đến một khỏa đại thụ che trời tán cây. Tán cây lộn xộn dày đặc, giống như sườn núi, vững vàng cầm trụ rồi hắn.